Chương 213, Dịch Dung giết người. Chương 213, Dịch Dung giết người. Vừa ra đến trước cửa, Nô Khắc Quần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cố đại nhân, ngài chờ một lát. Nói xong, liền chạy trở về, không bao lâu liền mang theo một trang giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Cố đại nhân, ngài nhìn xem. Tiếp nhận trang giấy, Cố Tu một chút lướt qua, trên mặt hiện hiện ý cười, tốt, đã tạ. Từ ti tình báo đi ra, Cố Tu đi một nơi khác, rất nhanh liền thông qua Lý Hiên thư phòng về tới Lý Hiên trong nhà. Đẩy ra môn đi ra, liền thấy Lý Hiên người một nhà đang ở trong sân ăn cơm. Hoa, Cố thúc thúc, mụ mụ, là Cố thúc thúc. An An ngồi tại mặt khác, cho nên liếc mắt liền thấy được Cố Tu, lập tức liền ngạc nhiên kêu bắt đầu. Đối diện Tráng Tráng nghe vậy lập tức quay đầu lại, tò mò kêu bắt đầu, ba bà, Cố thúc thúc là ảo thuật sao? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn qua không có người à, Cố thúc thúc là thế nào từ nơi đó đi ra? Lý Hiên chừng hai cái tiểu nhân một chút, nói với Cố Tu, đến qua sao? Không ăn lời nói, cùng một chỗ ăn chút. Khoát tay áo, Cố Tu cự tuyệt, không cần, đã ăn, ta là tới nói với Lý Minh một ít chuyện. Lý Hiên gật gật đầu, vậy ngươi chờ ta một hồi. Ân, không nóng nảy, ngươi ăn cơm trước. Đợi đến Lý Hiên ăn xong cơm tối, Cố Tu đem sự tình nói chuyện, Lý Hiên không có vấn đề nói, không sao, cứ dựa theo nhiệm vụ lần trước ban thưởng mà tính là được, dược nhiên ước gì. Vậy được. Cố Tu nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ nói, ngươi xác định dạng này công khí tư dụng không có việc gì. Dù sao tiêu hao chính là trấn ma vệ linh nguyên, Cố Tu luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Lý Hiên lại là không có chút nào để ý, linh nguyên cũng chính là đối với võ giả tu luyện hữu dụng, đối với chúng ta văn đạo tu hành căn bản vô dụng, những vật này thư viện muốn bao nhiêu ít có nhiều ít, ngươi không cần để ý. Thật không hợp thói thường. Cố Tu thầm than, lại cảm tạ vài câu. Mình cẩn thận một chút, để bọn hắn động thủ là được. Cố Tu trước khi đi, Lý Hiên dặn dò một câu. Đêm đã sâu. Tí tách tiểu vũ mang theo nhẹ nhẹ hàn ý càng không ngừng thanh trừ cuối cùng một tia ấm áp, là sắp đến mùa đông làm lấy chuẩn bị. Một cái bàn, mấy bình rượu ngon, mấy đĩa thức nhắm, năm người ngồi vây chung một chỗ, vui chơi giải trí, tùy ý tán gẫu. Cái này kinh thành thực sự không thú vị, ta muốn rời đi. Cửu Huyền uống một hớp làm trong chén rượu, lớn tiếng nói. Mạc Vô Ngân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không có nghe điện hạ nói sao? Bên ngoài kinh thành sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, chúng ta chút thực lực ấy gặp gỡ linh binh quỷ dị còn tốt, một khi gặp được linh quan quỷ dị, chạy không khỏi một cái chết. Chẳng lẽ lại bên ngoài kinh thành bách tính đều đã chết không thành? Gặp Cửu Huyền tranh cãi, Mạc Vô Ngân không thèm để ý, ngược lại là một bên Diêm Bách Xuyên trầm giọng nói ra, hiện tại toàn bộ Thuận Ninh liền Thuận Kinh an toàn nhất. Chúng ta mặc dù võ nghệ mang theo, cảnh giới cũng không thấp, nhưng là tại quỷ dị trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Ta nghe nói có chút quỷ dị, cho dù chỉ là linh binh cấp độ, nhưng là thủ đoạn bị quyệt, khó lòng phòng bị. Thủ tọa Lệ Thiên Hành ngón tay gõ bàn một cái, tốt, Cửu Huyền. Ta biết ngươi còn tại canh cánh trong lòng hắc giao hội sự tình, nhưng là ngay cả điện hạ đều không thèm để ý, ngươi còn tính toán chi ly làm cái gì? Cái kia Cố Tu không đáng giá nhắc tới, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là trấn ma vệ, hắn thật muốn giết chúng ta chạy đều không chỗ ngồi chạy. Cửu Huyền trầm mặc không nói, vơ lấy một bên vỏ rượu rót một chén. Lệ Thiên Hành lại nói, nếu không có điện hạ bảo vệ chúng ta, ngươi cho rằng cái kia Cố Tu nguyện ý buông tha chúng ta? Ha ha, hoàn toàn chính xác không nguyện ý. Ai? Đám người kinh hãi, Cửu Huyền thậm chí đem một bên vỏ rượu cho lay đến trên mặt đất. Cửa mở, mấy bóng người đi đến. Người cầm đầu thân hình cao lớn, lại là một trương Lệ Thiên Hành quen thuộc mặt. La Tông, làm sao có thể? Lệ Thiên Hành thần sắc đại biến, một bộ không thể tin bộ dáng, bất quá nhìn đối phương khổng vũ hữu lực dáng người, liền đoán được đối phương Dịch Dung. Người đến cùng là? Lời nói còn chưa nói, Lệ Thiên Hành liền thấy rõ người này sau lưng mấy người bộ dáng cùng dễ thấy vô cùng mặc. Chấn. Chấn ma vệ. Người là Cố Tu. Cố Tu cười cười, không có thừa nhận, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chỉ là có chút sự tình đến hỏi một chút các ngươi, còn xin các ngươi an tâm chớ đợi. Nói xong, từ trong ngực móc ra một chồng giấy đến. Phía trên lít nha lít nhít trưng bày lấy Lệ Thiên Hành bọn người ở tại kinh thành phạm vào chứng cứ phạm tội. Mà theo Cố Tu từng cái đọc đến, đám người thần sắc khó coi vô cùng, vốn cũng không nhiều chênh choáng triệt để không còn sót lại chỗ gì. Dương Dực Niên mấy người nhìn xem ác thú vị mười phần Cố Tu, trong lúc nhất thời lại có chút im lặng. Dịch Dung trưởng thành con rể dáng vẻ tới giết đi người, vị này Cố đại nhân thật đúng là để cho người ta không tưởng tượng được. Thú vị. Chư vị, ta làm nhạc phụ ta con rể, chư vị đều là trưởng bối, lẽ ra cho đến đầy đủ lễ tiết. Cho nên à, những này chứng cứ phạm tội ta là xác minh một lần lại một lần. Thật sự là xác nhận không lầm mới tới, các ngươi cũng đừng phủ nhận a. Lệ Thiên Hành đưa tay ngăn lại Cửu Huyền, chắp tay thật có lỗi, Cố đại nhân, ngài đã đáp ứng Lục hoàng tử điện hạ, nói ra việc này, chẳng lẽ lại liền không sợ điện hạ sinh khí sao? Phải biết, điện hạ sắp trở thành hoàng chữ, tương lai liền là quận vương, ngài làm như thế, sợ là có chỗ không ổn. Ai? Nhạc phụ đại nhân, nhìn ngài nói, ta là La Tông à, ngài nói Cố Tu ta đích xác nhận biết, hắn là đáp ứng Lục hoàng tử, nhưng là hắn nói với ta sau chuyện này, ta cảm thấy lấy người đến ác hưu ác báo a, sao có thể tính toán? Cho nên ta vừa vặn nhận biết Dương huynh mấy vị, cái này không bọn hắn miễn phí theo giúp ta đi một chuyến, cố ý đến đưa nhạc phụ cùng mấy vị trưởng bối bên trên Tây Thiên. Nhìn đối phương mặc dù nói hiệu nói vượng, nhưng là sát ý lạnh thấu xương khí tức, Lệ Thiên Hành biết sợ là không cách nào lành. Với lại nơi này không gian bị kín, muốn đi đều không cách nào đi. Cố Tu, Cửu Huyền nhịn không được, mắng to, ngươi tốt gan to, dám vi phạm Lục hoàng tử mệnh lệnh, an hùng tâm báo tử đảm, ngươi có còn muốn hay không trên đầu cái này đỉnh ô sa? Vị này là Cửu Huyền thúc thúc đi, tiểu chất La Tông gặp qua Cửu Huyền thúc thúc. Cố Tu đi một cái lễ, mở ra giấy, chỉ vào phía trên, Cửu Huyền thúc thúc tội ác chồng chất, không bằng cái thứ nhất lên đường đi. Ta đi ngươi. Cửu Huyền còn không đợi nói xong, một đạo hàn quang hiện lên, đầu người bay lên, trong mắt ngoại trừ ngạc nhiên liền là sợ hãi. Soạt Diêm Bách Xuyên mấy người nhanh chóng bay ngược, vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt. Cố đại nhân. Cố Tu khoát khoát tay, chư vị trưởng bối, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Mấy vị hưởng thụ lấy cả một đời, cũng là đến trả nợ thời điểm, tiểu chất liền không tiễn, nhạc phụ, các ngươi tốt đi. Nói xong, Cố Tu quay người rời đi. Thụy Cẩm các bên ngoài, Cố Tu an tĩnh chờ đợi. Nhưng vào lúc này, một đạo không thể tin thanh âm thông suốt truyền đến. Phu quân. Cố Tu đông nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ nơi xa đi tới, không phải là tông phu nhân Lệ Thương Nguyệt còn có người nào. Không tốt. Cố Tu nhanh chân liền chạy, thuận đường hô một tiếng, có người đến, ta đi trước. Nói xong, trốn mất, trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lệ Thương Nguyệt nháy mắt, thậm chí còn đưa tay bước, không đúng, phu quân không phải trong nhà sao. Chẳng lẽ, trong lòng nghĩ đến, nàng bước nhanh hơn, sau đó liền thấy bốn bóng người trong tay mang theo đao vật ra, nhìn cũng không nhìn hắn, từng cái vận khởi khinh công, nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lệ Thương Nguyệt ngay tại Thụy Cẩm các bên trong, thấy được năm câu ngã trong vũng máu thi thể. Cha. Chương 214, Ngự Tinh Linh Tê Chỉ. Chương 214, Ngự Tinh Linh Tê Chỉ, Văn Đạo Thư Tâm, Võ Đạo Chân Khí, Thọ Nguyên 19, 1526, nhiệm vụ. Ấn mở võ đạo một cột, hô hấp pháp tiến độ có thể xem nhẹ, tinh hà ngự hư thần pháp bản vẽ thứ nhất phổ, sao băng phá hư quyền đạt thành sơ quy môn kính thành tựu, xem như hắn hiện tại nhất đẳng sát chiêu, gần với linh xu toái tinh đao thức. Bất quá linh xu toái tinh đao thức xem như sàn xe, bên bị tính cùng tinh hà ngự hư thần pháp không thể so sánh. Xích Tiêu Nguyên Truyện hô hấp pháp, tiến độ 011, tinh hà ngự hư thần pháp, tiến độ, bước thứ nhất sao băng phá hư quyền sơ quy môn kính, bước thứ hai ngự tinh linh tê chỉ chưa nhập môn, linh xu toái tinh đao thức, cảnh giới, thức thứ nhất thiên lang phệ nguyệt, sơ quy môn kính, đại nhập trấn ngục quyền, cảnh giới, xe nhẹ đường quen, huyền minh kinh, cảnh giới, tầng thứ nhất mặt ngoài nhìn, cũng không có biến hóa lớn, bất quá theo quan tưởng Thái Sơn tiến độ ngày càng dần dần quen. Chân khí lượng đang không ngừng tăng lên, khí huyết đồng dạng tại tăng trưởng. Nhìn xem cảnh giới không có chút nào tiến bộ, bất quá chiến lực mỗi ngày đều có chỗ biến hóa. Tinh lực có hạn tình huống dưới, Cố Tu chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ, không có khả năng mỗi một dạng đều chiếu cố đến. Trước mắt tu hành, Xích Tiêu Nguyên Truyện Ngự Thiên Chương là hoàn toàn cùng cảnh giới cắt đứt, nói thật, cho dù là không tăng lên võ đạo cảnh giới, Cố Tu chiến lực cũng sẽ tùy theo lên cao. Bởi vì môn công pháp này hoàn toàn là nhằm vào nhân thể mà đến, không có cái gọi là cảnh giới có khác. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao chân khí cảnh cấp độ không có công pháp có thể theo, hỏi qua rất nhiều người, hoàn toàn chính xác đều là như thế. Giai đoạn này lại là cực kỳ đặc thù, nói trắng ra là thuần túy là vì cương khí cảnh đang đánh cơ sở. Với lại, cho dù là đến cương khí cảnh, rất nhiều người làm theo không có công pháp, nhưng vẫn như cũ có thể mang đến nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuyện tu luyện cũng không gấp được, trước mắt không giống sơ kỳ, hệ thống đưa một cái liền là mắc cấp, bớt đi hắn vô số thời gian, đặt xuống không có gì sánh kịp cơ sở. Mà bây giờ, phần lớn võ học đều phải mình tu luyện, ngoại trừ giống hiện chân quyết, phong linh bí thuật, cách sơn đảng lưu, lang hư kình, uy tức công những này hệ thống vẫn như cũ cho mắc cấp. Nhưng dù cho như thế, vẹn vẹn ngự thiên chương tu hành liền hao phí hắn cơ hồ tất cả tinh lực, như đại nhập trấn ngục quyền. Huyền Minh Kinh căn bản không có thời gian đi tu luyện. Hô hấp pháp có thể đặt ở ban đêm, nhưng là tinh hà ngự hư thần pháp nhất định phải trước khi ngủ nhín chút thời gian đến, linh xu toái tinh đao thức cũng là như thế. Một cái 36 phút đổ phổ, một cái 9 bức đổ phổ. Tại sao băng phá hư thành công nhập môn về sau, hán thuận thế cũng đem bức thứ 2 đổ phổ, ngự tinh linh tê chỉ đặt vào tu luyện kế hoạch ở trong. Quỷ dị vào đầu, văn đạo tu hành có sửa phát tâm tại, văn đạo chi lực vẫn tại gia tăng, mặc dù không nhiều, nhưng tế thủy trường lưu phía dưới, cũng phi thường có thể nhịn. Bất quá thực chiến bên trên tạm thời cũng không thu hút. Bởi vì so sánh tinh thần chi lực mang tới lực phá hoại, văn đạo chi lực dung hợp khí huyết lực công kích liền không đáng chú ý là đêm. Trong hoàng cung xếp đặt tiệc lễ yến, Thích Sơn Hải cùng Phương Thị hai người mặt không thay đổi ngồi ở bên tịch vị trí. Yến hội bên trong, thái phó, thái bảo thình lình xuất hiện, hộ bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, cùng lễ bộ thượng thư ba vị hướng công đồng dạng tại tịch, trừ cái đó ra bên trong thư các ba vị các lao, trừ tại đồng cầm bên ngoài, hai vị khác cũng tại. Nhìn xem bức tranh này, Thích Sơn Hải trong lòng rét run. Trong lòng của hắn hoài nghi, chẳng lẽ cái này Diệp Ngọc Như cùng bệ hạ phát rồ đến muốn đem triều đình gia công đều cho nắm trong tay không thành? Mặc dù là yến hội, nhưng là bầu không khí lại là quỷ dị không nói lên lời, không người nói chuyện không để cập tới, trên mặt mọi người ngay cả vẻ tươi cười đều không có. Ba đúng lúc này, có chén rượu đống nhiên bị ngã trên mặt đất, ngự sử Nghiêm Phục Thông suốt đứng lên đến. Bệ hạ, lao thần cao tuổi, lực bất tòng tâm, khẩn cầu cho phép lao thần cáo lao hồi hương. Thừa quan Khải Đạt đến sắc mặt trì trệ, sau đó gạt ra một vòng tiếu dung đến, nghiêm ngự sử, ngươi bất quá 60 ra mặt, trẻ trung khỏe mạnh, làm sao có thể nói ra giả mua loại những lời này. Nói xong, không đợi Nghiêm Phục tiếp tục nói chuyện, hắn chuyển hướng đám người lại nói, chư vị, hoàng hậu sự tình cũng không phải chuyện xấu, quỷ dị tuy là đại địch, nhưng hoàng hậu chính là thân người, chỉ bất quá có được quỷ dị năng lực mà thôi, chư vị đều là triều đình trọng thần, sao lại không biết lực lượng là vô tội đạo lý. Thái bảo Diệp Cô Thành nhắm mắt lại, đối trước người bàn nhỏ bên trên đồ ăn cũng không đụng tới, vị trí của hắn dựa vào tại hoàng đế bên cạnh, nghe vậy không khỏi mở mắt ra. Ánh mắt lấp lánh rơi vào hoàng đế bên cạnh Diệp Ngọc Như trên thân. Lời tuy như thế, bất quá Thái Bảo có chút dừng lại, tiếp tục nói, chúng ta là tin tưởng bệ hạ cùng hoàng hậu, nhưng là quỷ dị chi năng quỷ quyệt khó lường, ai cũng không biết sẽ hay không ảnh hưởng tới hoàng hậu thần trí. Ta đề nghị, không bằng các loại thư viện mở ra sân môn, thư mời viện đại nho xuống núi nhìn xem. Hộ bộ thượng thư Trần Biết Nhân nhẹ gật đầu, Thái Bảo chi ngôn quả thật lao chìm chi đạo, vi thần cũng cho rằng là nên như thế. Lập tức, còn lại đám người cũng nhao nhao đồng ý bắt đầu, tràn diện ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Không trải qua quan khải đạt đến bên này sắc mặt liền khó coi, Diệp Ngọc Như cười lạnh một tiếng, "Chư vị, các ngươi đều biết thư viện trong mắt vỏ không được nửa điểm hạt cát, cử động lần này chẳng lẽ để bản cung đi chết không thành?" "Thần không dám." "Hừ, bản cung há lại sẽ nguyện ý có được cái này thân quỷ dị năng lực." Diệp Ngọc Như gầm thét một tiếng, lập tức biến sắc, huyền nước mắt ướt át, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, bản cung cùng bệ hạ kết hợp mấy chục năm, không nói mâu nghi thiên hạ, cũng được xưng tụng cẩn trọng. Bây giờ đã thức tỉnh bực này làm cho người chán ghét mà vứt bỏ năng lực, chẳng lẽ là bản cung mong muốn? Cái này, đám người lẫn nhau nhìn xem, trầm mặc không nói. Chính là bởi vì biết thư viện đối đãi quỷ dị thái độ, bản cung lúc này mới đem việc này cáo chi gia công, chính là hy vọng gia công có thể duy trì bản cung, mà không phải để bản cung đi chết. Diệp Ngọc Như nói xong, thần sắc càng lộ vẻ ảm đạm. Lúc này, thượng quan Khải Đạt đến mở miệng nói, "Chư vị, hoàng hậu sự tình vốn có thể không cần nói cho các vị, nhưng là hoàng hậu cho rằng nàng thân là nhất quốc chi mẫu, giấu giếm bực này trọng yếu sự tình, làm trái nàng tâm. Với lại nàng cũng tin tưởng, nàng có thể khống chế lực lượng quỷ dị, mà không phải bị quỷ dị lợi dụng. Vậy hạ, chúng ta đối quỷ dị hiểu rõ quá ít. Ngài lại như thế nào cam đoan sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất? Nói khó nghe chút, một khi hoàng hậu đã mất đi thần trí, cái thứ nhất bị thương tổn liền là bệ hạ ngài." Lại bộ thượng thư Lương Chính nói ra. Khu khu. Lúc này thái phó Trương Đạo Lâm nói chuyện, hắn quét đám người một chút, chậm rãi nói ra, "Hoàng hậu nương nương không nguyện ý để thư viện biết được, là sợ thư viện một khi biết được liền sẽ không nhìn hết thảy, trừ khử tai họa có đúng không?" Diệp Ngọc Như nhẹ gật đầu. Trương Đạo Lâm thở dài, "Cái kia hoàng hậu có ý tứ gì? Muốn đại bảo đảm ngài an toàn điều kiện tiên quyết, mới nguyện ý tiếp nhận thư viện kiểm tra thực hư sao?" "Đúng là như thế. Bản cung không sợ chết, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi, cho nên tiếp nhận thư viện kiểm tra thực hư là có thể, nhưng bản cung đến có đầy đủ sức tự vệ mới được." Trương Đạo Lâm lại hỏi, "Thư viện tên đặt ở Thanh Vân tựa như thiên uy, ai dám phản kháng? Trừ phi hoàng hậu tự thân có đầy đủ lực lượng, không sợ thư viện, chẳng lẽ lại hoàng hậu nương nương là hy vọng chúng ta giúp ngươi tu hành này quỷ dị chi lực?" Lời ấy rơi xuống, đám người xôn xao, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Ngọc Như. Diệp Ngọc Như giờ phút này nhẹ lau khóe mắt, đột nhiên phất phất tay, sáng tỏ đại điện đống nhiên ảm đạm vô quang, chỉ có yếu ớt vụ mặt mới có thể nhìn gặp một ít gì đó. Tất cả mọi người, bao quát thái phó, thái bảo tất cả đều biến sắc, có ít người càng là trực tiếp đứng lên đến. Chương 215, đêm giết Vân Hà. Chương 215, đêm giết Vân Hà đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, không ai có thể bảo trì trấn định. Thái phó, thái bảo cũng là như thế. "Nương nương, ngài đây là ý gì?" Trương Đạo Lâm trầm giọng hỏi. Diệp Ngọc Như chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đám người từ tốn nói, "Chư vị chắc hẳn đều biết tiền triều là như thế nào diệt vong, Thuần Linh lại là như thế nào tại tiền triều phế tích bên trong tạo dựng lên. Bây giờ quỷ dị lại xuất hiện, Thanh Vân 16 nước bất luận cái gì một nước đều có thể như vậy hủy diệt. Có lẽ là Hạ Quốc, có lẽ là An Quốc, có lẽ liền là Thuận Linh nước. Thư viện liền một cái, bọn hắn không vì thế tụ, sẽ không đóng tâm bất kỳ quốc gia nào hưng vong. Bản cung thân là nhất quốc chi mẫu, quả quyết là không nguyện ý trông thấy dạng này một màn phát sinh ở Thuận Linh trên thân. Cho nên làm bản cung biết được mình người mang quỷ dị chi lực thời điểm, đã là sợ hãi, lại có may mắn. Có lẽ, bản cung có thể cho mượn quỷ dị chi lực, đem Thuận Linh phía dưới quỷ dị quản hạt bắt đầu. Cứ như vậy, Thuận Linh liền lại không quỷ dị chi mắc." Đám người hai mặt nhìn nhau. Liền nghe đến Diệp Ngọc Như nói tiếp, "Thức tỉnh phần này năng lực không phải bản cung chi nguyện, nhưng là đã phát sinh sự tình, lại là truy cứu cũng không làm nên chuyện gì, cho nên mới có hôm nay đến hội. Chư vị đều chính là Thuận Linh Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, là bệ hạ xương cánh tay. Bản cung nói cho chư vị, ý tưởng chân thật là hy vọng chư vị khả năng giúp đỡ bản cung, giúp bệ hạ, giúp Thuận Linh đem phần này lực lượng tối đại hóa lợi dụng bắt đầu, mà không phải chỉ trở thành bản cung một người năng lực." Thích Sơn Hải trong lòng cười lạnh, nếu không có đã trải qua nữ nhi bị hút kinh lịch, hắn thật đúng là tin. Cùng Phương Thị liếc nhau một cái, hai người lặng yên không lên tiếng, không nói gì, cũng không dám nói chuyện. Như thế đường hoàng, như thế thiên hạ là công. Nhớ lại trước trận quan viên, Thích Sơn Hải mắt trần có thể thấy, tuyệt đại bộ phận người thần sắc đều đung đưa trái phải bắt đầu. Hắn đảo qua đám người, tại tam công chỗ trống không vị trí, cùng các lao chỗ trống không vị trí bên trên lướt qua, trong đầu chĩu nặng. Diệp Ngọc Như nói, chín thật một giả, chắc hẳn. Tây Biên Lâu, Cố Tu, Đàm Lan, Tô Hành ba người mượn tiệc rượu, tùy ý điệu tán gẫu, chỗ trò chuyện chủ đề cũng đơn giản cùng sắp rời đi Thuận Kinh tiến sĩ nhóm có quan hệ. Nay vừa đi, liền là con đường phía trước bị mờ, núi cao sông dài, cũng không biết lần này quỷ dị khôi phục kết thúc, sẽ có nhiều ít người còn sống. Tô Hành cảm thán, trắng đoán như mới trên quần áo giờ phút này cũng có mấy giọt rượu. Đàm Lan cơ trong chén chất lỏng, cười nói, huyền hư minh vụ. Ha ha, nghĩ không ra cái thế giới này lại là thần kỳ như thế. Thật nghĩ đi cái kia trong thư viện, phù đồ phía trên, tinh các bên trong kiến thức một phen, cũng không hưởng công đời này tới qua. Nhìn xem đã có chút men say hai vị, Cố Tu giơ lên bát, thiếu cảm khái những này có không có, thế giới thần kỳ một chút. Không biết nhiều một chút không phải càng tốt hơn dạng này sống được mới đặc sắc, đến, làm. Hai người nâng bát uống một hơi cạn sạch. Cố Minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đàm Lan đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tô Hành ánh mắt cũng quay lại, đúng vậy a, luôn cảm giác Cố Minh thần thần bí bí. Ha ha. Cố Tu cười cười, cũng không có dấu diếm, biết đến so với các ngươi hơi sớm mà thôi. Các ngươi cũng biết, ta cùng Tạ Tể phụ tương đối quen, rất nhiều chuyện đều là hắn nói cho ta biết. Cố Tu ngươi quá phận, ngươi đây là khoe khoang có một cái địa vị cực cao cha vợ sao? Tô Hành vỗ bàn một cái, cười mang lấy. Ha 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 ha. Chúng ta ớt mùi khoa tiến sĩ, muốn nói về sau ai cũng không biết, nhưng là trước mắt xem ra, lẫn vào tốt nhất liền là Cố Minh. Rượu đều không chặn nổi miệng của các ngươi đúng không? Cắt, Cố Minh gấp, nói chúng. Ba người ngồi tại trong dạng, tùy ý điệu tàn phiếm, vui cười giận mắng, được không tự tại. Nói đến hứng chỗ, Đàm Lan hoặc là Tô Hành còn đứng dậy làm thơ một bài. Từng cái thẳng đến rượu qua năm tuần, ba người lúc này mới lung la lung lay tán đi, bất quá chút rượu này ý đối Cố Tu mà nói bất quá là một cái ý niệm trong đầu công phu, liền trực tiếp đánh tan. Đem hai người đưa lên xe ngựa, thanh toán tiền xe, Cố Tu đi về phía trước. Mấy ngày trôi qua, trong nhà Ô Trọc thảm trạng đã tại trấn ma vệ dưới sự hỗ trợ khôi phục nguyên trạng. Chỉ là đáng tiếc Lưu Trừ cùng Lưu Sương tính mệnh cứ như vậy bàn giao. Bởi vì Diệp Ngọc Như quan hệ, cái nhà này tạm thời là trở về không được. Bất quá, có chút thù hận thừa dịp hôm nay ngược lại là có thể tìm điểm lợi tức. Dư Quang nhỏ không thể thấy địa liếc qua sau lưng, khóe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Hôm nay chính là Diệp Ngọc Như tại hoàng thành bày đến thời gian, triều đình gia công đều tại. Tháng 11 thời tiết, phong mang theo hàn ý, nhưng dù cho như thế, Vân Hà vẫn như cũ quần áo đơn bạc, tựa như lụa mỏng thấu thể, thấy hiểu điệu dáng người. Mỗi một cái đi qua nàng nam tử, ánh mắt đều sẽ nhịn không được bị hấp dẫn tới. Thật sự là dạng này mặc, quá mức mê người. Vân Hà hồn nhiên không thèm để ý những này, chỉ là ánh mắt cơ bản không có trước khi đi phương cái kia khôi ngô cao lớn nam tử. Tiểu nữ tử, đêm dài đằng đẵng, làm sao một người ở chỗ này? Có cần hay không cả cả cùng người a? Bên hai truyền đến một đạo lỗ mang thanh âm, để Vân Hà sát cơ nổi lên một phía, kém chút nhịn không được trực tiếp giết đối phương. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, bất quá là tầm 2-3 người mô hình cậu dạng con em nhà giàu, một thân mùi rượu, thần sát tham lam ở trên người nàng liếc nhìn. Lan. Ba người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bất quá mê say trình choáng lại là để bọn hắn không phân rõ thật giả. Tiểu nương tử đừng như vậy lạnh lùng tôi đi. Đi, cùng ca ca đi. Nói xong, một người trong đó vậy mà đi lên lôi kéo nàng. Ba Vân Hà một bàn tay qua tới, đem đối phương trực tiếp hất tung ở mặt đất, sau đó quay người nhìn lại, nơi nào còn có Cố Tu thân ảnh. Đáng chết. Giận mắng một tiếng, đem hai người khác một cước đạp lăn, hung hăng đạp gãy mấy người sương sườn, lúc này mới tại tiếng kêu thảm thiết cùng người qua đường sợ hãi trong ánh mắt, hướng phía trước đuổi theo. Đi qua đường lớn, quẹo vào đường tắt, đột nhiên một vòng ống tay áo ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Hà cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngõ nhỏ không có ánh đèn, chỉ có mở tối ánh trăng, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc tung xuống. Vân Hà thân là quỷ dị, tự nhiên là sẽ không sợ hãi, thậm chí thân ở trong đó, hoàn cảnh làm nàng có chút thoải mái dễ chịu. Chỉ bất quá loại này thoải mái dễ chịu sau một khắc liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Hưu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, Vân Hà còn không từng có chỗ phản ứng, chán trực tiếp bị xỏ xuyên. Đổi lại người bình thường, một kích này trực tiếp liền chết. Bất quá. Cố Tu. Kinh sợ thanh âm từ Vân Hà trong miệng gầm thét mà ra. Nhưng không đợi nàng phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, như có đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Vân Hà căn bản chưa từng kịp phản ứng, vô biên hắc ám liền quét sạch ra, chỉ một kích, Cố Tu liền đem đối phương gửi thân ngạnh sinh sinh đánh nổ. Nhìn xem trên đất ra người chậm rãi hóa thành màu đen hạt, chậm rãi tán đi, Cố Tu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Linh quan quỷ dị với hắn mà nói, bất quá là 2-3 lần sự tình, nhưng là đối mặt Diệp Ngọc Như, mình cũng chính là 2-3 lần mà thôi, cùng Vân Hà đối mặt mình không có gì khác biệt. Chương 216, đại lý tự chương 216, đại lý tự tại Vân Hà bị Cố Tu nện tan thành mây khói thời điểm, cung thành bên trong, Diệp Ngọc Như sắc mặt thông suốt biến đổi. Trong lòng thầm giận, may mắn đã sớm chuẩn bị, nếu không Vân Hà gửi phẩm cũng ngăn không được cái này truyền mà đến tinh thần chi lực, lại sẽ tổn thất một cái cấp dưới. Cái này đáng chết Cố Tu, không cần cho bản cung tìm tới cơ hội, nếu không định để ngươi sống không bằng chết. Đại lý tự tại Thuận Linh quan lại hệ thống bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng, cùng hình bộ, đô đốc ti cùng xưng là tam pháp ti cộng đồng chấp trưởng Thuận Linh hình danh. Đại lý tự chức trách chính là đối với thiên hạ hình ngục tiến hành duyệt lại. Hình bộ phụ trách sơ thẩm cùng định tội, mà đại lý tự thì phải ở tại về sau, đối hình bộ chỗ xử án kiện tiến hành cẩn thận nhập vi thẩm tra. Như phát hiện vụ án thẩm tra xử lý còn có oan tình, chứng cứ không thật, cân nhắc mức hình phạt không làm các loại vấn đề, đại lý tự liền sẽ không chút lưu tình bác bỏ phúc thẩm. Đương nhiên, đại lý tự cũng kiêm một chút trọng án cùng dòng họ trọng thần vụ án thẩm tra xử lý. Đại lý tự chủ quan, tên là đại lý tự khanh, là chính tam phẩm quan lớn, quyền cao chức trọng, thân mang trọng trách. Bên dưới còn có thiếu khanh, tự thừa các loại một đám chức quan, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng là hình ngục duyệt lại sự tình bận rộn bút đầu. Đại lý tự ở vào hoàng thành phía tây, tại thừa đức đường phố phía nam khu vực, ở vào hoàng thành bên ngoài, cùng lục bộ không giống nhau. Cố Tu cầm văn thư từ lại bộ đi ra, rất nhanh liền ra chính dương môn. Dọc theo phố dài quẹo vào thừa đức đường phố, thời gian đốt một nén hương liền thấy một mảnh rộng rãi mà xâm nghiêm kiến trúc. Màu đỏ thắm tường cao, tại dưới ánh mặt trời hiện ra phong cách cổ xưa rực rỡ. Trước cửa hai tòa so với người còn cao sư tử đá, hai mắt trở lên, uy phong lấm lấm. Bước vào trong đó, chính là trùng điệp sân nhỏ, địa đường lầu các xen vào nhau tinh tế, mái cong đấu cùng ở giữa lộ ra uy nghiêm. Đại lý tự phân tả hữu chùa, trái chùa phụ trách là Thanh Dương, Lan Nhạc, Dũ Thủy, Thúy Lâm, Phí Nhiêu năm quận hình ngục sự vụ, phải chùa phụ trách là Tiền Đường, Cẩm Hoa, Tùng Giang, Tinh An bốn quận hình ngục sự vụ. Cố Tu chức quan làm chủ bộ, tự nhiên không phải huyện nha bên trong chủ bộ, đây là đại lý tự đặc biệt một cái chức quan, hắn chỗ phân phối là phải chùa, cũng chính là phải chủ bộ. Tiến vào phải chùa nha thự, tự có bình thường giao tiếp quá trình. Có chuyên môn quan viên đem Cố Tu văn thư bằng chứng từng cái thẩm tra đối chiếu, chính thức làm nhập chức thủ tục. Chủ bộ đại nhân, nơi này chính là ngài làm việc địa điểm, trên lầu là tự thừa đại nhân, Thiếu Khanh đại nhân khu vực làm việc. Giao tiếp người dẫn Cố Tu đi tới hắn tại đại lý tự làm việc điểm, phát hiện cái này phải chữa chủ bộ dãy trước chỗ, vẫn còn so sánh không lên Hàn Lâm viện thời điểm. Tốt xấu nơi đó là nhà đơn, đơn độc một gian, mà ở trong đó nhìn kết cấu liền biết là hai người một gian. Cái này một vị khác lạ. Một vị khác chủ bộ tên là Lâm Trạch Khoan, cùng là phải chữa chủ bộ đại nhân, Lâm đại nhân cố gắng bây giờ tại xử lý sự vụ, đợi lát nữa ngài hẳn là có thể nhìn thấy. Cố Tu nhẹ gật đầu, cũng không có để ý, đem đồ vật phóng tới trên bàn của chính mình, tiếp tục đi theo giao tiếp người đi bái kiến cấp trên. Khách hàng sổ ghi chép, tầng cao nhất là tự khanh Vũ đại nhân chỗ, chúng ta đi trước bái kiến Vũ đại nhân, sau đó lại đi bái kiến mấy vị thiếu khanh đại nhân cùng tự thừa đại nhân. Ân, hết thảy mặc cho sắp xếp của ngươi là được. Đây đều là cố định quá trình, không có gì đáng nói. Trước khi đến Cố Tu cũng biết quá lớn lý chùa kết cấu, ngoại trừ phân tả hữu chùa bên ngoài, mấy vị cấp trên cũng đều ghi tạc trong lòng. Tỷ như tự khanh Võ Hiển, tiên đế trong năm tiến sĩ, năm nay 48 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Thiếu khanh Lâm Vũ Tiếu Hòa Tâu nghi ngờ cần cũng là tiên đế thời kỳ tiến sĩ, bất quá là cuối cùng 2 năm nhập trước, tự thừa Diệp biết cùng Tần Chiếu Lâm thì là chính năm đầu ở giữa tiến sĩ, xem như thanh niên trai tráng bối phận. Đây đều là cấp trên, từng cái bái yết xuống tới, cũng hao phí không thiếu thời gian. Mỗi người tính cách khác biệt, đối đãi người thái độ tự nhiên cũng khác biệt, có ấm áp, có nhiệt tình, có lãnh đạm, đều tại bình thường phạm chủ bên trong. Từ trên lầu đi xuống, trở lại chủ bộ phòng, lúc này một vị khác chủ bộ Lâm Trạch Khoan đã tại, nhìn thấy Cố Tu, vội vàng đứng lên đến, xông Cố Tu ô quyền, mỉm cười nói ra, tại hạ Lâm Trạch Khoan, chắc hẳn huynh đài liền là Cố Tu, Cố Thắng Hoa, kính đã lâu kính đã lâu. Cố Tu ôm quyền đồng dạng đáp lễ, Lâm huynh, tiểu đệ mới đến, về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, người ta cùng chùa làm quan, từ ứng chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, hắn đối giao tiếp người phất phất tay. Người đi xuống trước đi, đến tiếp sau làm việc ta sẽ cùng Lâm đại nhân nói rõ. Vâng. Cố Tu đối giao tiếp nhân đạo tiếng cảm ơn, chờ đối phương rời đi, chỉ thấy Lâm Trạch Khoan giới thiệu đến chủ bộ muốn làm việc. Cố huynh, chúng ta làm việc nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, liền là cần hao phí thời gian. Theo Lâm Trạch Khoan giới thiệu, vốn là có hiểu biết Cố Tu, tự nhiên đối chủ bộ làm việc càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Bất quá là ngắn ngủi nhoáng một cái thần công phu, ngày liền đã lặng yên bỏ đến giữa bầu trời, thời gian cũng bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Lâm Trạch Khoan, Cố Tu, Giang Diệp Thần, Tiêu Hàn bốn người lẫn nhau cười nói, từ thang lầu đi xuống. Cố huynh, đi, hôm nay vì ngươi bày tiệc mời khách. Đi Ninh Viễn Đường vinh nhớ, chỗ ấy thịt rượu thế nhưng là nhất tuyệt. Cố Tu cười ha ha một tiếng, tốt ta. Tiểu đệ mới đến, hôm nay từ ta làm chủ, ba vị nhân huynh nhưng không cho cùng ta đoạn. Lời vừa nói ra, ba người lập tức cười bắt đầu. Đồng liêu ở giữa tình nghĩa, liền nhìn có hay không lợi ích gút mắt. Nếu là không có, đơn giản một bữa cơm, hoặc là mấy câu liền có thể để cho người ta quan hệ đến gần không thiếu. Đi vào vinh nhớ, cái giờ này vinh nhớ phi thường bận rộn. Bất quá Lâm Trạch Khoan mấy người bọn hắn hiển nhiên là khách quen của nơi này, vừa tiến đến liền có tiểu nhị đi lên mang theo bọn hắn đi bao xương. Cố huynh, đối với nơi này ăn đồ vật không có kiêng kỵ a? Giang Diệp Thần nháy nháy mắt, hỏi Cố Tu, tựa như muốn nhìn Cố Tu trò cười đồng dạng. Cố Tu lắc đầu, mặc dù có chút kinh ngạc cái này giữa chưa chạy tới ăn rồi non, nhưng kiếp trước thời điểm hắn cũng là đầu lòng tới. Nhìn các ngươi nước bọn đều nhanh chảy ra, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nơi này có thể đem vật này làm ra cỡ nào mỹ vị. Hắc, Cố huynh, vậy ngươi cũng sẽ không thất vọng. Tiêu Hàn cái đầu là trong bốn người thấp nhất, nhưng là thực lực lại là mạnh nhất cảnh giới tẩy tủy. Mặt khác Lâm Trạch Khoan cùng Giang Diệp Thần ngược lại là bình thường, cũng chỉ là dịch cân cấp độ, cái tuổi này trên võ đạo xem như không có gì trông cậy vào. Rất nhanh, tiểu nhị đem đồ vật đã bưng lên, Cố Tu điểm chính là heo tạp bún, ruột non chỉ là trong đó một loại. Nhìn bộ dáng nhóm vậy, làm cho người muốn ăn mở rộng, nghe mùi thơm cũng là không có gì mùi vị khác thường, hiển nhiên xử lý phi thường sạch sẽ. Miệng vừa hạ xuống, trong nháy mắt nước bọt bài tiết, cả người muốn ăn đằng địa liền lên tới. Ân, ăn ngon. Ha ha, ta liền biết Cố huynh sẽ rất hài lòng. Giang Diệp Thần cười nói. Ân. Đột nhiên, một đạo ánh mắt âm lánh rơi vào trên người hắn, Cố Tu thông suốt ngẩng đầu lên, chỉ gặp cửa bao xương khe hở ở giữa, một con mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại hắn đột nhiên biến sắc nháy mắt, thời gian một cái nháy mắt, cái kia con mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Tiếp xuống mỹ thực, Cố Tu đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị bắt đầu, thật là làm hắn phẫn nộ vô cùng. Rất nhanh, tán giá trị qua đi, hắn cười xe ngựa đi tới trước một cư. Cố đại nhân, đây là ngài, ngài nhìn phù hợp tâm ý sao? Nhìn xem trong tay cánh tay lớn lên tiểu đao, đã hoàn toàn không có vật liệu gỗ bộ dáng, nhìn lên đến cùng kim loại cũng không có gì khác biệt, hiện ra hào quang màu đen. Cầm ở trong tay phân lượng thì càng không cần nói. Phía trên khắc hoa đường vân cũng đều là dựa theo hắn bản vẽ thiết kế tới. Hơi chút động niệm, cửu khiếu bên trong bồi hồi tinh thần chi lực rơi vào trong tay đao, trong nháy mắt cảm thấy như cá gặp nước tự do cảm giác. Cố Tu lại hỉ, khối này vẫn linh một so với lần trước cái kia thanh tinh nguyệt đao, tại dung nạp tinh thần chi lực bên trên càng thêm xuất sắc. Tốt, rất tốt, ta rất hài lòng. Chương 217, Triệu Kiến chương 217, Triệu Kiến ba phụ, Lăng Vân cùng Bá Mâu sắp trở về rồi à. Tạ phủ phong trước, nghỉ ngơi nhiều ngày tại Đồng Cẩm, Tạ Lăng phòng, Trác Hy cùng Cố Tu bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn, ăn cơm tối. Ân, không sai biệt lắm hậu tiên hẳn là có thể đến. Tạ Đồng Cẩm nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tạ Lăng Phong cùng Trác Hy, hỏi Cố Tu, hôm nay là ngươi lần thứ nhất lên trực, đại lý tự làm việc còn thích ứng. Hết thể cũng còn đi. Ân, có bất kỳ vấn đề nói với ta. Tạ Đồng Cẩm nói ra, đại lý tự làm việc sẽ không quá phiền phức, một năm cũng sẽ không xuất hiện mấy lên thẩm lý vụ án. Giống ngươi bây giờ chủ bộ chức quan, cơ bản cũng là văn thư chỉnh lý, cùng xét duyệt phía dưới đưa tới bản án. Cố Tu tỏ ra hiểu rõ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Hy, "Trác Hy cô nương, thân thể có thể khôi phục?" Trác Hy còn chưa lên tiếng, Tạ Lăng Phong sững sờ hỏi vội, "Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Cố Tu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bất quá không đợi hắn hỏi, Trác Hy đã nói, còn chưa nói với Lăng Phong lên vấn đề này. Quay đầu, Trác Hy nghĩ nghĩ, vẫn là giản yếu tự thuật một lần, chỉ bất quá tóm tắt một ít không quá có thể biểu lộ chẳng cảnh, thì như Trần Như nhộng những này. Nhưng dù vậy, Tạ Lăng Phong nghe xong cả người cũng đều có chút nghĩ mà sợ bắt đầu, hắn một phát bắt được Trác Hy tay, "Ngươi, ta..." Vỗ vỗ Tạ Lăng Phong mu bàn tay, Trác Hy an ủi, "Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Yên tâm đi." Tạ Đồng Cẩm thanh âm trầm thấp vang lên bắt đầu, "Hôm qua ta cùng Tang Thái sư gặp, mấy ngày trước đây cung đình dạ yến, Diệp Ngọc Như đã ngả bài, nhận được phần lớn người đồng ý, muốn đem phần này lực lượng hóa biến thành quốc khí." "Hừ hừ." Cố Tu cười lạnh một tiếng, che giấu tại chỗ tối, không bằng quang minh chính đại, thật là cao minh thủ đoạn. Với lại nàng có chút không có nói sai, nàng đích xác là thân người. Chỉ bất quá, cũng không phải là lòng người thôi. "Cha, vậy phải làm thế nào cho phải?" Tạ Lăng Phong khó có thể tưởng tượng nhất quốc chi mẫu lại là chuyện quỷ dị thực. Kỳ thật, đối với phần lớn người mà nói, căn bản muốn không biết quỷ dị đến cùng là vật gì, cũng không biết quỷ dị đáng sợ, càng là không tưởng tượng ra được quỷ dị quang minh chính đại cùng người ở vào một hoàn cảnh dưới sẽ là một loại gì hình tượng. Đang ngồi, cho dù là Tạ Đồng Cẩm mấy chục năm thuế nguyệt bên trong, cũng chỉ là đã từng trải qua một lần mà thôi. Có thể nói, 99 người cũng không biết quỷ dị đáng sợ, đơn giản là bảo sao hay vậy, chuyên nghiệp thôi, thậm chí tuyệt đại đa số người căn bản muốn không biết quỷ dị tồn tại. Tạ Đồng Cẩm cũng không biết làm sao đối mặt loại sự tình này, lắc đầu, "Ta cũng hỏi qua thái sư, việc này tạm thời khó giải. Bệ hạ tín nhiệm hoàng hậu, liền đã chú định không người có thể di động nàng." Hắc. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, "Dựa theo Cố Tu ngươi nói, Diệp Ngọc Như thần biến hoàn thành, trở thành thần cảnh quỷ dị, so với cương khí cảnh võ giả đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần, coi như đối phương hiện tại bạo khởi giết tất cả mọi người, chúng ta sợ là cũng không có sức phản kháng." Gật gật đầu, Cố Tu trầm ngâm nói, "Lời tuy như thế, nhưng đến một lần bởi vì khí vận tương quan, thứ hai Diệp Ngọc Như hiển nhiên khẳng định là có điều cố kỵ mà không có dùng sức mạnh, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút Lý Hiên liền biết, ta cảm thấy khẳng định cùng thư viện có quan hệ." "Không sai." Lý Hiên gật đầu khẳng định Cố Tu suy đoán, bởi vì trong thư viện có đại nho tọa trấn, với lại có thể trực tiếp thông qua trấn ma vệ kết nối, vượt qua khoảng cách vô tận, đi thẳng tới nơi này. Cho dù Diệp Ngọc Như khí vận cùng Thuận Linh liên quan, giết hắn đại giới rất lớn, nhưng nếu là đối phương dám trực tiếp vận dụng quỷ dị thủ đoạn khống chế triều đình, cái này đại giới thư viện khẳng định thì nguyện ý nỗ lực. Lắc đầu, Lý Hiên sợ hãi than một tiếng, cái này Diệp Ngọc Như không đơn giản, nàng tựa như tại trên mũi dao nhảy múa đồng dạng, phần này tâm tính làm cho người bội phục. "Ngươi không lo lắng sao?" Cố Tu có chút kỳ quái đối phương thái độ. Lý Hiên cười nói, "Lo lắng cái gì? Lo lắng Diệp Ngọc Như triệt để nắm trong tay Thuận Linh, vẫn là lo lắng Thuận Linh tương lai." Không đợi Cố Tu trả lời, Lý Hiên lắc đầu giải thích nói, "Có một số việc ngươi không có gia nhập thư viện, ngươi cũng không biết. Thư viện coi trọng không phải một nước hai nước, thư viện đứng tại chính là thanh vân độ cao. Vấn đề này liền giống với, ngươi trước kia Vân Khê trấn dưới một cái nào đó thôn trang xảy ra vấn đề, thôn trưởng nàng dâu khống chế toàn bộ thôn, đối Vân Khê trấn mà nói đáng là gì đâu? Đối thư viện mà nói, cũng không có cái gì khác biệt. Huống chi, thư viện không thể độc thủ, là bởi vì thư viện cùng thanh vân chỉnh thể khí vận liên quan, nhưng phù đồ cùng tính cách nhưng không có, nếu thật chọc giận phía trên, trực tiếp mời phù đồ người tới, làm theo có thể nhẹ nhõm diệt nàng. Bây giờ đối phương sở cầu, đơn giản liền là một cái an ổn tăng lên hoàn cảnh, muốn lấy cử quốc chi lực thôi động nàng tấn thăng. Nhưng là..." Lý Hiên cười lạnh một tiếng, "Cái này Diệp Ngọc Như ta nếu là không có đoán sai, liền là quỷ dị tại thanh vân một vị quỷ tử. Nàng mấy đời đến nay, cao nhất thực lực thời điểm cũng chỉ là thần quân cảnh, muốn xông phá tầng này gông cùng xiềng xích, nào có đơn giản như vậy. Vậy liền mặc nàng dạng này không chút yên kỵ làm ẩu sao?" Cố Tu cho mày, thư viện có thể không quan tâm, hắn không được. A, Lý Hiên giang tay ra, "Đừng nhìn ta giống như xem thường thần quân một dạng, nhưng so sánh văn đạo hệ thống, đó cũng là hồng nho cấp độ thư sinh. Ta cũng bất quá liền một cái văn gan tiểu thư sinh, đối phương muốn giẫm chết ta cũng không thể so với giẫm chết một cái con kiến khó khăn, ta có thể có biện pháp nào?" Gặp Cố Tu thần sắc nặng nề, Lý Hiên lại an ủi một câu, "Tạm thời ngươi ngay tại trấn ma vệ bên trong cực kỳ ở lại, đối phương Bạch Nhật không có khả năng vọt tới đại lý tự giết người, ban đêm càng không khả năng chạy đến trấn ma vệ tới, ngươi đừng cho nàng cơ hội chính là." "Vậy ta đây không phải vừa làm thịt một cái thủ hạ của nàng a?" Trong lòng hoảng muốn chết, sợ hắn trực tiếp giết đến tận cửa. Cố Tu giải thích một câu, để Lý Hiên lập tức im lặng. Thông qua Lý Hiên nhà đi vào trấn ma vệ, Cố Tu đi ở trong đó, nhìn xem lui tới võ giả, trong lòng tính toán. Đầu tiên, Diệp Ngọc Như có thể thuyết phục triều đình ra công lý do, điểm trọng yếu nhất chính là nàng cũng không phải là quỷ dị, mà là người, cái này mới là Diệp Ngọc Như có thể ngồi xuống đàm phán nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu không nếu là quỷ dị, sợ là Thượng Quan Khải Đạt đến mình đều phải dọa gần chết. Ách, cũng khó nói Thượng Quan Khải Đạt đến còn rất tình nguyện. Lắc đầu, Cố Tu tiếp tục suy tư. Đã lấy thân người đặt chân, cái kia hắn thủ hạ vẫn như cũng là lão thử, không cách nào quang minh chính đại hoạt động. Nói trắng ra là, Diệp Ngọc Như chỉ là bại lộ năng lực, mà không có bại lộ nàng thân phận thật sự. Điểm này không có cách nào chứng ngụy, bởi vì tại hắn vọng khí thuật dưới, sự thật xác thực như thế. Cố lão đệ, nhìn xem đằng trước bên cạnh cái áo gãi ra đầu bóng người, Hà Sung, 111 trường, cảm thấy giống như có chút quen thuộc, nhìn kỹ lập tức nghĩ ra đến, cái này không phải liền là thượng ma đấu giá hội bên trên gặp phải cái kia đại người cao sao? Nghe được tiếng la, Cố Tu xoay đầu lại, nhìn thấy một cái tướng mạo hung ác nam tử chính ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hơi suy nghĩ một chút hắn liền muốn bắt đầu. Hà đại ca, đã lâu không gặp. Người đây cũng là gia nhập trấn ma vệ. Hà Sung tiến lên, phát hiện vị này Cố lão đệ, cảm giác lại cao tăng lên một chút, mình liền rất cường tráng, ở trước mặt đối phương làm sao luôn có loại gầy yếu cảm giác. Ha ha ha, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, muốn kiếm linh nguyên, nơi nào còn có so trấn ma vệ nơi tốt hơn. Lão đệ, gần nhất ở nơi nào phát tài, người đây cũng là gia nhập trấn ma vệ sao? Cố Tu cười cười, không kém bao nhiêu đâu, tựa như Hà đại ca nói, kiếm linh nguyên liền không có so trấn ma vệ càng thích hợp. Nói xong, hắn trên dưới quan sát một chút Hà Sung, tựa như vừa phát hiện đồng dạng, mấy tháng không thấy, Hà đại ca tu vi tiến bộ rất nhanh a, đoán cốt đại thành a. Hà Sung lập tức vui vẻ ra mặt, cao đến đáy lòng, ha ha ha, có chút tiến bộ, hy vọng 30 tuổi trước có thể bước vào tẩy tùy cảnh. Một mực không có hỏi, lão đệ là thực lực gì? Nếu là có thích hợp nhiệm vụ, chúng ta có thể cùng đi hoàn thành. Tiểu đệ thiên phú vẫn được, vừa mới chân khí cảnh. Đúng, ta cái này còn có chút sự tình, lần sau trò chuyện tiếp. Nhìn xem Cố Tu rời đi khoan hậu bóng lưng, Hà Sung mắt trợn tròn. Thật, chân khí. Ngày hôm đó sắp tán đáng giá thời điểm, tự thừa Tần Chiếu Lâm đột nhiên tìm được hắn. Đối phương biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, Cố đại nhân, trong cung người tới, đang tại ta cái kia, ngươi mau đi đi. Đang tại thu thập thu xếp đồ đạc Cố Tu, có chút dừng lại, liền lập tức cười đối Tần Chiếu Lâm gật đầu, tốt, Tần đại nhân chờ một lát. Một lát sau, Cố Tu nhìn thoáng qua thái giám trong tay ý chỉ, trong lòng cảm giác nặng nề. Cố đại nhân, vậy chúng ta đi, đừng cho nương nương chờ lâu. Trương Thuận chuyện đương nhiên thu hồi ý chỉ lùa là, xông Tần Chiếu Lâm nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng ngoài phòng đi đến. Cố Tu không nói gì, đi theo đối phương sau lưng. Đi ra đại lý tự, một cỗ xe ngựa dừng ở cổng, Trương Thuận nói, Cố đại nhân, mời lên xe a. Chương 218, nguy cơ sinh tử chương 218, nguy cơ sinh tử Cố đại nhân, mời lên xe a. Trương Thuận đi tại bên cạnh xe ngựa, cười ha hà nói ra. Không nhìn Trương Thuận, Cố Tu lạnh cả tim, từ đi ra đại lý tự đại môn một khắc này, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Trở lại đi, nơi nào còn có đại lý tự đại môn, đằng sau tối đen một mảnh, giống như thâm uyên. Cố đại nhân, mời lên xe a. Trương Thuận cười ha hà nói ra. Nhìn thoáng qua Tiếu Dung như là tượng sáp, cứng ngắc vô cùng Trương Thuận, Cố Tu cười lạnh nói, nương nương thật đúng là sốt ruột à, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn giết ta sao? Bản cung nói qua, đợi ta thần biến hoàn thành, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Rèm vung lên, Diệp Ngọc Như trên mặt sắc khí, chậm rãi đi xuống. Đối phương nhìn lên đến yếu đuối dáng vẻ, Cố Tu lại như lâm đại địch, chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại bắt đầu. Tay phải bỗng nhiên đè lại trong ngực Long Châu, tiền bối, ngươi như tại. Diệp Ngọc Như cười lạnh nói, bản cung đã dám ngăn ở nơi này, ngươi cho rằng sẽ không có phòng bị con rồng già kia sao? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Tu đầu óc xoay nhanh, nhưng cũng không nghĩ ra một cái tự cứu biện pháp, thực lực đối phương vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không phải trí tuệ liền có thể thay đổi cục diện, với lại đối phương hữu tâm tính vô tâm, hắn càng là rơi xuống không sẵn sàng chi lấy. Đã như vậy, Cố Tu đột nhiên hít sâu một hơi, phẫn nộ quát, có thể giết ta người còn chưa ra đời đâu. Quanh giờ này khắc này, đã không có bất kỳ tất yếu, trước tiên buộc phát quanh thân khí huyết, dung nhập văn đạo chi lực. Âm vang ở giữa, toàn thân tựa như đạo đạo liệt diễm đồng dạng phóng lên tận trời, đó là quần quần khí huyết chi lực. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Diệp Ngọc Như cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Cố Tu song quyền giao thoa, có tinh quang hiện hiện, đó là tinh thần chi lực. Cho lão tử đi chết. Chân trái giẫm tại mặt đất, chớp mắt tựa như điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, Cố Tu một quyền đánh tới hướng Diệp Ngọc Như đầu lâu. Hô nắm đấm rơi vào Diệp Ngọc Như đầu nháy mắt, tựa như nhận lấy sức đẩy, đột nhiên chệch hướng một bộ phận, trực tiếp từ bên thai xẹt qua. Nhưng là, sau một khắc Diệp Ngọc Như thần sắc biến đổi, cả giận nói, tốt một cái Cố Tu. Chỉ gặp nắm tay phải sát qua trong nháy mắt, Cố Tu tay trái hóa chỉ, hướng phía trước một đường, ngự tinh linh tê chỉ hung hăng đâm vào nàng nơi cổ họng. Trong nháy mắt, suy một cái, bên ngoài thân che áo trực tiếp xuyên thủng, nếu không có tránh né nhanh, sợ là cổ họng liền sẽ trực tiếp bị xé đứt. Nhưng tuy không tính thực chất tổn thương, lại làm cho Diệp Ngọc Như sinh lòng tức giận. Chết. Diệp Ngọc Như vung tay lên, có màu đen cảnh liễu bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên, thời gian trong nháy mắt liền leo lên Cố Tu hai chân. Cố Tu sắc mặt đại biến, ẩn chứa tinh thần chi lực sao băng phá hư hung hăng đập xuống, lập tức từng đầu cảnh liễu đoạn lạc, nhưng là tiêu trừ tốc độ căn bản theo không kịp cảnh liễu quấn quanh tốc độ. Bất quá chốc lát công phu, Cố Tu toàn thân trên dưới liền bị cảnh liễu cho triệt để bao khỏa, như thế nào đi nữa dây ruột đều không làm nên chuyện gì. Tinh thần chi lực có hạn, khí huyết chi lực lượng không đủ điều kiện tiên quyết, hết thảy đều là tốn công vô ích dây ruột. Giết hắn. Diệp Ngọc Như cười lạnh lạnh lấy, chỉ thấy Cố Tu tả hữu đông nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, không phải Vãn Chiếu mấy người là ai? Vãn Chiếu vẫn như cũ một bộ điềm tĩnh bộ dáng, nhưng là động thủ nhưng không có do dự chút nào, trong tay ô giấy dầu tại Diệp Ngọc Như tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đã thuận cảnh liễu đâm đi vào. Vân Hà ánh mắt oán độc như gián tin, cái kia hận ý phảng phất có thể đem không khí nhóm lửa, nàng cơ hồ kìm nén không được, chấn động mạnh một cái, cả người như quỷ mị hóa thành một đoàn bốc lên mây mù, trong chớp mắt liền thấm vào cảnh liễu trong bao, đem Cố Tu chăm chú vây quanh. Cùng lúc đó, thanh y liễu ống tay áo điên cuồng tung bay, như tia chớp màu xanh, trong nháy mắt hóa thành bén nhọn lưỡi dao, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hung tợn đâm về Cố Tu chí mạng yếu hại. Cố Tu tại cái này tam trọng thế công dưới, vô lực dãy rủa lấy, hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy phí công. Mà hết thảy này, đều rõ ràng rơi vào Diệp Ngọc Như trong mắt, trong nội tâm nàng dâng lên một trận khó ý, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn. Nhưng, biến cố chỉ ở cái này một cái chớp mắt. Một đạo chấn động kịch liệt, lấy bị cành liễu bao bọc Cố Tu làm trung tâm, như sóng to gió lớn bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chấn động ra. Không khí phảng phất đều bị cỗ lực lượng này vặn mèo, phát ra làm người sợ hãi rít lên. Cỗ lực lượng này, Diệp Ngọc Như sắc mặt đột biến, giận không kèm được địa gầm thét lên, muốn chết. Lời còn chưa dứt, nàng cả người ầm vang bạo khởi, trong nháy mắt hóa thành một đạo đấm máu đáng sợ thân ảnh, nơi nào còn có nửa phần nguyên bản bộ dáng, cái kia giữ tận vặn vẹo mặt mày tư thái, đơn giản làm cho người sợ hãi. Thế nhưng là, vang một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt. Một đạo sáng chói tinh quang như là cỗ sao trổi xẹt qua, cố tu chữ hàng lâu ngày tinh thần chi lực, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đều thông qua tiểu đao trong tay phong thích mà ra. Cố lực lượng tiếp như là mãnh liệt dòng lũ, mang theo không có gì sánh kịp khí thế. Trong nháy mắt, cố tu tinh khí thần bị trong nháy mắt rút khô, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy, không còn có một tia khí lực chèo chống thân thể, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một thức này linh su toái tinh đao thức thiên lang vệ nguyệt phía dưới, Vãn Chiếu, Vân Hà, Thanh Y Lệ ba người không hề có lực hoàn thủ, cái tia cổ lực lượng cường đại như là một trận cuồng phong, vung tay áo ở giữa liền đem bọn hắn quét sạch sành sanh, tựa như nhẹ nhàng phủi nhẹ trên bàn bụi bặm như vậy tùy tiện. Ba người thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản ứng đều không có, liền tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, trong nháy mắt bị mẫn diệt ý thức, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Diệp Ngọc Như chọc tức, cảm ứng bên trong ba người gửi phẩm ngay cả nàng phòng hộ đều trực tiếp làm phế, trực tiếp bị xóa đi gửi phẩm. Như Vãn Chiếu như vậy thủ hạ, nàng cũng không nhiều, lần này lại tổn thất ba cái, đối nàng sau này kế hoạch quả thực là một loại đả kích. Cố Tu ngẩng đầu nhìn không trung hướng hắn đánh tới bóng người màu đỏ ngòm, không khỏi lắc đầu, một thức linh su toái tinh đao thức liền triệt để ép khô trên thân tất cả lực lượng. Thật sự là không cảm tâm a. Trong lòng của hắn ai thán, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, nghe được Diệp Ngọc Như cùng hống, "Nguyên Ly, chi, ngươi dám?" Cố Tu thông suốt mở to mắt, chỉ thấy mình trước mắt cảnh vật phi tốc rút đi, nơi nào còn có tối đen cảnh tượng, lại là nhắm mắt công phu đã ra khỏi đối phương lĩnh vực. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi Diệp Ngọc Như lĩnh vực không biết sao xuất hiện một tia khe hở, này mới khiến bản tọa đưa ngươi Nazi đi ra, nhanh chóng rời đi. Nguyên Ly, chi, thanh âm tại não hải vang lên, bất quá trong nháy mắt liền rút đi, Cố Tu lần nữa khôi phục thân thể khống chế. Nhìn thoáng qua lập tức vị trí, hắn không chút do dự lựa chọn Lâm An đường cái phụ sinh thợ may trải làm thông đạo. Tại hắn bước vào đường hành lang trong nháy mắt, một đạo lạnh thấu xương sát ý cấp tốc lướt qua. Trên không trung, Diệp Ngọc Như mặt trầm như nước. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có giết Cố Tu không nói, còn tổn thất ba vị thuộc hạ, để nàng giận dữ. Nhưng nghĩ đến Long Ngâm Hổ vị kia đáng sợ, nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại. Mà bỏ qua lần này, lần sau đối phương sẽ chỉ càng thêm phòng bị, e là cho dù hoàng đế hạ chỉ để hắn vào cung, đối phương cũng quả quyết sẽ không như thế làm. Với lại mình cũng không có khả năng thật ngay trước mặt những người khác giết Cố Tu. Đây chính là lập xuống nhân thiết hậu quả, khắp nơi là cả tay. Đừng để ta bắt được Cố Tu. Liếc mắt nhìn chằm chằm mặt đất náo nhiệt cảnh tượng, Diệp Ngọc Như quay người biến mất trong đêm tối, mà trốn về trấn ma vệ Cố Tu, vừa về tới Lý Hiên thư phòng, liền không còn chút nào nữa khí lực, cả người không có hình tượng chút nào địa nằm ở trên mặt đất, thành hình chữ đại, không chỗ ở thở. Má kem chút chết rồi, quá kinh hiểm. Không nghĩ tới, không nghĩ tới Tiên Lang vệ nguyệt vậy mà đem đối phương lĩnh vực đều bổ ra khe hở, thật sự là xem thường một thức này uy lực. Chương 219, khổ tu chương 219, khổ tu nhiều thiếu. Cố Tu kinh hô. Hạ Đồ cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, có chút xấu hổ lại ngự khí kiên định, "Cố đại nhân, chỉ là 100 lượng linh nguyên mà thôi, đối với ngài tới nói không phải liền là chín châu mất sợi lông mà." Cố Tu trợn trừng mắt, đem trong tay bí tịch ném vào trên mặt bàn, "Ngươi thấy ta giống oan đại đầu sao? Liên một bản xúc cốt công không đáng cái giá này. Cốt biến tiên huyết quyết." Hạ Đồ cải chính, "Cái kia Cố đại nhân nguyện ý ra nhiều thiếu?" Cố Tu giỗi ra một ngón tay, "10 lượng." Hạ Đồ mãnh liệt lắc đầu, "Không được, không được, quá ít." Cố Tu tức giận nói, "Nghĩ gì thế? 12." Hạ Đồ nghe vậy, lập tức từ trên ghế gậy bắt đầu, "Cố đại nhân, ngươi đùa gì thế? Ta đây là quả quyết sẽ không bán." Cố Tu dù bận ung dung địa dựa vào phía sau một chút, "Ta thế nhưng là nghe nói ngươi một bản bí tịch cũng không phải chỉ bán cho một người, mà là bán cho không biết bao nhiêu người. Cùng lắm thì ta đến hỏi người khác mua chính là." Hạ Đồ vẻ mặt đau khổ, "Cố đại nhân, nhưng là 1-2 ngài dạng này quá bất hợp lý, nhiều thiếu thêm điểm, 10 lượng đi, ta lô vốn bán ngươi." Cố Tu liếc mắt nhìn hắn, "Đừng diễn, 5 lượng tối đa, không bán coi như xong." "Bán." Hạ Đồ không chút do dự đem bí tịch một lần nữa đưa cho Cố Tu. Lắc đầu, Cố Tu lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa 5 lượng linh nguyên, đưa cho đối phương. Hạ Đồ nhận lấy, cười hắc hắc liền nhét vào trong ngực, "Cố đại nhân, lần sau có sinh ý còn nhớ ta à?" Nói xong, liền phủi mông một cái, nhanh như chớp đi. Cố Tu trực tiếp lật ra trong tay cốt biến thiên huyễn quyết nhìn kỹ bắt đầu. Đây là một bản có thể cải biến hình thể công pháp, không có gì tính thực chất sức chiến đấu, liền là một môn phụ trợ công pháp. Hôm qua tán gia trị bị Diệp Ngọc Như tập sát, kém chút bỏ mình, để Cố Tu không thể không cân nhắc tiếp xuống an nguy. Nghĩ đến mình có quy tắc công, chỉ cần cải biến hình thể khuôn mặt, chẳng phải có thể không ai có thể nhận ra à? Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Cái này Hạ Đồ là trấn ma vệ bên trong hai đạo con buôn, cái gì để bán, tin tức cũng linh thông. May mắn hôm nay là nghỉ mục, nếu không liền phải xin phép nghỉ, cái này mới đến muốn xin nghỉ đoán chừng ở cấp trên nơi đó không có cái gì tốt sắc mặt. Một phút về sau, xem hết bản này cốt biến thiên huyễn quyết hệ thống tự nhiên là thu nhận sử dụng, mặc dù như cũng cần cẩn thận đến thử, nhưng là hết thảy đều đã vừa xem hiểu ngay, bất quá là nhiều nếm thử mấy lần mà thôi. Như thế, cái này cả một ngày, hắn liền trốn ở trấn ma vệ bên trong, càng không ngừng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Hiên phủ đệ, "Cố thúc thúc, ngươi còn có thể biện trở lại sao? Tráng Tráng tò mò nhìn trở nên cùng ba ba một dạng cao Cố Tu, tò mò hỏi. Cố Tu cười nói, đương nhiên có thể, bất quá khá là phiền toái, thúc thúc về sau biến cho ngươi xem. Thẩm Chân nghe Cố Tu tại đại lý tự cổng gặp phải tập sát, cau mày, quan này không làm cũng được, ngươi liền ở tại trấn ma vệ tốt, dù sao thời gian vừa đến, Huyền Hư Minh vụ phun trào về sau, ngươi nhất định là muốn lên Tư Sơn, làm gì bước lên loại nguy hiểm này. Lý Yên cũng đồng ý nói, đúng vậy à, ngươi vận khí tốt trốn được một mạng, nhưng vận khí không có khả năng vẫn đứng tại ngươi bên này. Cố Tu lắc đầu, yên tâm đi, trong lòng ta có ít. Gặp Cố Tu cố chấp như vậy, hai vợ chồng liếc nhau, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Đối Cố Tu tới nói, có Diệp Ngọc Như cái này nguy cơ tại, biện pháp tốt nhất tự nhiên là trốn đi đến các loại Huyền Hư Minh vụ phun trào, rời đi kinh thành tiến về thư viện. Nhưng là nghĩ đến đang tại trên đường ra ra mãi mãi, phụ thân mẫu thân, bọn hắn đời này lấy mình làm linh, cái này nếu là mình không có thật vất vả thi đậu chức quan, bọn hắn nên sẽ thêm khổ sở. Cái này cũng coi như xong, trong thôn trong trấn trong huyện sẽ thấy thế nào bọn hắn, loại này thế tục ánh mắt mới là để lão nhân khó có thể chịu được nguyên nhân. Bởi vậy, cho dù nguy hiểm, Cố Tu cũng không nguyện ý cứ như vậy buông tha phần này chức quan, chỉ là vì cái này không chút nào thu hút mục đích. Nói ra, Thẩm Chân cùng Lý Hiên sợ là cũng khó có thể lý giải. Nhưng đây chính là thời đại này, đại đa số người tư tưởng che giấu một thân khí tức, chỉ lưu lại một chút xíu khí huyết chi lực bên ngoài lộ ra, còn lại hạo nhiên chi khí, tinh thần chi lực, chân khí hết thảy bị hắn ẩn nặc bắt đầu, trừ phi đối phương tu vi vượt qua hắn rất rất nhiều, nếu không tất nhiên là nhìn không thấu. Lợi dụng cốt biến thiên huyễn quyết cải biến thân cao hình thể đến người bình thường về sau, trên mặt xương tướng liền không tốt thay đổi, chỉ có thể khẽ nhúc nhích, lại phối hợp một điểm dịch dung thuật thủ đoạn, rất nhanh liền không người có thể nhận ra. Tiến vào đại lý tự về sau, Lặng Yên cung một tiếng động lại khôi phục nguyên dạng, tán giá trị sau lại bất động thanh sắc cải biến hình thể cùng bộ dáng, thao tác bắt đầu mặc dù phiền phức, nhưng là vì an nguy chỉ có thể như thế. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ lên trực, Cố Tu chỗ nào cũng không có đi, liền trốn ở trấn ma vệ bên trong tu luyện, được sự giúp đỡ của Linh Nguyên, lượng chân khí tăng lên một ngày cao hơn một ngày. Bất quá quan tưởng theo không kịp lời nói, chân khí chẳng mấy chốc sẽ đến bình cảnh. Cảnh giới võ đạo tu hành không đội bằng được, toàn bộ chân khí cảnh có thể nói đều là một cái quan tưởng quá trình, từ quan sơn đến lập núi, lại đến xây phủ đều là một cái từ không sinh có quá trình. Chỉ có cái này căn cơ đánh tốt, cương khí cảnh thời điểm mới có thể ở trên núi nhìn thấy cái kia cựu trọng thiên. Hô, hút, hô, hút, hô hấp ở giữa, Cố Tu dẫn động vì sao trên trời chi lực, trong cơ thể cựu khiếu lấp lóe, tựa như tại hô ứng. Nương theo lấy sao băng phá hư quyền sử dụng, cựu khiếu tổn chữa tinh thần chi lực dung lượng tựa như đều tăng lên không thiếu. Sao băng phá hư quyền đã sơ quy môn kính, ngự tinh linh tê chỉ thì còn không có. Cái trước là bạo liệt thức bao trùm phá mặt thức công kích, cái sau thì là đem lực lượng hợp ở một điểm, tạo thành lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Bất quá cả hai so sánh với linh su toái tinh đao thức, tại công kích lực bền trên nhưng lại xa xa không bằng. Bởi vì linh su toái tinh đao thức tinh thần chi lực là có thể vô hạn tụ tồn, với lại chỗ tồn địa phương là đao trong cơ thể. Chỉ cần đao thể đủ mạnh, lại nhiều tinh thần chi lực đều có thể tác hạn. Chỉ là bị giới hạn cầm đao người thực lực, có thể dẫn động đao trong cơ thể tinh thần chi lực sẽ có hạn. Nhưng dù vậy, linh su toái tinh đao thức uy lực cũng không phải sao băng phá hư quyền cùng ngự tinh linh tê chỉ có thể so sánh. Tựa như lần trước sao băng phá hư cùng ngự tinh linh tê không làm gì được Diệp Ngọc Như, nhưng là linh su toái tinh đao thức lại phá vỡ đối phương lĩnh vực đều cùng nhau khe hở, lúc này mới vãn hồi sinh cơ. Có thể linh su toái tinh đao thức là sàn xe, một khi thực chiến, một thân tinh khí thần cơ bản liền sẽ đốt hết. Cứ như vậy, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương xử lý, trừ phi bị bất đắc dĩ mới có thể bị chi. Một cái là thông thường chiêu thức, một cái là nội tình. Trừ cái đó ra, đại nhật trấn ngục quyền liền là thuần túy võ học pháp môn, chỉ là thuần túy khí huyết chi lực đại nhật trấn ngục quyền đã rất mạnh mẽ. Đối linh quan quỷ dị cũng có được cực kỳ cường đại sức áp chế. Dung hợp văn đạo chi lực về sau, liền càng thêm có được phá quỷ năng lực. Chỉ là để hắn thất vọng là, hạo nhiên chi khí cùng tinh thần chi lực không cách nào dung nhập khí huyết bên trong, nếu không thực lực còn có thể đi lên nổ. Lại qua hai ngày, Cố Tu đi theo Tạ Đồng Cẩm đám người đi tới gửi tháng đỉnh chờ Tạ Lăng Vân cùng Phương Thị đám người. Hôm nay, người Tạ ra hồi kinh. Chương 220, tháng 12 chương 220, tháng 12 tháng 12 thuật kinh, thời tiết một ngày so một ngày rét lạnh. Phản phất hôm qua còn tại lụa mỏng mỏng tay áo, hôm nay đã mặc vào áo đông quần đông. Để Cố Tu cảm thấy may mắn chính là, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí vẫn là không có uổng phí, Diệp Ngọc Như nhiều lần tìm cơ hội đều bị hắn thuận lợi phá giải, bất quá treo ở hệ thống bên trên nhiệm vụ vẫn như cũ ở vào 2, 3 hiển nhiên tránh né không bị tán thành, không phải muốn chết mới tính. Cố Tu bất lực đầu đen rau muống, thuần làm nhiệm vụ này không tồn tại. Lần đầu tiên là Diệp Ngọc Như không có phòng bị nguyên ly, chi, lần thứ hai là không có phòng bị mình có thể phá vỡ lĩnh vực của nàng, có câu nói là quá tam ba bận, cái này lần thứ ba một khi bị Diệp Ngọc Như chắn, chỉ sợ chết xác suất cơ hội liền là 10 phần 10. Cái nguy hiểm này hắn cũng không dám bước lên. Ngày này, hắn từ Tạ phủ đi ra, đi tới liền phát hiện người đi bên đường chỉ trỏ, nhìn qua phía sau hắn, tựa như đang thán phục lấy cái gì. Cố Tu quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái toàn thân bạch đi thiếu nữ, đáng yêu linh lung dáng người, tinh xảo vô cùng ngũ quan, không phải Nguyên Ly là ai. Nguyên Ly lanh lợi cùng sau lưng Cố Tu, nhìn xem bên đường phố cửa hàng, tò mò đánh giá cảnh tượng bên trong. Gặp được ăn ngon, còn nhún nhún mũi ngọc tinh xảo, nuốt nước miếng. Một đôi tay nhỏ giao nhau mang tại sau lưng, cả người tràn đầy bắn ra bốn phía sức sống. Nàng đi tại trên đường phố, liền tựa như đường đi biến thành hắc bạch, chỉ có nàng nơi này là màu sắc rực rỡ đồng dạng, là như thế tươi sáng chói mắt. Nguyên Ly, Cố Tu kinh hỉ vô cùng, hắn cũng không phải không có mời qua đối phương lên mở, hoặc là đi trong nhà làm khách, nhưng đều bị hoàn cảnh khó chịu cự tuyệt, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà chủ động rời đi Long Ngâm Hồ. Ngươi là Cố Tu? Nguyên Ly chỉ cảm thấy lấy phía trước người kia có chút quen thuộc, bất quá xác định cũng không có gặp qua, thấy đối phương một ngụm gọi ra tên của mình, lập tức liền đoán được đối phương là ai. Bất quá dù sao Cố Tu giờ phút này thân hình phổ thông, tướng mạo phổ thông, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, rất không đáng chú ý, cho nên trong lúc nhất thời Nguyên Ly cũng có chút không cách nào xác định. Cố Tu tiến lên mấy bước, thấp giọng, "Là ta cải biến thân hình, ngươi có thể lên bờ tới." Nguyên Ly nghe Cố Tu thừa nhận, trong mắt lập tức lộ ra vui mừng, không chút do dự tiến lên bắt lấy cánh tay của hắn, thân thiết kéo lại. Trong mấy mắt, Cố Tu tựa như nghe được vô số vỡ vụn thanh âm, sau đó liền cảm nhận được từng đạo ánh mắt phẫn hận rơi vào trên người hắn. Phát sinh một điểm biến hóa, phụ thân nói ta có thể rời đi Long Ngâm Hồ. Ta đi nhà ngươi đi tìm, không thấy được ngươi, cho nên ta liền tự mình một người tùy tiện đi một chút, nghĩ không ra còn gặp được ngươi. Ngươi làm gì bộ dáng này, thật là khó nhìn. Cố Tu sờ sờ gương mặt, trong lòng tự nhủ phổ thông coi như xong, không đến mức khó coi a, bất quá so sánh Nguyên Ly tướng mạo, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng khó coi để diễn tả. Phụ thân ngươi không có đã nói với ngươi sao? Ta bị người đuổi giết tới, hiện tại mỗi thời mỗi khắc ta đều cẩn thận địa, sợ gặp phải nguy hiểm. Nguyên Ly nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ. Hai con ngươi nhíu lại, đáng yêu quá nhiều tại sắc khí, là ai không lễ độ như vậy, là lần trước tại Long Ngâm Hồ đám người kia sao? Đám người kia đầu lĩnh. Cố Tu nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, ngươi là không biết, ta những ngày này có bao thê thảm, đều không thời gian đi tìm ngươi chơi bùa. Nguyên Ly rất là tức giận, nguyên bản đối Cố Tu một mực không đến có chút phê bình kín đáo, nàng lập tức liền tha thứ đối phương. Đúng. Cố Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta chỗ này không phải có ngươi Long Châu sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Nói xong, hắn sờ lên trong ngực thô sáp hạt châu. Nguyên Ly lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, phụ thân tách ra ta đối Long Châu cảm giác. Không phải ta trước tiên tìm đến ngươi. Tốt ta. Không nói trước những thứ này. Nguyên Ly lôi kéo Cố Tu cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn, nơi này chơi thật vui, ta nhìn thấy thật nhiều mới lạ đồ vật, ngươi dẫn ta đi khắp nơi đi, ta muốn ăn tốt. Tốt. Cố Tu nào có không đáp ứng đạo lý, lập tức liền đồng ý. Tạ phủ bên trong, Hà Thị lặng lẽ hỏi Tạ Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tạ Lăng Vân cúi đầu, có chút chủ trừ, lại có chút xoắn xuýt. Ta cũng không biết. Người đứa nhỏ này. Hà Thị cau mày, hoán giận nói, đều lớn như vậy số tuổi, còn không có cái chủ kiến của mình. Không nghe ngươi phụ thân nói sao, các loại Cố Tu thư tâm ngưng tụ, bệ hạ liền sẽ chỉ cưới, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cố Tu không phải đã ngưng tụ thư tâm sao? Nói nhảm. Hà Thị liếc nàng một cái, bệ hạ còn không biết ta. Tạ Lăng Vân rất là buồn rầu, thế nhưng, Thải Vi tỷ tỷ cũng là ưa thích Cố Tu nha. Ta mạo nhiên, không tốt lắm. Nhà đầu đốc. Hà Thị trong mắt lóe ra tinh quang, chuyện tình cảm có thể không phải do ngươi không quả quyết. Có lẽ ngươi bây giờ do dự công phu, bên kia đã đang nưu đồ lấy cái gì, đến lúc đó ta nhìn ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Sẽ không. Tạ Lăng Vân lắc đầu, nhìn xem mẫu thân mình, huống hồ Cố Gian mãi mãi cùng Liêu Di cũng còn không tới kinh thành đâu, cũng không nóng nảy chuyện này. Hà Thị bó tay rồi, nói nhiều như vậy, liền là sách không đi bảo. Ngươi cái này chết nha đầu, không nói. Hà Thị điểm một cái nàng chân bóng chán, xoay người rời đi. Đợi Hà Thị rời đi, không bao lâu Trác Hy cũng đi đến. Trác Hy tỉ tỉ, tâm tình khẩn trương sao? Trác Hy lắc đầu, cười nói, còn tốt, có chờ mong, nhưng không khẩn trương. Sau năm ngày, ngày 9 tháng 12 liền là Trác Hy cùng Tạ Lăng Phong hôn lễ. Hi hi, về sau vậy ta cần phải đổi giọng gọi ngươi chị dâu. Đúng, đồng môn của ngươi lúc nào tới? Hẳn là liền hai ngày này a. Trác Hy nhìn xem Tạ Lăng Vân, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi bá mâu nói với ta, ngươi nghĩ như thế nào? Thích Thải Vi nàng lúc đầu không biết, nhưng trải qua này một lần, còn bị người cứu, lại tại trong nhà người ta tu dưỡng, trong đầu cũng không biết là tâm tình gì. Bản tâm bên trên tự nhiên là hy vọng Tạ Lăng Vân có thể cùng với Cố Tu, có thể nàng cũng biết Cố Tu là cùng thích Thải Vi sớm hơn, thậm chí có thể nói Cố Tu ngay từ đầu đưa thích liền là người ta thích Thải Vi. Dựa theo bá mâu nói, thực sự có chút không chính cống. Nhưng chuyện tình cảm nơi nào có đạo lý có thể giảng, tựa như Hà Thị nói, vạn nhất thích ra dẫn đầu bắt đầu ý định này đâu, cái kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem không thành. Lắc đầu, Tạ Lăng Vân cười nói, yên tâm đi, hết thảy đều giao cho duyên phận. Đợi Trác Hy bên trong đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tạ Lăng Vân một người. Nàng từ trong ngực lấy ra treo một cái hình người pho tượng, lục lọi pho tượng đều cái đầu nhỏ, ánh mắt có chút mê ly, không biết nghĩ tới điều gì, đúng là phốc phốc một tiếng cười bắt đầu. Cười đến con mắt cong trở thành mượn nha, trong đôi mắt lóe ra nhỏ vụn quan mang. Người đi đường chỉ trỏ, xì xào bàn tán tự nhiên đều không thể gạt được hai người ánh mắt cùng lỗ thai. Bất quá Cố Tu không thèm để ý, Nguyên Ly cũng không thèm để ý, giống loài cũng không giống nhau, đoán chừng ý nghĩ cũng không giống nhau. Hoặc là nói Nguyên Ly căn bản nghe không được những người này ở đây nói cái gì. Ăn ngon không? Nhìn xem Nguyên Ly ăn miệng trần bóng, Cố Tu không khỏi cười hỏi. Nguyên Ly hít mắt, ăn quên cả trời đất, tốt. Ăn ngon cực kỳ. Liên la lượng có ít, nếu không chúng ta để lão bản kia toàn bộ đường a. Cố Tu dở khóc dở cười, toàn bộ sạp hàng cho ngươi ăn, cũng không đủ ngươi nhét kẽ răng nha. Nhìn xem Nguyên Ly, Cố Tu trong mắt lóe ra tình quang. Trận này, mặc dù cẩn thận, nhưng cũng là biệt khuất vô cùng. Hiện tại Nguyên Ly lên mở, hắn bồi một đường, đột nhiên lên khác tâm tư. Sờ lên trong ngực Long Châu, Cố Tu đột nhiên hỏi, Nguyên Ly, ngươi tu vi gì, đánh thắng được thần cảnh quỷ dị sao? Đang tại hồ ăn biển nhét Nguyên Ly không ngẩng đầu, còn chỉ huy lão bản nướng đồ ăn. Phụ thân nói ta hiện tại tương đương với quỷ dị thần quân cấp độ, hoặc là thư viện hồng nho đỉnh phong. Nghe vậy, Cố Tu Triệt để yên lòng. Cái kia, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chuyện? Xem ở ngươi mời ta ăn được ăn phân thượng, đương nhiên có thể. Nguyên Ly ngẩng đầu, không chút do dự lau miệng môi, nói đi, gấp cái gì? Cái kia, có thể hay không theo giúp ta tại nhà ta ở đây mấy ngày? Ngươi muốn ta ngủ ở nhà ngươi? Nguyên Ly mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn Cố Tu, nhìn hắn có chút mất tự nhiên bắt đầu. Từ phía sau bọn họ đi ngang qua một cái người đi đường, khinh bị nhìn thoáng qua Cố Tu. Chương 221, thiết kế chương 221, thiết kế nương nương, Cố Tu hôm nay trở về. Một cái bộ dáng phổ thông, tuổi tác tối thiểu chừng 40 phụ nữ trung niên một mực cung kính hồi báo. Diệp Ngọc Như gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm, tiểu tử này xảo trá tàn nhẫn, không chừng lại có cái gì quỷ kế. Đừng quên hắn có thể thu lại một thân tu vi khí tức, thậm chí có thể cải biến hình thể tướng mạo. Phụ nữ trung niên kia không nói gì, chỉ là tiếp tục hồi báo, ngoại trừ Cố Tu, bên cạnh hắn nhiều một cái nữ hải, nhìn xem rất là xinh đẹp. Là ai? Lắc đầu, phụ nữ trung niên lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, chưa từng thấy qua, nhưng coi bộ dáng cũng không phải là người bình thường nữ tử, thuộc hạ mấy đời đến nay cũng chưa từng gặp qua cô nương đẹp như vậy, nếu là đặt ở nơi say bột bên trong hào hào dạy dỗ một phen, tuyệt đối là. Ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Ngọc Như, nàng lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm chính là. Vâng, Cố phủ. Ta trước dọn dẹp một chút, một lúc lâu không có tới ở, đều có chút tiếc bụi. Nguyên Ly vung tay lên, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, trong nháy mắt cuốn lên cảnh khô lá rụng cùng khắp phòng bụi bặm, chỉ trong nháy mắt cố này thành phong liền đem trong phòng ngoài phòng bụi bặm rác rưởi cho thanh lý sạch sẽ. Không cần phiền phức như vậy. Nguyên Ly phủi tay, dương lên đầu. Cố Tu ha hốc mồm, cuối cùng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán dương, lợi hại. Đạt được Cố Tu tán dương, Nguyên Ly trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, đây chính là nhân loại các ngươi phòng ở, thật nhỏ, nhìn lên đến không có chút nào tự tại. Cùng ngươi Long Ngâm Hồ tự nhiên không thể so được. Cố Tu trở về câu, hỏi, còn ăn cơm chưa sao? Ăn a, ta còn không có ăn đủ đâu. Nguyên Ly đương nhiên hồi phục một câu, lập tức đem Cố Tu nghẹn hoảng. Cái này cho tới chưa công phu, cơ hồ đem mấy con phố đều ăn lượn, lại còn muốn ăn, không hổ là giao long. Bất quá ngẫm lại người ta chân thân dài mười mấy trượng thân thể, buổi sáng ăn những vật này hoàn toàn chính xác liền cùng Cố Tu lấp cái nhỏ mì hoành thánh một dạng, không có cảm giác chút nào. Đã Nguyên Ly muốn ăn, Cố Tu cũng không giả mồm, dù sao muốn người ta hỗ trợ, làm sao cũng phải hầu hạ tốt. Nguyên Ly vừa đi vừa về tại không lớn trong viện, trong sương phòng, trong phòng ngủ, trong thư phòng đi tới, mà Cố Tu bắt đầu làm to chuyện, tại trong phòng bếp bận rộn không ngừng. Một hồi lâu bận rộn qua đi, 10 cái món chính liền bị bày ra tại trên mặt bàn, một ngụm dùng để mười mấy người ăn cơm trong thùng, bên trong tràn đầy làm đều là cơm. Ăn cơm. Cố Tu hô to một tiếng, sớm đã chờ không nổi Nguyên Ly liền lập tức đem cái đầu nhỏ vùi vào cơm bên trong, cũng không cần đũa, tất cả đồ ăn cùng có tự động hướng dẫn một dạng. Nguyên Ly một ngụm cơm xuống dưới, liền có các loại thức ăn bay vào miệng của nàng, không cần nhấm nuốt hai lần, liền nhẹ nhõm vào trong bụng, tốc độ nhanh chóng, ngay cả tương phần đường phố bụng lớn Vương Cố Tu đều mặc cảm. Bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ, hai người liền đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn làm cái không còn một mảnh, canh ngọn nguồn đều không thừa một giọt. Cố Tu, ngươi không chỉ có cố sự nói thật hay, tay nghề cũng không tệ, so bên ngoài ăn xong tốt. Điểm ấy phân lượng, cũng liền thỏa mãn một cái ăn uống chi dục, ăn no là không thể nào. Thật dùng đồ ăn đến no bụng, bọn hắn giao long nhất tộc đến chết đói không thể. Ha ha, để ngươi ở chỗ này, về sau mỗi ngày ban đêm làm cho người tiệc. Cố Tu cười ha ha. Ăn uống no đủ, Cố Tu thu dọn đồ đạc, Nguyên Ly thì là ngồi phịch ở trên ghế, dãy rửa thân thể. Cố Tu một bên tắm, nhìn nàng cái kia cố khó chịu tỉnh, ngươi thế nào? Thân người có chút không quen, đây là ta biến hóa thành người một lần lâu nhất. Nhìn một chút sân, Cố Tu vội vàng nói, vậy ngươi cũng đừng ở nơi này hiện ra nguyên hình, ngươi hẳn là cũng cảm ứng được những cái kia thăm dò ánh mắt, ngươi cái này vừa hiện ra nguyên hình, chúng ta kế hoạch coi như thất bại. Ta biết. Nguyên Ly lên tiếng, lại một lát sau hỏi, Cố Tu, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, cũng không thể giúp ngươi động thủ giết nàng. Ta biết. Cố Tu nhẹ gật đầu, Nguyên Ly, chi, tiền bối đã nói với ta, Thuận Linh kiến quốc, thậm chí tiền triều kiến quốc đều cùng các ngươi có quan hệ. Diệp Ngọc Như thân là nhất quốc chi mẫu, khí vận cùng các ngươi có chỗ liên quan, ta minh bạch. Ân, liền là như thế. Nguyên Ly trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nhưng không nói gì. Nói xong, nàng ngẩng đầu hướng phía bên phải phương hướng nhìn thoáng qua, những này quỷ dị thật là chán ghét, âm hiểm lạnh lùng. Liền là như thế làm cho người chán ghét. Cố Tu tán đồng gật gật đầu. Ta trong ấn tượng, cái này Diệp Ngọc Như thật không đơn giản. Nguyên Ly nói ra. Đang tại rửa chén Cố Tu trong tay động tác dừng lại, rất là kinh ngạc, ngươi trong ấn tượng có ý tứ gì? Những này quỷ dị là bất tử. Nguyên Ly đùa bỡn ngón tay thon dài, giải thích nói, mỗi lần thư viện đem những này quỷ dị dọn dẹp sạch sẽ, đợi chút nữa một lần huyền hư minh vụ phun trào trước sau, những này quỷ dị liền sẽ một lần nữa khôi phục, với lại cũng còn bảo lưu lấy trí nhớ trước kia. Cái này Diệp Ngọc Như chính là, nàng một đời trước liền là quỷ dị chín đại quỷ tử thứ nhất. Ta nhớ được một đời trước, ta cũng nhìn thấy qua người này. Cố Tu đem thả xuống mắt đũa, từ phòng bếp nô đầu ra, Nguyên Ly, ngươi lớn bao nhiêu? Cách ra ngón tay, Nguyên Ly nghĩ nghĩ, cụ thể mấy tuổi không nhớ rõ. Dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, hẳn là 600 tả hữu a. Ta tổ mô mô. Cố Tu trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem Cố Tu bộ kia bộ dáng kiếp sợ, Nguyên Ly cười hát nói, tại chúng ta giao long nhất tộc, 600 tuổi rất nhỏ đấy, đặt ở nhân loại các ngươi trên thân liền là vị thành niên hải tử. Quả nhiên là trường sinh trùng tộc, 600 tuổi cũng còn không thành niên, đơn giản không hợp thói thường. Ta lần trước lên bờ liền là trước kia lần kia huyền hư minh vụ phun trào 30 năm, ta cũng quen biết rất nhiều người. Đáng tiếc cơ bản đều đã không có ở đây. Cố Tu tiếp tục rửa chén. Cái kia không có cách, nhân loại lúc đầu sống liền ngắn. Không phải, phần lớn giống loài tuổi thọ liền có hạn, rất thiếu vượt qua 100, nhân loại đã tính sống được lâu. Giống võ giả, có thể sống đến 150 tuổi. Nguyên Ly nhếch miệng, 150 rất dài sao? Bất quá nàng không có phản bác. Gặp Cố Tu còn tại thu thập, nàng đứng dậy chạy thư phòng đi. Không bao lâu, Cố Tu liền nghe đến thư phòng truyền đến thanh âm, "Cố Tu, ngươi pho tượng này là thế nào làm?" "Pho tượng?" Cố Tu nghĩ nghĩ hỏi, "Ngươi nói là cái nào pho tượng?" Bàn đọc sách bên trên giá đỡ, Cố Tu thả rất nhiều cái điêu khắc tốt pho tượng, bất quá phần lớn đều là phổ thông một điêu, chỉ có một hai cái là phong linh bí thuật sau pho tượng. Nghĩ đến Nguyên Ly hỏi hẳn là phong linh bí thuật sau pho tượng. Quả nhiên, cái kia cầm thanh đao tiểu nhân, ta nhìn chúng mặt dáng vẻ có điểm giống ngươi. "Ân, ngươi nói cái kia a đây là bí thuật chế tác mà thành." Đem bát đũa nhỏ dọn cho khô trình độ, Cố Tu xoa xoa tay đi vào thư phòng, gặp Nguyên Ly chính vuốt bên trong một cái phong linh bí thuật pho tượng. "Đây là ta dùng bí thuật chế tác, có thể phong tồn ta một đạo võ học, một khi gặp được quỷ dị hoặc là không thể thừa nhận sinh mệnh nguy cơ, liền sẽ kích phát ra đến, xem như một loại hộ thân thủ đoạn a." "Rất thú vị, ta có thể học sao?" Cố Tu tất nhiên là không gì không thể, "Có thể à, ngươi muốn học ta liền dạy ngươi, bất quá bí thuật muốn cùng vật dẫn móc nối, không phải tùy tiện tìm đầu gỗ là được." "Không có việc gì, phụ thân ta nơi đó có rất nhiều." "Tốt a, quên người ta phụ thân là đại lão." Chương 222, Mắc Câu chương 222, Mắc Câu vẫn chưa trở lại. "Phụ thân, Cố Tu để cho ta ở thêm mấy ngày. Gần nhất hắn bị Diệp Ngọc Như đang đuổi giết, ngươi làm sao không nói với ta một cái?" Nguyên Ly, chi, kinh ngạc nói, "Ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm tiểu tử này? Ta cũng liền biết hắn một cái, cũng không muốn hắn như vậy nhanh liền chết, cái kia không phải nhiều nhảm chẳng à. Yên tâm đi, ta nhìn chằm chằm đâu, không phải hắn chết sớm." Hai cha con lại hàn huyên một hồi, cuối cùng Nguyên Ly, chi, nói ra, "Đã như vậy, vậy ngươi trận này liền che chở hắn một chút, vi phụ phải đi ra ngoài một bận, qua trận mới có thể trở về. Phụ thân ngươi lại phải Nguyên Linh xuất hiếu, tổng không mang theo ta." Nguyên Ly có chút không vui. "Nguyên Ly, chi, an ủi, thực lực ngươi không đủ, mang theo ngươi Nguyên Linh vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy liền không cách nào vãn hồi. Vi phụ nhiều như vậy cửu nhân có thể đều chờ đợi cơ hội đâu." Nói hết lời, cho phép một đống hứa hẹn, Nguyên Ly lúc này mới nhả ra. Cố Tu tán giá trị sau khi trở về, gặp nàng hỉ khí rưng rưng, không khỏi hỏi, "Làm sao tâm tình tốt như vậy? Đi ra ngoài chơi qua sao?" Nguyên Ly sờ sờ gương mặt, lắc đầu, "Không có, ngươi không tại cũng rất nhàm chán. Kia buổi tối chúng ta không ở trong nhà ăn đi, chúng ta ra ngoài ăn như thế nào?" Cố Tu đội vàng đề nghị. Nguyên Ly nghĩ nghĩ, "Cũng được, bất quá hương vị không tốt, ngươi trở về vẫn phải bù một bữa ăn cho ta." Cố Tu mặt trở nên lập tức đắng chát vô cùng. Chờ hắn thay xong quần áo, Nguyên Ly trực tiếp tự nhiên bắt lấy Cố Tu tay, căn bản không có nam nữ chi phòng. Ngược lại là có tật giật mình hắn, có chút trong lòng không chắc. Thời gian này điểm ra đi, hẳn là sẽ không đụng phải người quen a giật hương cư. Lầu hai nhà tọa, gần cửa sổ ba cái vị trí, ở giữa nhất ngồi Cố Tu cùng Nguyên Ly, vị trí bên trái là một cái khác tứ phương cái bàn, ngồi hai cái đối với hắn không chớp mắt nữ tử. Tạ Lăng Vân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thỉnh thoảng còn từ trên người Nguyên Ly thổi qua. Nàng từ trước đến nay đối với mình có đầy đủ tự tin, nhưng hôm nay nhìn thấy dạng này một cái hoàn mỹ không một tí vết, tinh xảo không thiếu sót thiếu nữ, nàng không tự tin. Tạ Lăng Vân đối diện là Chất Hy, ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là dừng lại tại Cố Tu trên thân, để Cố Tu luôn có một loại mình cô phụ cái gì cảm giác. "Cái kia..." Cố Tu kiên trì chuẩn bị nói chuyện, bất quá Nguyên Ly trước tiên mở miệng. "Cố Tu, ngươi biết bọn hắn sao?" "Ta..." "Không biết, ta nhận lầm người." Tạ Lăng Vân lập tức tiếp lời, sau đó quay đầu đi. Nhìn xem hai người tự nhiên địa điểm đồ ăn, Cố Tu lại có chút như ngồi bàn trông. Bất quá cũng may không có cái gì không thể gặp người, giống loài cũng không giống nhau, chỉ là hắn không tốt giải thích thôi. "Gọi món ăn, gọi món ăn." "Cố Tu, hôm nay ta nhất định phải ăn hài lòng, nếu không ngươi liền phải về nhà cho ta tiếp tục làm một bữa." Trong đáy mắt, hắn lại cảm nhận được đốt người ánh mắt, cùng một tiếng ú ú thở dài. "Ai, một ít người lại còn biết nấu ăn, thật là khiến người thương tâm." "Cái kia Lăng Vân." Cố Tu quay đầu nhìn về phía nàng, nói ra, "Chúng ta biết chút tương đối nhiều, nếu không cùng một chỗ ăn đi." "Không được, Cố công tử vẫn là hảo hảo mời vị tiểu muội muội này đi, người ta Liễu Yếu Đào Tơ cũng không dám cùng Cố công tử một bàn." Hiểu rõ Tạ Lăng Vân Cố Tu, làm sao không biết đối phương đây là bắt hắn chơi bừa. "Nguyên Ly, vị này là Tạ Lăng Vân, vị này là Chất Hy, đều là hảo hữu của ta." Cố Tu hướng Nguyên Ly giới thiệu nói. Nguyên Ly cười hì hì, xông hai người gật gật đầu, "Hai vị tỷ tỷ, chúng ta liệu một bàn đi, dạng này các ngươi cũng có thể ăn nhiều một chút." Nhìn nhân gia tiểu cô nương đều nói như vậy, Tạ Lăng Vân cũng liền đồng ý hắn ngang Cố Tu một chút, "Ta đây là xem ở tiểu muội muội trên mặt mũi." Hai cái bàn tử cũng thành một chương về sau, mấy người đụng càng gần. Nhìn xem gần trong gang tấc, đều không tỉ vết chút nào nữ hải, Tạ Lăng Vân hiếu kỳ cực kỳ. "Nguyên Ly cô nương, da của ngươi hảo hảo a, tỷ tỷ nếu là có ngươi dạng này làn da, ta phải vui vẻ chết, ngươi đây là làm sao làm được?" Nguyên Ly cười nói, "Nhiều bong bóng nước liền tốt." Cố Tu lập tức liếc mắt, "Đừng nói người ta từ sáng sớm đến tối ngay tại trong nước, không phải liền là nhiều bong bóng nước. Ngâm nước sao? Nước có mãnh liệt như vậy dùng?" Tạ Lăng Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn nhân gia tiểu cô nương nói nghiêm túc như vậy, tổng không đến mức gạt người, liền định sau khi trở về cũng thử nhìn một chút. "Nguyên Ly cô nương, ngươi làm sao cùng Cố Tu nhận biết?" Nói vài câu, Tạ Lăng Vân liền nói đến điểm mấu chốt bên trên. Nguyên Ly nhìn Cố Tu một chút, "Ta là Cố Tu thuê đến bảo hộ hắn an toàn." Phúc. Trong nháy mắt, vừa uống một hớp nước trà, Tạ Lăng Vân liền trực tiếp phun ra, trực tiếp phun tại Cố Tu cùng Trác Hy trên mặt. Hai người bất đắc dĩ, trà sát đem mặt.
Ngươi
bảo hộ
hắn.
Nguyên Ly gật gật đầu, không giống sao?
Cố Tu ngươi nói.
Tạ Lăng Vân nhìn hắn chằm chằm.
Là thật.
Nói xong, Cố Tu không đợi Tạ Lăng Vân phản bác, liền chám nước trên bàn biết, giao long. Trong nháy mắt Tạ Lăng Vân cùng Trác Hy hai người ngẩng đầu lên, có chút hoảng sợ nhìn về phía đến Nguyên Ly. Nhất là gần trong gang tấc Tạ Lăng Vân, từ ngực một cái, nuốt nước miếng, trong đầu lập tức bắt đầu run rẩy cảm giác.
Không phải.
Nói đùa. Nguyên Ly cười cười, hai vị tỷ tỷ không cần sợ hãi, ta cùng Cố Tu là bạn tốt. Tạ Lăng Vân cùng Trác Hy liếc nhau, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Bất quá sợ hãi cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, hai người liền vây quanh Nguyên Ly, bắt đầu hỏi lung tung này kia, chỉ bất quá đều hỏi rất mịt mờ. Gặp hai người có chừng mực, Cố Tu cũng liền không còn ngăn đón. Chỉ là lúc đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cách đó không xa ngồi tại quầy ăn vặt bên trên một nữ tử. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Cơm nước non nê, mấy người tại thập tự nhai miệng tản đi. Lăng Vân tỷ tỷ thật là nhiệt tình, nàng còn mời ta đi nhà nàng chơi bữa, chúng ta lúc nào đi? Cố Tu im lặng, người hầu người ta tỷ tỷ không lỗ tâm sao?
Cái này có cái gì?
Ta hiện tại là thân người, vốn là so với các ngươi nhỏ. Nguyên Ly đưa thon dài cái cổ, một mặt ngạo kiều, tiếp qua 100 năm, ta cũng so với các ngươi hiện tại nhỏ. Nhìn hệ thống bảng một chút, trong lòng tự nhủ ta chỉ là không nói, nói ra hủ chết các ngươi. Đi trong chốc lát, Cố Tu hỏi, tới rồi sao?
Tới.
Diệp Ngọc Như.
Ân.
Quá tốt rồi, ngươi cũng đừng sai lầm a, không phải ta nhất định phải chết. Yên tâm đi, chỉ là một cái thần binh quỷ dị, còn không để tại trong mắt ta.
Cái kia tốt nhất như thế.
Hai người nhẹ nói lấy, rất nhanh liền đi tới cửa nhà. Các loại Cố Tu đẩy cửa vào, phía trước nơi nào còn có tường xây làm bình phong ở cổng, chỉ còn lại một mảnh hư vô, cùng ngay phía trước một trường phong cách cổ xưa cái ghế. Trên ghế ngồi chính là lộng lẫy đoan trang hoàng hậu nương nương Diệp Ngọc Như. Quay đầu nhìn thoáng qua, đại môn sớm đã không thấy. Diệp Ngọc Như nhìn xem tiến đến.
Hai người.
Nàng nhíu mày, nhớ rõ ràng lợi dụng lĩnh vực cô lập mới đúng, chuyện gì xảy ra? Chỉ trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng là lạ ở chỗ nào nhưng lại nói không ra.
Hoàng hậu nương nương, ngài thật đúng là âm hồn bất tán.
Cố Tu thanh âm để nàng tạm thời không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chương 223, Trùng Nguyệt Tiềm Không Thuật. Chương 223, Trùng Nguyệt Tiềm Không Thuật. Hoàng hậu nương nương, ngài thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Ngọc Như lấy lại tinh thần, cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Cố Tu không nhanh không chậm đi tới.
Cố Tu, lần này ngươi làm như thế nào từ bản cung trong tay thoát đi?
Vung vung tay, Cố Tu nhún vai, lần này ta không có ý định đào tẩu. Khi đang nói chuyện, ống tay áo vẫn linh đao đột nhiên rơi xuống, một đao xẹt qua, tinh quang từng mảnh. Một đao kia tựa như đến từ xa xăm hư không, vượt qua vô tận khoảng cách. Diệp Ngọc Như thần sắc lãnh đạm, phía trước hư không rung động, đao quang lướt qua trong nháy mắt bị thôn vệ không còn một mảnh. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, chẳng lẽ lại còn tưởng rằng sẽ hữu dụng chỗ? Cố Tu hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Ngọc Như nói khẽ với một bên Nguyên Ly nói ra, trên lệch thật là đủ lớn, ngươi cảm thấy ta vừa rồi một đao kia tương đương với cái gì cấp độ? Nguyên Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái tại linh quân trung thượng đi, xem như không sai thủ đoạn.
Tốt ta, chắc không được.
Đắc. Diệp Ngọc Như bước chân dừng lại, ánh mắt từ trên người Cố Tu rời đi, rơi vào Nguyên Ly trên thân. Đối phương nhìn lên đến mỹ lệ động lòng người, trên thân nhưng không có nửa điểm thần dị khí tức, hoàn toàn một cái bình thường phàm nhân. Cho dù là Cố Tu quy tức công đều chỉ có thể thu liễm bộ phận, mà không cách nào triệt để che giấu. Cho nên tình nguyện tin tưởng đối phương là phàm nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương là vượt xa quá nàng người tu hành. Nhưng là giờ này khắc này, trong mắt đối phương thần sắc nhưng lại không giả được, đó thật là quá bình tĩnh.
Ngươi là người phương nào?
Nguyên Ly nghiêng đầu nhìn đối phương, cười nói, ngươi không biết ta?
Nhận biết ngươi.
Diệp Ngọc Như sắc mặt chỉ trệ, tìm kiếm lấy trong đầu ký ức, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Đối phương như thế tinh xảo vô hạn, nếu là gặp qua không đến mức quên mới đúng. Bá lại là một đao kia Cố Tu đem vẫn linh trong đao chín thành tinh thần chi lực toàn bộ kích phát, trong nháy mắt nhóm lửa tinh khí thần, lực lượng kinh khủng thậm chí phát ra suy suy thanh âm. Đối mặt một đao kia, Diệp Ngọc Như không dám xem nhẹ, tay phải vung lên tựa như thời không sụp đổ, tất cả mọi thứ đột nhiên ở giữa rút về đồng dạng. Phất một tiếng, tinh quang lướt qua, một đạo vết tích lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá thoáng qua, liền chữa trị. Nhưng dù cho như thế, Diệp Ngọc Như sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Cố Tu một đao này uy lực, đúng là thật sự có thể xé rách lĩnh vực của nàng, đây chẳng phải là? Nhìn đối phương trong ngực không nhúc nhích long châu, Diệp Ngọc Như cũng không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì khí tức, nàng có thể xác định Nguyên Ly, Chi cũng không có xuất hiện.
Ha ha ha.
Làm sao? Ngươi Nguyên Ly, Chi, tiền bối đâu? Đây là bị từ bỏ vẫn là thế nào? Diệp Ngọc Như cười bắt đầu, nhìn xem Cố Tu một mặt mệt mỏi bộ dáng, liền biết đối phương lại không một kích chi lực. Lắc đầu, Cố Tu một mặt bất đắc dĩ. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Dựa theo cảnh giới võ đạo, Cố Tu bất quá là chân khí cảnh, dựa theo văn đạo cũng bất quá là thư sinh, cho dù ngưng tụ hạo nhiên chi khí, cũng bất quá như thế. Nhưng bởi vì xích tiêu nguyên truyện ngự thiên trường, Cố Tu chiến lực bị bao nhiêu lần cất cao. Tinh hàng ngự hư thần pháp cùng linh su toái tinh đao thức đối với hắn chiến lực tăng phúc đơn giản không thể tính bằng lẽ thường. Đương nhiên trong đó mấu chốt nhất vẫn là tinh thần chi lực.
Đã không tệ.
Nguyên Ly ngược lại là cảm thấy Cố Tu thực lực đã rất mạnh mẽ, tại hắn thấy qua trong nhân loại, cái tuổi này đã là nhân tài kiệt xuất.
Hừ, bản cung quản ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Diệp Ngọc Như trong lòng quyết tâm, không do dự nữa, ầm vang ở giữa, cả người hóa thành máu tươi chảy đầm địa giữa tận hình tượng, hướng phía hai người bỗng nhiên đánh tới. Vô biên hắc ám tựa như vật sống đồng dạng rung động,
từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng liền như là tại người bên thai quanh quẩn, liễu lo không ngừng. Trong lòng đất hiện ra vô số song đen kịt cánh tay, từng trương giữ tợn ác quỷ khuôn mặt vô cùng kinh khủng. Nhưng tất cả những này, tại ở gần Cố Tu, không, Nguyên Ly quanh thân ba trượng thời điểm, hơi thở số như là bạch tuyết đồng dạng bị mặt trời bốc hơi. Làm sao có thể? Diệp Ngọc Như sắc mặt đại biến, nhìn đối phương cười nhẹ nhàng bộ dáng, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo xa xưa quá khứ thân ảnh. Là ngươi? Diệp Ngọc Như âm thanh kêu to. Nguyên Ly, chi, nữ nhi. Nguyên Ly gật gật đầu, chúc mừng ngươi, nghĩ tới. Diệp Ngọc Như tung bay ở không trung, nhìn xem vô hại Nguyên Ly, không dám vượt qua giới hạn. Nguyên Ly, chi, bị trấn áp tại Long Ngâm Hồ, không cách nào vận dụng chân thân, nhưng là Nguyên Ly lại là có thể, lấy mình bây giờ thực lực, tưởng tượng một chút đối phương trăm năm trước, mấy trăm năm trước thời điểm, trong nháy mắt liền minh bạch hôm nay lại phải vô công mà trở về. Ngươi muốn giúp hắn? Hắn là nhân loại, ngươi là giao long, vì sao muốn giúp hắn? Diệp Ngọc Như bình tĩnh tiếng nói chuyện, tại lúc này trạng thái rơi vào Cố Tu trong hai, đều như cùng ở tại gào thét. Không có vì cái gì, ta vui lòng. Diệp Ngọc Như tức giận gần chết, nhưng lại không thể không nuốt xuống một hơi này, cho dù là đỉnh phong mình cũng không phải đối thủ của đối phương, huống chi là hiện tại. Với lại nàng coi như có thể đánh được đối phương, cũng không dám thật cầm đối phương như thế nào. Hít sâu một hơi, Diệp Ngọc Như người nhẹ nhàng trở ra, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hoàn cảnh chung quanh chậm rãi hiện hiện. Cố Tu, lại cho ngươi tránh thoát một lần. Bất quá bản cũng có là kiên nhẫn, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Diệp Ngọc Như đi, Cố Tu trong lòng thì không quá nhẹ nhõm. Bởi vì, mấy ngày nữa, người nhà sắp đến. Một khi người nhà đến, hắn cản tay liền lớn, nói thật, hắn ngay cả mình đều không bảo vệ được, làm sao bảo vệ người nhà. Trong lòng lưu sầu, cũng mất tâm tình để ý tới mới hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Thế nào? Nguyên Ly gặp Cố Tu tâm tình không tốt, tò mò hỏi. Lắc đầu, Cố Tu không có nói ra, rời đi chủ đề. Đúng, ngươi muốn trở về lời nói, ngày mai là có thể trở về. Gật gật đầu, Nguyên Ly hỏi, không cần bảo hộ ngươi. Ta nhìn cái này Diệp Ngọc Như cũng không giống như là sẽ buông tha cho dáng vẻ. Không có việc gì, ta tương lai cũng sẽ không trở lại nơi này ở, bình thường ta đều là cải biến hình thể dung mạo, sẽ không bị phát hiện. À, vậy được rồi, vậy chính ngươi gần nhất cẩn thận chút, đừng chết. Phụ thân những ngày này không tại Long Ngâm Hồ. Cố Tu gật gật đầu, biểu thị biết. Ban đêm, nằm ở trên giường, Cố Tu lúc này mới có tâm tư xem xét mới hoàn thành nhiệm vụ. Trục Nguyệt Tiềm Không Thuật. Đây là. Đột nhiên ở giữa, Cố Tu từ trên giường ngồi dậy đến, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái này rõ ràng là một môn tiên giai hạ phẩm khinh thân chi thuật, nhưng lại cùng bình thường khinh công hoàn toàn khác biệt. Tại hắn trong ấn tượng, võ giả thi triển khinh công chi thuật, nói trắng ra là liền là sách tung chi thuật, gia tăng tốc độ. Có thể Trục Nguyệt Tiềm Không Thuật lại không giống nhau, hắn tu luyện cũng cần dựa vào Cố Tu mình. Sơ quy môn kính liền có thể tung địa bay lên không cao 30m, bởi vì lợi dụng cũng không phải là khí huyết chi lực, mà là ánh trăng, là tinh thần. Thiên giai hạ phẩm. Đây là hắn từ trước tới nay lấy được đệ nhất môn tiên giai võ học. Đương nhiên Xích Tiêu Nguyên Truyện Ngự Thiên Chương ngoại trừ, môn công pháp này hoàn toàn siêu việt hắn lý giải bên ngoài. Sơ quy môn kính có thể tung địa bay lên không 30m, xe nhẹ đường quen có thể đạt tới 50m, mai cho đến phản pháp quy chân về sau, thậm chí có thể trong thời gian ngắn ngự không mà đi, đơn giản cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa võ đạo. Sau đó liền là tốc độ. Nhanh nhẹn. Môn này thiên giai hạ phẩm Trục Nguyệt Tiềm Không Thuật đơn giản hoàn mỹ thỏa mãn hắn đối khinh thân chi thuật tưởng tượng. Tâm tình khuấy động phía dưới, Cố Tu nơi nào còn có buồn ngủ, trực tiếp đứng lên đến, đẩy cửa đi tới sân, bắt đầu tu luyện bắt đầu. Chương 224, dưới ánh trăng nguy cơ chương 224. Dưới ánh trăng nguy cơ nghe được trong viện động tĩnh, Nguyên Ly tò mò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, chỉ chốc lát sau liền không có hứng thú. Nhân loại võ học tại giao long nhất tộc mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá nàng cũng nhìn ra đến, Cố Tu tu luyện môn võ học này cấp độ phi thường cao, bởi vì dẫn động lại là tinh thần chi lực, chính xác nói là trên đầu nguyệt hoa chi lực. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai ta đưa ngươi đi Long Ngâm Hồ. Cố Tu nói một tiếng, liền không lại để ý tới đối phương, toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Mà cái này vừa tu luyện, liền là cả một cái ban đêm. Đợi đến dần mão giao thế thời khắc, hắn lúc này mới ngừng lại. Kẹt kẹt một tiếng, Nguyên Ly đẩy cửa đi ra. Ngươi thật đúng là tu luyện một buổi tối a, bình thường cũng không gặp ngươi chăm chỉ như vậy. Đó là ngươi đối ta không hiểu rõ. Cố Tu nói một tiếng, chờ ta rửa mặt một cái, ta đưa ngươi rời đi. Đi, ta muốn đi ăn dương nhớ bánh bao, đánh cho ta bao cái 200 cái. Không có vấn đề, toàn bộ bao hết đều được. Cố Tu một bên rửa mặt, một bên tự hỏi một đêm này xuống thành quả. Khoảng cách sơ quy môn kính còn có không ít khoảng cách, nhưng dù vậy, giờ phút này cũng có thể cảm thụ được xuất thân hình nhanh nhẹn biến hóa. Với lại không giống linh su toái tinh đao thức, môn này Trục Nguyệt Tiềm Không Thuật cùng tinh hà ngự hư thần pháp võ công cơ bản giống nhau, cũng là lợi dụng nguyệt hoa chi lực đi thắp sáng huyệt khiếu quanh người. Bất quá so sánh với sao băng phá hư 9 khỏa khiếu huyệt cùng ngự tinh linh tê chỉ 7 viên khiếu huyệt, Trục Nguyệt Tiềm Không Thuật thắp sáng khiếu huyệt chỉ có 5 viên. Khiếu huyệt vốn là võ đạo nội lực đến chân khí ở giữa quá trình, nhưng là tại cái này mấy môn võ học bên trong, ngược lại làm ra không phải tầm thường tác dụng. Hắn cũng thử qua chân khí tiến vào khiếu huyệt, có thể đi không thông. Một đêm sau khi tu hành, viên thứ nhất khiếu huyệt miễn cưỡng có thể cấu kết nguyệt hoa, tán tỏa hào quang. Về phần cái khác bốn hỏa, không hề có động tĩnh gì. Đối với cái này, hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không có gì nóng nảy. Long Ngâm Bờ Hồ. Cái giờ này, người ở đây một ít dấu tích đến, cây xanh rậm mát. Ta đi đây, lần sau lại tới tìm ngươi. Ân. Cố Tu gật gật đầu, cười nói, ngươi bây giờ đã có thể tùy ý rời đi Long Ngâm Hồ, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Tốt, ngươi không sợ ta đem ngươi ăn chết là được. Ha ha ha, ngươi không phải phát hiện nhiều như vậy nhân loại ưa thích hoàng kim bảo thạch, tùy tiện cầm một điểm cho ta là được. Phù Phú Nguyên Ly rơi vào trong hồ, chớp mắt hóa thành một đầu dài mười mấy trượng giao long, trong nước tới lui, được không tự tại. Vẫn là trong nước dễ chịu, trên bờ quá làm. Nói xong, một cái lặn xuống, giao long thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn tăm tích. Cố Tu đứng một hồi, quay người rời đi, không bao lâu liền đi vào một đầu bận rộn phố dài. Làm cái kia đạo một mực đi theo ánh mắt thoát ly nháy mắt, Cố Tu đã cải biến hình thể, biến hóa dung mạo, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngươi nói có lợi hại quỷ võ giả có khả năng vào kinh. Bao nhiêu lợi hại? Trấn ma vệ bên trong, Lý Hiên thư phòng, nghe đối phương giảng, Cố Tu tò mò hỏi. Lý Hiên thần sắc nghiêm túc, ngươi đừng xem thường quỷ võ giả, có thể cùng quỷ dị tiến hành dung hợp, đều không phải là hạng người phạm tục. Cảnh cáo Cố Tu một câu, Lý Húc tiếp tục nói, lần này vào kinh chính là một cái gọi Võ Cực nam tử, hắn là vậy đạo võ quán quán chủ, từng tại võ đạo giới rất nổi danh, thực lực xuất chúng, là thiên cương cảnh bên trong cường giả. Ta nhớ được mười mấy năm trước thời điểm, đối phương giết sạch cực đạo võ quán tất cả mọi người thời điểm, đã là thiên cương lục trọng thiên, mười mấy năm trôi qua, lại thêm dung nhập quỷ dị, nói là thiên cương cựu trọng thiên thực lực, ta cũng không ngoài ý muốn. Người lợi hại như vậy vì sao nghĩ đến đi dung hợp quỷ dị? Cố Tu không hiểu hỏi. Mười mấy năm trước đối phương liền 100 tuổi ra mặt, thân thể cơ năng bắt đầu đi xuống dốc, võ đạo tiến không thể tiến, với lại tuổi thọ cũng đi mau đến điểm cuối cùng. Nhìn thoáng qua, Lý Hiên giải thích nói, nhiều thiếu võ giả đều là bởi vì không cam lòng tự thân suy bại, từ đó đi lên con đường này. Gật gật đầu, Cố Tu hỏi một câu, cái này dung hợp quỷ dị chẳng lẽ liền nhất định có thể kéo dài tuổi thọ sao? Có thể. Lý Hiên cho khẳng định trả lời chắc chắn, thư viện bên này có ghi lại, dung hợp quỷ dị về sau, quỷ võ giả tuổi thọ tối thiểu là tăng gấp bội. Chỗ ấy cũng không nhiều a. Cố Tu thì thầm một tiếng. Lý Hiên tiếp tục nói, cái này Võ Cực lúc trước gia nhập Hắc Diệu Minh, dung nhập quỷ dị chuyện làm thứ nhất liền là y theo Hắc Diệu Minh ước định, giết cực đạo võ quán tất cả mọi người. Trước kia Võ Cực không nói lương thiện, nhưng cũng là không an phận mình, nhưng dung hợp quỷ dị về sau, liền phảng phất đánh mất nhân tính. Cái này Hắc Diệu Minh như thế hung hăng ngang ngược, trấn ma vệ liền không diệt được. Lắc đầu, Lý Hiên cười khổ nói, đương nhiên có thể diệt, nhưng tìm không thấy phía sau màn chân chính Hắc Diệu Minh thượng tầng, diệt cũng chỉ là một chút phế liệu mà thôi. Hắn thở dài, cho đến bây giờ, trấn ma vệ vẫn như cũ không cách nào chân chính định vị đến Hắc Diệu Minh tầng cao nhất bên trong đến cùng có ai, thư viện cũng không được. Vậy ngươi nói với ta cái này làm gì? Đối phương đã lợi hại như vậy, hiển nhiên ta cũng giúp không được gấp cái gì. Lý Hiên nói ra, ngươi không phải giết Hắc Diệu Minh rất nhiều người sao, trong đó còn có trưởng lão, bọn hắn đối với giết bọn hắn tổ chức người là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta suy đoán, lần này Võ Cực chui vào thuật kinh, mục đích đúng là ngươi. Cố Tu lập tức im lặng, các ngươi trấn ma vệ giết quỷ võ giả tuyệt đối so với ta nhiều, dựa vào cái gì liền cho rằng là đến chơi ta? Giang tay ra, Lý Hiên cười nói, nơi này là trấn ma vệ đại bản doanh, ngươi cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không được à. Cố Tu bạch nhãn lật bay lên, quay người liền đi ra ngoài. Lý Hiên tại sau lưng hô to, ta chỗ này sẽ nắm chặt tìm ra đối phương, đem hắn đuổi ra kinh thành, chính ngươi cẩn thận một chút. Ra vào đều cải biến một cái hình thể, miễn cho không có bị Diệp Ngọc Như bắt được, ngược lại bị Võ Cực đã tìm tới cửa. Khoát tay áo, Cố Tu không nói gì. Nhưng là ngay tại hắn bước ra thư phòng mấy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền thay đổi. Lại không lúc trước bình tĩnh, trở nên hoảng hốt vô cùng. Bóng đêm như mực, thuận kinh thành 300 dặm bên ngoài, dãy núi chập trùng. Ánh trăng vẩy vào trên núi, tựa như một tầng ngân xa, xa xa nhìn lại, nhược tiên núi lầu cát, phiêu miểu hư ảo. Một đầu đốn lượn đại lộ, hướng về nơi xa duyên thân. Đại lộ phía trên, giờ phút này một hàng xe ngựa đội ngũ dưới ánh trăng, hướng phía kinh thành phương hướng nhanh chóng đi tới. Xe ngựa rách nát, người trên xe bối rối, từng cái thần sắc khẩn trương, sắc mặt bất an. "Thì, người không sao chứ?" Cố Thanh Sơn bị Cố Tư Linh ngồi dựa vào trong xe ngựa, có chút lo lắng. Cố Tư Linh nguyên bản còn cảm thấy bụng có chút đau nhức, trong lòng sợ hãi không thôi, bất quá lúc này ngược lại là không có cảm giác gì, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này thời gian mang thai bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho phụ nữ có thai tâm tình chập chờn. Nàng như thế, Cố Thiên nàng dâu Lý Thị cũng là như thế. Một cái khác thùng xe, Cố Thiên vợ chồng cũng ở nơi đây, chỉ bất quá không giống với Cố Tư Linh đã bình phục bộ dáng, Lý Thị nắm thật chặt trượng phu tay, thần sắc khẩn trương, nhịp tim như sấm. "Thiên ca, Thiên ca, ta cảm thấy rất bất an, tâm ta nhảy thật nhanh. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, hít sâu." Cố Thiên bận bịu an ủi, "Ta cái này đi gọi đường gia chủ." "Không phải, không phải cái này, là gặp nguy hiểm còn không có biến mất." Đúng lúc này, hưu một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, ánh lửa chiếu sáng chân trời, có ngựa tiếng gào thét từ xa đến gần vang lên bắt đầu. Chương 225, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 225, nghìn cân treo sợi tóc. Hưu một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, mũi tên phía trên ánh lửa chiếu sáng bầu trời, ngựa tiếng gào thét từ xa đến gần, nhanh chóng tới gần. Xe ngựa đội ngũ phía trước đường chính minh sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong chốc lát một trái tim liền chìm xuống dưới. "Ha ha ha ha, các minh đệ, vậy bắt đầu, một cái cũng không được buông tha." Một cái thô lỗ thanh âm vang lên, nương theo lấy từng đợt không chút kiêng kỵ tiếng cười, đội xe tất cả mọi người giờ khắc này làm sao không biết gặp cái gì. Mới từ quỷ quyệt trong miếu đổ nát thoát thân, còn không có bình phục nội tâm khủng hoảng, nhưng lại lập tức gặp sơn tặc tội phạm. Giờ khắc này, đường chính minh là như thế hối hận không có dựa theo thường ngày như vậy chỉ tuyển chọn thành thị chỉnh đốn. Nhưng đã đến hiện tại, lại hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Xe ngựa đội ngũ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, đánh xe bọn tiểu nhị thất kinh, liều mạng cơ roi, ý đồ xua đuổi kéo xe ngựa nhanh chóng thoát đi. Mười mấy thất ngựa đạp trên mặt đất, từng cái hung hãn sơn tặc trong tay cầm đao, hung tợn nhìn xem bọn hắn.
Cầm đầu là ba cái tướng mạo so như nam tử cao lớn, một người sử đao, một cái dùng thương, một cái cầm búa. Tại cái này mười mấy thất ngựa đằng sau đi theo chính là hơn 30 ngao ngao gọi bậy nam nữ, mỗi người đều rất hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, đội xe đám người liền bị cái này đợt sơn tặc cho bao vây bắt đầu. Các vị hảo hán, nhỏ nhóm chỉ là bản phận hành thương người, dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, đều chỉ là vì mưu phần cơm ăn. Trên xe chỗ vận chi vật đều là một chút phổ thông dược liệu, trừ bỏ chi phí cũng lừa không được nhiều thiếu tiền. Như các vị hảo hán không chê, tiểu nhân nguyện ý đem hàng hóa bên trong một bộ phận dâng lên, chỉ cầu các vị dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng tiểu nhân định làm có ơn lo đáp. Ha ha ha, thiếu mẹ nó nói nhảm, làm cho tất cả mọi người đều cút ngay cho ta đi ra, đừng mẹ nó trốn ở trong xe. Cầm đầu trong ba người bên phải dùng đao hán tử, cười lớn ác thanh ác khí nói. Ai, tam đệ, đừng dọa đến bọn hắn. Bên trái dùng thương hán tử nói một câu, quay đầu nói với Đường Chính Minh, vị này đồng già, đừng lo lắng. Các huynh đệ chỉ bị tại, không thương tổn người, chỉ cần các ngươi đem tiền hàng một điểm không dư thừa giao ra, các huynh đệ lập tức liền thả các ngươi rời đi. Đường Chính Minh ngay từ đầu còn tưởng rằng vị này sẽ nói cái gì tốt lời nói, không nghĩ tới nói ra được ngôn ngữ càng làm cho mắt người trước tối sầm. Mấy vị hảo hán, chúng tiểu nhân tiểu môn tiểu hộ sinh ý, người một nhà liền chỉ vào cái này sống, chứ bị nâng cao quý. Phốc đột nhiên cái kia dùng đao sơn tặc thân hình khẽ động, từ lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, lập tức giẫm mạnh lưng ngựa cả người đột nhiên ở giữa đi tới Đường Chính Minh trước mặt, một đao rơi xuống. Đường Chính Minh cũng chưa từng phản ứng tới, tay trái liền ứng thanh mà rơi. A! Nhìn thấy một màn này, đội xe đám người kêu sợ hãi liên tục, vây quanh bọn sơn tặc thì cười ha ha bắt đầu. Cha! Đường ra con trai cả đường rắc nôn trên mặt tái đi, đặt ngông từ trên ngựa ngã xuống, lộn nhào nhào tới lao cha trước mặt, chỉ là nhìn xem đã hôn mê Đường Chính Minh cũng không ngừng dâng trào máu tươi, dọa đến chân tay luôn cuống. Lao tử đếm tới ba, lập tức toàn bộ cho ta từ trên xe ngựa đi ra, nếu không đừng trách lao tử giết không tha. Dầm dầm lập tức, tất cả còn tại trong xe run lẩy bẩy đám người lập tức chạy ra, một hơi cũng không dám trì hoãn. Nam một loạt, nữ một loạt, đều cho lão tử đứng vững. Tuy nói chúng ta không nguyện ý giết người, nhưng cũng không phải không thể giết người, chớ ép lão tử mở sát giới. Có Đường Chính Minh cái này ví dụ tại, nơi nào có người dám phản kháng, từng cái ngoan ngoãn lập tức phân nam nữ đứng thành hai đống. Tất cả mọi người giờ phút này run lẩy bẩy, trong lòng có sự cảm thông. Lão Khâu mấy người các ngươi tìm kiếm cho ta xe ngựa, tất cả ngõ ngách cũng đừng buông tha, một cái tử cũng đừng rơi xuống, biết không? Là, tam đương ra. Gọi Lão Khâu hán tử vung tay lên, 7-8 cái huynh đệ lập tức đi theo hắn nhào tới những cái kia trên xe ngựa. A Cường, mấy người các ngươi lục soát nam, anh cô, các ngươi lục soát nữ, hắc hắc. Vâng. Trên lưng ngựa ngồi đám người, mắt lại nhìn. Đại ca, ngươi nói sẽ có bao nhiêu bạc? Cầm đầu cầm búa đại hán, sờ lấy ba túm đen nhánh sợi dâu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy lấy địa phương nhỏ tới, sẽ không vượt qua 3.000 lượng. Hắc. Lão nhị, ngươi đây có thể đoán sai. Cầm đầu hán tử đắc ý cười nói, đừng nhìn là địa phương nhỏ hành thương người, nhưng là cũng không nhìn một chút lần này đi chỗ nào, không có cái 2 vạn lượng, người đại ca này vị trí ta liền cho ngươi ngồi. Ha ha. Vậy chúng ta lần này chẳng phải là muốn đại phát một khoản? Đây là cái gì? Có một hung hãn phụ nữ thô lô tại từng cái nữ nhân trên người đã qua, làm lục soát Liêu thị thời điểm, đột nhiên tại cổ nàng bên trên sờ đến một cái thô sáp đồ vật. Liêu thị nhút nhát nói ra, đây là tiểu nhi mình điêu khắc một điêu, không đáng tiền. Có đáng tiền hay không ngươi nói không tính. Nói xong, cái này hung hãn phụ nữ một phát bắt được dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem pho tượng kéo xuống, sau đó chộp trong tay đánh giá cẩn thận. Chỉ bất quá ngoại trừ sinh động như thật bên ngoài, hoàn toàn chính xác nhìn không ra là cái gì tốt đồ chơi. Cái gì phá loạn ý? Người này mắng một câu, đem pho tượng tiện tay ném ở một bên. Sau đó vừa tìm, ngay tại Liễu thị trong ngực tìm ra một cái hồ bao, trong ví thình lình để đó 100 lượng ngân phiếu, để hung hãn phu nhân lập tức đại hỉ, nắm lấy trực tiếp nhét vào trong ngực. Phía dưới một cái là Bông thị, làm hung hãn phụ nữ cũng từ Bông thị trên cổ vồ xuống pho tượng về sau, nhịn xuống mắng, con trai của ngươi là quỷ nghèo sao? Vàng bạc không tặng, đưa cái đầu gỗ làm đồ chơi, thật sự là suối quậy. Nghe vậy, Bông thị cái này tính tình lập tức nhịn không được. Ai nói đây là phá ngọn ý, đây là tôn nhi ta đưa chúng ta, cái kia chính là vô giới chi bảo. Người cái này lao tu bà, còn dám mạnh miệng, nhìn lao nương không xé nát miệng của ngươi. Hung hãn phụ nhân lập tức trong lòng tức giận, liền muốn hung hăng giáo huấn Vương thị. Vương gia bà nương, đang mắng cái gì đâu? Anh cô nghe được thanh âm nhíu mày hỏi. Đối mặt anh cô, cái này hung hãn phụ nhân đưa trong tay pho tượng thả tới, trong miệng nói ra, nhà này người mỗi người trên thân đều mang cái phá loạn ý, còn làm bà bối, nói hai câu còn không vui. Đừng quản những này, nhanh, tam đương ra bọn hắn chờ lấy đâu. Vâng. Hung hãn phụ nhân hung tợn trừng Vương thị một chút, lúc này mới tiếp tục, chỉ bất quá Vương thị trên thân không có cái gì. Sau đó liền phát hiện Dương thị trên cổ cũng có, nàng vừa định mắng, nhưng nghĩ tới đằng sau còn có anh cô tại, cũng chỉ phải hung hăng đem pho tượng cho ném xuống đất. Chỉ là nàng không nhìn thấy trong mắt ba người đau lòng, đây chính là thật bà bối, nếu không có đường ra chủ dựa vào nó, bọn hắn còn trốn không thoát cái kia miếu hoang. Nơi này một màn đồng dạng phát sinh ở nam tử bên kia, chỉ bất quá nam tử bên này liền thô lỗ nhiều, quyền đấm cứ đá, đánh cho đám người che miệng nước mắt chảy ròng. Nhất là Cố Vân Phong, tức thì bị một núi tặc một quyền đập vào eo, kém chút xóa quá khí đi. Không bao lâu, tất cả tiền hàng toàn bộ bị lục soát đi ra. Đại ca, ngân phiếu 25,0002, hàng hóa tối thiểu giá trị cái 4 vạn lượng, nghĩ không ra cái này nhìn xem không đáng chú ý thậm chí có chút chật vật đội ngũ, vậy mà như vậy giàu có, lần này kiếm lời. Cái kia cầm đầu hán tử lườm nhị đệ một chút, tựa như đang nói, bị ta đoán chúng đi. Nhẹ gật đầu, hắn nói ra,
để các huynh đệ đem hàng hóa xe ngựa kéo đi, ngân lượng ngươi cất kỹ, chuẩn bị rút lui. Vậy những người này làm sao bây giờ? Muốn hay không? Dùng đao hán tử làm cái cắt cổ thủ thế. Đừng cả ngày giết tới giết lui. Cầm đầu hán tử trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mắng, ngươi nói giết, tin hay không những người này hiện tại liền dám phản kháng cho ngươi xem. Cho dù chúng ta không có việc gì, luôn có khả năng để các huynh đệ bị hao tổn. Cắt, chỉ bằng đám rác rưởi này, lão tử một người liền có thể đổ bọn hắn. Ngươi cái ngốc điếc. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên sau này phương vang lên, có hai bóng người thi triển kinh công, từ nơi xa phi tốc mà đến. Chương 226, Sở Thiên Tầm chương 226, Sở Thiên Tầm đường rắc nôn vội vàng vàng vì đường chính minh dừng lấy máu, sau đó liền nghe đến cố Trần khẩn trương thanh âm, cha, cha, ngươi thế nào? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong, cố Vân Phong nằm trên mặt đất không nhúc đích, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn lại, đều cảm thấy đối phương sắc mặt trắng bệnh. Đều là cái gì? Có phỉ nghe được thanh âm, lập tức đi lên một cước đá vào cố Trần trên bờ vai, đem cố Trần cho đạp lăn trên mặt đất. Ngọa tào ngươi lại ra. Cố Thanh Sơn vốn là lửa giận trong lòng trùng thiên, giờ phút này chỗ nào còn bận tâm mình có đánh hay không qua được, lập tức hướng người kia nhào tới. Thanh Sơn, không cần. Một bên Cố Húc đội vàng cản trở, lại chỗ nào ngăn được. Cái kia ác phỉ giữ tợn cười một tiếng, trong tay dẫn theo đao nhìn xem Cố Thanh Sơn đánh tới, đúng là tránh đều không tránh. Làm Cố Thanh Sơn bọn tới trước mặt mấy mắt, hắn đem đao nằm ngang ở trước ngực, sau đó giơ chân lên, thẳng tắp xông đối phương phần bụng đã tới. Phanh Cố Thanh Sơn tránh không kịp, đành phải nhấc lên đầu gối ngăn cản, sau đó liền làm một cỗ toàn tâm đau đớn để hắn đứng cũng không vững. Đúng lúc này, dừng tay. Nơi xa trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, lập tức để xe ngựa đội ngũ lòng người sinh hy vọng. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy bay vút mà đến chỉ có hai người thời điểm, một trái tim trực tiếp liền chìm xuống dưới. Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên Nhiên từ nơi xa mà đến, xa xa liền thấy bên này đại lộ phía trên có ánh lửa lóng lánh. Khi bọn hắn tới gần thấy rõ chuyện gì xảy ra về sau, lập tức liền thi triển khinh công vào tới. Nha, nhị ca, đại ca, là hai cái nương môn. Cầm thương hán tử dục ngựa tiến lên, cùng cái kia cầm đao hán tử một trái một phải, nhìn xem bay vút mà đến hai người. Ngươi trái, ta phải, xem ai giết nhanh. Thua cho thắng 100 lượng bạc. Tốt, nhị ca. Cầm đao hán tử cười ha ha, nhấc lên dây cương, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Sở Thiên Tầm nhìn xem phóng ngựa mà đến hai người, mặt không đổi sắc. Yên Nhiên, cẩn thận chút. Mộ Dung Yên Nhiên khẽ cười một tiếng, chỉ là hai cái tẩy tủy cảnh võ giả mà thôi, Sở tỷ tỷ cũng cẩn thận như vậy. Nói xong, thân hình tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp lướt qua Sở Thiên Tầm. Cầm đao hán tử đụng đến tới gần, rốt cục thấy rõ người đến khuôn mặt, lập tức mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Cái kia đúng là hai cái như hoa như ngọc, đúng liệu địa cô nương. Hắn hú lên cái gì, cơ trường đao, mang theo hô hô phong thành, phóng ngựa mà lên, hướng phía Mộ Dung Yên Nhiên húc đầu chém tới. Mộ Dung Yên Nhiên mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Tại ngựa tới gần mấy mắt, bên nàng thân lóe lên, lưỡi đao sắc bén sát góc áo của nàng sẽ qua. Ngay sau đó nàng mũi chân điểm nhẹ cỏ dây leo, cả người như bay đến bật lên, ngọc trưởng tung bay, tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt, tay phải đẩy ra đối phương phòng ngự, dễ dàng mà đưa tay trưởng ấn tại đối phương lồng ngực. Cái này cầm đao tội phạm trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc, cả người như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Lập tức cả người co quắp hai lần, miệng phun máu tươi, không tiếng thở nữa. Cầm thương lão nhị mắt thấy một màn này, trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ, lập tức nắm chặt tê cương, muốn dừng cương trước bờ vực. Có thể chỗ nào còn kịp, chỉ gặp một đạo màu lam nhạt thân ảnh từ cái kia mỹ lệ hoàng y cô nương bên cạnh lướt qua, bất quá thời gian mấy hơi liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia nhìn xem nu nu nhược nhược tay cầm giờ phút này lại như cương cân thiết cốt đồng dạng, trực tiếp bắt lấy thương của hắn đầu, lập tức vừa dùng lực, cả người đều không bị khống chế bị hắn từ lưng ngựa bên trên sốc bắt đầu. Cầm thương hắn tử không chút do dự buông tay, rơi trên mặt đất, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Đại ca, cứu mạng. Vừa để xuống vừa thu lại, Sở Thiên Tầm đem đối phương trường thương xách trong tay, sau đó hướng không trung hất lên, cả người lăng không mà lên. Chân trái đá vào đuôi thương bên trên, trong nháy mắt trường thương hóa thành một đạo hắc ảnh, trong đêm tối lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc chạy trốn hán tử cả người nhất thời cứng đờ, túi đầu nhìn xem thấu thể mà ra đầu thương, cả người trực tiếp hướng phía trước nghiêng xuống dưới, sau đó nửa cái trường thương đâm tại mặt đất, đã chết gọn gàng mà linh hoạt. Nơi xa xe ngựa đội ngũ, cái kia ngồi tại lưng ngựa bên trên lão đại, sắc mặt tái nhợt, không chút do dự vung tay lên. Đem những người này toàn bộ cho ta ép buộc. Trong nháy mắt, những sơn tặc này lập tức đem đao gác ở những người này trên cổ, một tay nắm kéo, núp ở phía sau. Các loại Mộ Dung Yên Nhiên cùng Sở Thiên Tầm đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Mỗi người sau lưng đều đi theo một cái sách đao sơn tặc, cái kia sơn phỉ lão đại liền núp ở tất cả mọi người đằng sau. Thanh Sơn, Thanh Sơn, gia gia ngươi thế nào? Gia gia ngươi thế nào? Làm sao nằm trên mặt đất? Vương thị bị một đàn bà đánh đá cầm đao đè vào sau lưng, đột nhiên thấy được nơi xa nằm dưới đất Cố Vân Phong, lúc này kinh hãi, cho lão nương im miệng. Cái kia đàn bà đánh đá lập tức dùng sức, hung hăng dùng đầu đao đập một cái Vương thị địa đầu, trực tiếp đem Vương thị đập cái đầu phá máu chảy. Mãi mãi, Cố Tư Linh kinh hãi, lao đầu tử, lao đầu tử. Vương thị trước mắt huyết hồng một mảnh, lại vẫn la lên. Cố Tư Linh đột nhiên túi người một cái, tránh thoát trên cổ đại đao, sau đó trên mặt đất lộn một vòng, lập tức nhặt lên một cái pho tượng. Ngay sau đó, cả người hướng phía cái kia đánh Vương thị địa đàn bà đánh đá vào tới. Cái kia đàn bà đánh đá giận dữ, đẩy ra Vương thị, không chút do dự bổ ra ngoài, thế muốn đem cái này số nữ nhân cho đánh chết. Lẽ thường đến xem, Cố Tư Linh chỉ là mài ra mà thôi, cái này đàn bà đánh đá lại là dịch cân công phu, căn bản không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Thế nhưng là, Cố Tư Linh tránh đều không tránh, tựa như muốn chết đồng dạng, hướng về phía đối phương đao nên đón tiếp lấy. Sau đó, phúc hàn quang lóe lên bầu trời đêm, có trong tích tắc, phản phất thương khung đều sáng lên một cái. Cái kia đàn bà đánh đá đầu người rơi xuống, mới ngã xuống đất. "Mãi mãi, mãi mãi, ngươi không sao chứ?" Cố Tư Linh đối một màn này sớm có đoán trước, không chút do dự từ cái kia đàn bà đánh đá bên cạnh chạy qua, đỡ dậy đến chỗ này bên trên ông thị. Nói rất dài dòng, sự tình cũng bất quá là phát sinh ở trong chốc lát. Một màn này, lại sợ ngây người người bên cạnh. Từng cái như là gặp ma, lẫn mất Cố Tư Linh xa xa. "Thả bọn hắn, có thể cho các ngươi rời đi." Sở Thiên tầm mắt lại nhìn, ánh mắt rơi vào sơn tặc đầu lĩnh bên trên. Đối phương đồng dạng là tẩy tùy cảnh thực lực, đoán chừng so vừa rồi hai người kia mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Tại các nàng mà nói, bất quá vẫn như cũng là một trường sự tình mà thôi. "Hừ, thả chúng ta rời đi, mười dặm về sau, ta sẽ thả bọn hắn." "Không có khả năng." "Vậy ta liền từng cái giết." Sở Thiên tầm mặt lộ sắc cơ, lạnh lùng nói ra, "Ngươi giết bọn hắn, cũng trốn không thoát." "Hắc hắc, cho nên thương lượng, để cho chúng ta rời đi mười dặm về sau, liền thả bọn hắn." "Ta không tin các ngươi." "Vậy liền không có biện pháp." "Sở tỷ tỷ, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, giết chính là, về phần những này người vô tội, nếu là chết rồi, cũng chỉ có thể tự nhận không may." Mộ Dung Yên Nhiên hơi không kiên nhẫn đạo nói ra. "Nhưng là..." "Xuy." Một đạo đũa ảnh sẽ qua, rơi vào một trung niên nam tử trên cổ, trực tiếp cuốn lên đầu của đối phương, máu tươi trực phún. "Cha." Cố Húc thấy cảnh này, lập tức máu sâu con ngươi, muốn hướng đối phương phóng đi. Nhưng là trên cổ vắt ngang lấy trường đao, lại làm cho hắn đi hai bước liền bị một cước đạp lăn trên mặt đất. "Ngươi..." Mộ Dung Yên Nhiên lạnh lông mày đứng đấy, sắc ý mãnh liệt mà lên. "Đồng ý hay là không đồng ý?" Sơn tặc đầu lĩnh lại đem lưỡi búa nhấc lên rơi vào một người khác trên cổ, người này không phải người khác chính là Cố Tư Linh phu quân Tư Lãng. Cố Tư Linh nằm trên mặt đất, bị người giẫm lên cổ, nhìn thấy một màn này, lập tức mặt không còn chút máu. "Không cần." Chương 227, đuổi tới chương 227, đuổi tới sơn tặc thủ lĩnh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện liền là vừa rồi cái kia không khỏi giết hắn thủ hạ nữ nhân, hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới. Một tay mang theo Tư Lãng, nhanh chóng đi vào Cố Tư Linh bên người, dùng sức đem Tư Lãng hung hăng quen trên mặt đất. Sau đó hắn tả hữu tìm một cái, liền phát hiện trên mặt đất có một tôn tiểu tụy vết rách một điều. Lại liên tưởng một cái vừa rồi một màn kia, chỗ nào còn đoán không được cái gì. "Bảo bối tốt." Hắn lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, lại càng thêm kiên định giết những người đó tâm lý. Có được loại bảo vật này người, hắn phía sau sẽ là dạng gì tồn tại, để hắn không dám ôm lấy bất kỳ may mắn tâm lý. "Đem trên đất một điều đều cho lão tử lấy tới." "Là, lão đại." Nhìn đối phương cổ quái hành vi, Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên Nhiên cũng không rõ ràng lúc trước xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, trừ năm cái pho tượng được đưa đến sơn tặc đầu lĩnh trong tay. Hắn nhìn xem giống nhau như lúc năm cái một điều, chớp mắt, lập tức ném đi một cái cho mặt khác một con ngựa bên trên người. "Đi, cầm cái này, giết cái kia xú nương môn." "Lão đại, yên tâm, pho tượng kia không đơn giản, đoán chừng là cái gì hộ thân bảo vật." Sơn tặc đầu lĩnh thấp giọng nói ra, người kia nghe vậy, vẫn như cũ có chút do dự, nhưng là thấy sơn tặc đầu lĩnh lộ ra hung ác thần sắc, lập tức kiên trì liền xông ra ngoài. "Muốn chết." Mộ Dung Yên Nhiên tâm lý lửa giận nổi lên bốn phía, thân ảnh như là hư ảo, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, một trưởng vỗ tại lập tức trên lưng nam tử trên đỉnh đầu, trực tiếp đem đối phương cho chụp chết tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sơn tặc đầu lĩnh trong lòng thất vọng, nhìn xem trên mặt đất lạnh lùng nhìn xem hắn nữ tử, lập tức ác tử trong lòng lên, nâng lên một cước liền hướng phía nữ tử có chút bụng to ra đạp xuống. Cố Tư Linh sinh lòng tuyệt vọng, muốn tránh cũng không kịp trốn tránh. Nhưng vào lúc này, Thư Lãng không chút do dự nhào tới Cố Tư Linh trên thân. Phanh một cước này rơi xuống, Thư Lãng chỉ cảm thấy cái này ngũ tạng lục phủ của mình đều bị giẫm nổ tung, trong mắt trong nháy mắt đỏ bừng, há miệng liền là không cầm được máu tươi. Cho dù là dưới thân Cố Tư Linh, cũng bị Thư Lãng trùng điệp đè ép một cái, bụng nhỏ lập tức chuyển đến kịch liệt đau nhức. "Ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, ngay cả phụ nữ có thai đều không dung tha." Liêu Thị nhìn thấy một màn này, liền dãy rủa lấy muốn nhào tới. Nhưng nàng bất quá là một người bình thường, tại sao lưng tặc nhân dùng sức giật tóc của nàng, chỗ nào tránh thoát, chỉ có thể chửi ầm lên. "Sở tỷ tỷ, nên làm cái gì?" Mộ Dung Yên Nhiên nhìn phía xa chẳng cảnh, trong tay ngứa, trong lòng nén giận vô cùng. Sở Thiên Tầm cũng là như thế, nhưng bây giờ những người này tính mệnh rơi vào trong tay đối phương, vọng động sẽ chỉ làm tử thương càng thêm thảm trọng. "Tốt, ngươi rời khỏi mười dặm, chúng ta thả ngươi rời đi." "Có thể." Lão tử nói lời giữ lời. Sơn tặc đầu lĩnh giữ tận cười cười, lập tức lớn tiếng chỉ huy, "Các minh đệ, nghe được đi, mang theo chúng ta hộ thân phủ mau chóng rời đi, không phải hai vị tiểu nương tử liền muốn động thủ. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không cho dù đổi tới chân trời góc biển, ta Chấn Thiên Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Sở Thiên Tầm lạnh lùng nói ra. Chấn Thiên Tông sơn tặc nghe xong lai lịch của đối phương, bắp chân có chút rung động, nhưng giờ này khắc này, cái gì tên tuổi đều không có tính mạng mình trọng yếu. Rất nhanh, Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên nhìn đối phương nhanh chóng tối lui, hai người trầm mặt không có động tác. Có thể những sơn tặc này đi không bao xa, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ đằng xa mà đến. Bá một đạo khôi ngô vô cùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng đập vào mặt đất. Mãnh liệt chấn động, để cho người ta chỉ cảm thấy có chút đất rung núi chuyển động dạng. "Hai, nhị hoa tử." Vương thị đều cho là mình nhìn lầm. "Ca." Cố Thanh Sơn toàn thân run rẩy, hét lớn một tiếng. "Nhi tử, đi mau." Liêu thị không biết nơi nào đi vào khí lực, dùng sức đẩy cưỡng ép nàng phụ nhân, liền xông ra ngoài. Người kia sững sờ,
chợt giận dữ liền giơ chân lên hung hăng hướng phía Liêu thị hậu tâm đã tới. Liêu thị một người bình thường, nếu là bị đập trúng, không chết ngay tại chỗ không thể. Nhưng là ba cái kia sơn tặc đàn bà đánh đá đầu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng bắn tung tóe khắp nơi, cả người chạy hai bước liền ném xuống đất. Nhìn xem cảnh tượng này, Cố Tu một cơn lửa giận làm sao cũng áp chế không nổi, sát ý của hắn cơ hồ hóa thành thực chất. Các ngươi thật đáng chết a! Đừng động thủ. Mộ Dung Yên Nhiên cùng Sở Thiên Tầm xa xa nhìn thấy, lập tức liền chạy như bay đến, nhìn thấy đối phương liền muốn động thủ, lập tức ngôn ngữ ngăn cản. Bọn hắn con tin nơi tay, không thể lỗ mãng. Các nàng cũng không có nghe thấy vừa rồi tiếng gọi ầm ĩ, chỉ đem Cố Tu xem như gặp chuyện bất bình hiệp nghĩa chi sĩ. Liêu thị té lăn trên đất, phía sau là cái kia đầu nổ tung, có bắn ra bốn phía tập nhân, một màn này để chúng quanh sơn phỉ dọa đến sau này rút lui thẳng đến. Ngươi là người phương nào? Sơn tặc đầu lĩnh Nưu Đại, lão tử rốt cục có danh tự, đều mấy chương, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này đột ngột hiện thân, khí thế dọa người nam tử cao lớn, hai chân không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Trong ngày thường, ở phụ cận đây đỉnh núi hoành hành không sợ, hôm nay lại bị một cô vô hình cảm giác gáp bách siết chặt cổ họng. Nhị hoa tử, ra ra ngươi, còn có Thư Lãng, bọn hắn, khả năng đều gặp độc thủ a. Vương thị nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Ngươi dám lại động một cái, lão tử liền làm thịt bọn hắn. Nưu Đại giắt cuống họng gầm thét, trên mặt dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, đều nghe kỹ cho ta, thanh đao đều cho ta ướn đến mức thẳng tắp. Chúng ta trong tay có con tin, sợ cái gì? Thủ hạ há miệng run rẩy ứng với, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Các ngươi đều đáng chết. Cố Tu quanh thân đằng đằng sát khí, nhìn qua mãi mãi thương tâm gần chết bộ dáng, dự cảm bất tường trong nháy mắt siết chặt tim của hắn. Trong chốc lát, hắn khí huyết cuồn cuộn, toàn thân khí thế như mãnh liệt biển động bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cỗ tựa như có thể lật tung thiên địa phong bạo. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều giống như lâm vào đậm đặc vũ bùn, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Sở Thiên Tầm cũng không ngoại lệ, tứ chi đều bị lực lượng vô hình này giam cầm, không thể động đậy. Đây là thuần túy cảnh giới áp chế, để mọi người tại đây cảm nhận được thực lực tuyệt đối chênh lệch. Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên Nhiên trong lòng chấn kinh, đối phương đúng là chân khí cảnh giới cao thủ. Phốc, phốc, phốc. Lang hư kình lực phảng phất từng đóa nở rộ hoa mai, tại bọn sơn tặc đỉnh đầu, cổ họng, nơi trái tim trung tâm nổ tung. Mỗi một lần nở rộ đều nương theo lấy một đầu tươi sống sinh mệnh tan biến. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, bọn sơn tặc liền ngổn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất, không có khí tức. Chỉ là Cố Tu vì không cho người nhà chấn kinh, những thi thể này từ bên ngoài nhìn vào lại không có một tia vết thương. Sơn tặc đầu lĩnh Nưu Đại tuyệt vọng nhìn xem Cố Tu từng bước tới gần, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố Tu bước nhanh đến phía trước, một thanh nắm chặt đầu của hắn, giống sách gà con giống như đem hắn kéo tới một bên trong rừng cây. "Tha, tha mạng a." Nưu Đại tiếng cầu xin tha thứ còn tại trong không khí quanh quẩn, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng vang nặng nề. Phanh Cố Tu đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Nưu Đại đầu sinh sinh ấn vào lồng ngực. Trở lại đại lộ, bước nhanh đỡ dậy Vương thị cùng Liêu thị. Hai người chỉ là thụ chút vết thương da thịt, có thể điều này cũng làm cho Cố Tu đau lòng đến cực liệt, người nhà khi nào nhận qua như vậy khổ sở. Lại nhìn về phía tỷ tỷ Cố Tư Linh, nàng chính bưng mít lấy bụng dưới, sắc mặt tái nhợt. Cũng may người của Đường gia ở một bên chăm sóc, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. "Mau đi xem một chút gia gia người cùng Thư Lãng, còn có Đường gia chủ." Vương thị lo lắng và phần, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Cố Tu nghe vậy, thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng về sau phương lao đi. Có thể khi hắn nhìn thấy trên mặt đất đầu một nơi thân một mèo Cố phủ, cái mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. "Thị phu." Hắn nhẹ giọng nỉ non, tay run run mò về Thư Lãng mạch đập, tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, đã không có khí tức. Hắn lại vội vàng đuổi tới gia gia Cố Vân Phong bên cạnh, cũng may gia gia chỉ là hôn mê, phần eo cơ bắp thụ thường, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Mà ngã trong vũng máu Đường Chính Minh thương thế nghiêm trọng nhất, một đầu cánh tay tận gốc mà đứt, tuy nói tạm thời đã ngừng lại máu, có thể một thân võ nghệ sợ là mười không còn một. Cũng không lâu lắm, Đường gia đội xe người, người Cố gia, còn có hai vị kia gặp chuyện bất bình cô nương chạy tới. Cố Tu đi đến ông thị bên cạnh, khẽ gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp, "Mãi mãi, gia gia không có việc gì, chỉ là tỷ phu cùng đại bá." Ông thị nghe xong, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt lần nữa vỡ đê. Dương thị cùng Cố húc nhào vào Cố phủ trên thi thể, lên tiếng khóc giống, cực kỳ bi thương. Cố Tư Linh không chịu nổi cái này đả kích nặng nề, mắt tối sầm lại, hướng về phía trước ngã quỵ, may mắn Cố Thanh Sơn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng đỡ lấy. Một trận chiến này, người Đường gia cùng người Cố gia tử thương thảm trọng. Nếu không phải Cố Tu kịp thời đổi tới, đám người có thể hay không giữ được tính mạng cũng chưa biết chừng. Đám người ngay tại chỗ hạ trại, đốt lên đống lửa. Các loại hết thảy đều dàn xếp lại, Cố Tu lúc này mới trịnh trọng hướng Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên Nhiên nói lời cảm tạ. "Cố đại hiệp không cần phải khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân." Sở Thiên Tầm có chút ngại ngùng, gương mặt có chút phím hồng. Mộ Dung Yên Nhiên thì thoải mái được nhiều, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Cố Tu, hỏi: "Cố đại hiệp là môn nào phái nào? Hành tẩu giang hồ, lại chưa từng nghe qua đại hiệp danh hiệu." Cố Tu lắc đầu, giải thích nói: "Ta cũng không phải là người trong giang hồ, mà là mệnh quan triều đình." Hai người nghe vậy, đều là sửng sở, liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Cố Tu, trong đôi mắt mang theo mấy phần hồ nghi, Cố đại hiệp lại là người trong triều đình. Quả thực khiến người ngoài ý. Chương 228, đầu hổ quỷ dị chương 228, đầu hổ quỷ dị Cố Tu, đều tại ta. Đường Chính Minh tỉnh lại, hiểu rõ phát sinh sự tình, lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng ngáy náy vô cùng. Nằm trong lều vải giường mềm bên trên, nhìn thấy Cố Tu tiến đến, nắm thật chặt tay của hắn,
rất là hối hận.
Bá phụ, không trách ngươi.
Loại chuyện này ai cũng không nguyện ý phát sinh, ngươi không cần quá nhiều tự trách.
Cố Tu an ủi, chỉ là nhìn xem Đường Chính Minh tận gốc mà đứt bên trái, trong lòng có chút nặng nề.
Có lẽ là thương thế quá nặng, đổ máu quá nhiều, nói với Cố Tu trong chốc lát cũng có chút tinh lực không tốt, chậm rãi đã ngủ say, bất quá cho dù ngủ thiếp đi, mặt mày cũng chăm chú khóa lại, rất là không an ổn.
Nói ca, ngươi tốt nhất chiếu cố bá phụ.
Ân.
Ra liều bài, đi vào Vương thị bên này, phát hiện Vương thị đã băng bó vết thương trên đầu, đang tại chăm sóc Cố Vân Phong.
Lều vải đều là lều nhỏ, cũng chỉ có thể dung nạp ba người tả hữu.
Cố Tu vừa tiến đến, trong trướng đồng liền lộ ra có chút chật trội.
Nhìn thấy hắn, Vương thị nước mắt lại nhịn không được chảy xuống, "Cháu ngoan, thương hại ngươi đại bá cùng tỷ phu ngươi cứ như vậy."
"Ô."
Cố Vân Phong eo bị thương, không thể động đậy, nằm ở trên giường cũng là chảy nước mắt.
Lao đến mất con, nhân sinh buồn phiền.
Nhị lao kinh lịch lần này, Cố Tu trong lòng lo lắng vô cùng.
Nhưng giờ phút này hắn cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể ngôn ngữ an ủi.
"Gia gia, mãi mãi, các ngươi tạm thời chữa khỏi vết thương, cái khác trước không cần quan tâm. Tất cả công việc cũng chờ đến kinh thành lại nói."
Từ trong lều vải đi ra, Cố Tu nhìn xem trong doanh địa lén lút, trong lòng có chút kiềm chế, thậm chí có chút không biết làm sao đi đối mặt Cố Húc cùng Cố Tư Linh.
Ngan đuổi vẫn đuổi, nhưng vẫn là chậm một bước.
Hắn vẫn hận không so với ai khác thiếu,
nhưng bây giờ người cũng đã giết, thù cũng báo, lại có thể thế nào?
Người chết không thể phục sinh, thời gian cũng nên tiếp tục.
"Nương, thì ta thế nào?
Vẫn tốt chứ?"
Nhìn thấy Liêu thị từ trong lều vải đi ra, Cố Tu lập tức tiến lên hỏi.
Liêu thị con mắt đỏ bừng, lắc đầu, "Không tốt lắm, cả người ngây ngốc, nói cái gì đều không có đáp lại, ngươi đi vào nói với nàng nói chuyện."
"Ân."
Nhẹ gật đầu, Cố Tu vén lên rèm đi vào, chỉ gặp Cố Tư Linh nằm ở trên giường, nằm nghiêng lấy, thần tình trên mặt ngốc trệ. Thấy được nàng bộ dáng này, Cố Tu trong lòng đau xót, thì
Cố Tư Linh thân thể hơi chấn động một chút, ngẩng đầu lên.
Khi nàng thấy rõ Cố Tu mặt, cả người trong nháy mắt hỏng mất, nước mắt vỡ đê xuống.
"Đệ, về sau."
"Về sau ta nên làm cái gì?"
Cố Tu đội vàng tiến lên ôm lấy đối phương mặc cho từ Cố Tư Linh nước mắt thấm ướt y phục của hắn.
Lời an ủi lại là một câu đều nói không ra.
Lại qua hồi lâu, Cố Tu chỉ cảm thấy đầu vai không có người động tĩnh, lúc này mới phát hiện Cố Tư Linh đã ngủ thật say.
Đem đối phương đặt ngang ở trên giường, đắp kín mền, nhìn xem tiểu thụy khuôn mặt, Cố Tu lại mở miệng đi ra ngoài.
Ngẩng đầu nhìn nguyệt sắc, hôm nay nguyệt hoa đại phóng, đêm tối phía dưới đều rất giống có thể thấy rõ xa xa cảnh tượng.
Đột nhiên,
"Nương,
nương,
ngươi đừng dọa ta, Cố Tu,
Cố Tu,
ngươi mau tới đây, mẹ ta."
"Nàng."
Phanh Cố Tu giẫm mạnh mặt đất, cả người trực tiếp nhào ra ngoài, trong chớp mắt liền đi tới Cố Húc, Dương thị chỗ lều vải. Vậy lên rèm lập tức thấy được hoàng mắt lấy loạn Cố Húc, lung lay trên giường Dương thị.
"Chuyện gì xảy ra?"
Cố Tu lách mình tiến vào bên trong, vừa hỏi ra lời nói, liền thấy khóe miệng chảy màu đen vết máu đều Dương thị, không nhúc nhích tùy ý Cố Húc lay động.
Đưa tay tìm đòi, Dương thị nơi nào còn có hơi thở, ngực cũng không có chút nào chập trùng.
Tại Dương thị bên cạnh trên chăn tán lạc mấy quả sốc xếp dược liệu.
Hắn làm qua tạc công, nhìn thấy dược liệu này bộ dáng, trong nháy mắt máu đều lạnh.
"Ô đầu,
Cố Tu,
Cố Tu,
mẹ ta thế nào?
Mẹ ta nàng thế nào?
Ngươi nhanh mau cứu nàng,
mau cứu nàng."
Cố Húc toàn thân run rẩy, ngẩng đầu khẩn cầu lấy,
"Ngươi đi gọi Đường gia đại phu, ta thử để bá nương có thể hay không đem độc vật phun ra."
Cố Húc lộn nhào chạy ra ngoài, Cố Tu tiến lên đỡ dậy vẫn còn ấm độ Dương thị, lập tức một trường đặt tại nàng phần bụng.
Nhưng là, lại không hề có tác dụng.
Dương thị phần bụng triệt để đã mất đi nhúc nhích năng lực, giống như tử vật.
Thế thế, Cố Tu lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại thúc thủ vô sách.
Không bao lâu, liền có Đường gia đại phu tiến đến, đi theo phía sau Liêu thị, Vương thị bọn hắn.
"A tỷ."
Liêu thị xa xa nhìn thấy Dương thị không nhúc nhích thân thể, lúc này khóc ra tiếng.
Đại phu một chút chẩn bệnh, liền lập tức lắc đầu.
"Cố đại nhân, bệnh nhân phục dụng ô đầu có chút thời gian, sợ là có hai canh giờ, không có biện pháp."
"Sẽ không,
sẽ không."
"Nương,
ngươi làm sao lại ném ta xuống?"
Cố Húc nghe nói đại phu lời nói, một cái lảo đảo liền ném xuống đất, dãy rủa lấy ghé vào Dương thị trên thân, khóc nỉ non không ngừng.
Một đêm này là như thế không yên, đau thương thống khổ quấn quanh cả đêm.
Thiếp đi người trong ngộng cảm thụ thống khổ, tỉnh dậy người tại hiện thực đối mặt bi thương.
Mà làm bình minh hiện hiện ngay mắt, một đạo hắc khí phiêu nhiên mà tới, hóa thành một đầu đầu hổ thân người quái vật.
Trong ngay mắt, doanh địa loạn cả một đoàn.
Cố Tu thông suốt mở to mắt, lệ khí trong mắt chợt lóe lên.
Lập tức cả người phóng lên tận trời, trong nháy mắt khóa chặt đầu này đầu hổ nhận biết quỷ dị.
"Chỉ là linh quan, dám làm càn."
Cố Tu tiếng như sấm rền, khí cơ lưu chuyển phía dưới chớp mắt biến mất ngay tại chỗ.
"Cố Tu cẩn thận, chúng ta tối hôm qua gặp phải liền là đầu này quỷ dị."
Cố Tu lúc này hiểu rõ, cảm ứng bên trong có phong linh bí thuật pho tượng dị động, hơn nữa còn là liên tiếp ba đạo, liền biết bọn hắn là gặp quỷ dị. Nhưng về sau không tiếp tục phát sinh, nghĩ đến là an toàn, nhưng vì để phòng vạn nhất, Cố Tu vẫn là trong đêm rời đi thuật kinh, hướng về bên này phương hướng chạy nhanh đến.
Cũng may mắn chạy đến, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Nguyên bản liền góp nhặt một bụng lửa giận hắn, giờ phút này quỷ dị vậy mà tìm tới cửa, đơn giản liền là ngủ gật tới cái gối.
Ở đâu ra huyết thực như thế gan lớn?
Đầu hổ quỷ dị nhìn xem bọn tới Cố Tu, mang theo gai ngược đầu lưỡi dạo qua một vòng, liền đợi một cái giải quyết đối phương, hảo hảo nhấm nháp một chút nhân loại mỹ vị.
Nhưng là trong mấy mắt, trước mắt tinh quang lấp lóe, hai bàn tay chớp mắt đặt tại trên lồng ngực của hắn, lập tức lực lượng kinh khủng trực tiếp trong thân thể bộc phát.
Quanh cố lực lượng này tựa như có được vô hạn lực phá hoại, lập tức liền đem thân thể nó ngũ tạng lục phủ cho đảo trở thành một não. quỷ dị trong nháy mắt liền ngộng, thế nhưng là còn không đợi hắn sinh lòng sợ hãi, nhân loại kia một đầu ngón tay lại rơi vào trán của hắn. Ba một tiếng vang dọn. Làm sao nghe được tiếng pháo nổ? Đầu hổ quỷ dị không đợi suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám. Xa xa Mộ Dung Yên Nhiên cùng Sở Tiên Tầm hai mặt nhìn nhau. Đó là che áo đúng không? Hẳn là không sai. Nhưng làm sao lập tức liền phá? Không biết a. Nhìn xem Cố Tu trước người chậm rãi tiêu tán quỷ dị, hai người đột nhiên có chút không biết làm sao. Vị này thật sự là mệnh quan triều đình. Thuận Ninh mệnh quan triều đình đã nghịch thiên đến nước này, sao còn muốn bọn hắn những tông môn này làm gì? Muốn trấn ma vệ làm gì? Cố Tu xoay đầu lại, nhìn về phía hai người, phiền phức hai vị cô nương chăm sóc một cái, ta đi một chút liền về. Trấn sát đầu này quỷ dị trong nháy mắt, Cố Tu liền có loại cảm giác, lan tràn quá khứ tinh thần chi lực bị người chặn lại. "Tốt, tốt, Cố đại nhân ngài tự đi liền là." Cố Tu gật gật đầu, sải bước rời đi. Chương 229, tháng U chương 229, tháng U nhìn về phía trước gần ẩn sức sức sơn lâm, Cố Tu không có chút nào do dự. Thu liễm khí tức quanh người, thoáng qua ở giữa, giống như quỷ mị bước vào trong đó. Mây bị phong tùy ý xua đổi lấy, nhanh chóng lưu động, ánh trăng cũng theo đó đột nhiên tối. Xa xa nhìn lại, miếu tường tại Tuế Nguyệt cùng Phong Vũ án mòn ở dưới, hiện đầy lít nha lít nhít vết tích, tường ra khắp nơi có thể thấy được bong ra từng mảng địa phương, giống như là từng trương vặn vẹo mặt, trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trước miếu có một gốc cổ lão cây hoè, cành cây giống như là bị một đôi tay vô hình tùy ý loay hoay, không có kết cấu gì địa răng ra, tựa như dương nhanh múa vút quái vật. Một trận âm phong thổi tới, cành lá lẫn nhau vút về, phát ra tiếng vang xào xạc, tại cái này yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra phá lệ quỷ dị. Miếu thờ bên trong, ánh đến tại u ám bên trong chập chờn bất định, một bóng người xuyên thấu qua cái kia có chút pha tạp cửa sổ, theo ánh đến lắc lư mà đung đưa. Cố Tu mấy cái lên xuống liền tới đến trước miếu, hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí huyết phun trào, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, dùng sức đẩy. Phanh một tiếng vang, cái kia mục nát cửa miếu thật giống như bị một cỗ cường đại lực trùng kích phá tan, trong nháy mắt một cỗ cổ xưa mục nát khí tức như mãnh liệt thủy triều đập vào mặt, để cho người ta không nhịn được muốn buồn nôn. Liếc nhìn lại, trong đại điện, mấy tôn thần tượng tại cái kia lấp loé ánh lửa dưới, lộ ra phá lệ lạnh lạnh. Bọn chúng mơ hồ không rõ trên khuôn mặt, phản phất bao phủ một tầng quỷ dị mê vụ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên hương án, thật dày mạng nện quấn quanh lấy, nến tàn luồn ngang lộn xộn địa đổ vào phía trên, lộ ra rách nát không chịu nổi. Phía dưới thì là từ củi lửa chất lên tới ngọn lửa, chính lốt bút địa thiêu đốt lên. Một cái hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh lặng lặng mà ngồi tại trước đống lửa, không nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng, quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Hoa hoa ngoài miếu truyền đến vài tiếng dạ hoanh gáy gọi, thanh âm kia vạch phá bầu trời đêm, để vốn là âm trầm không khí tăng thêm mấy phần hàn ý theo Cố Tu phá vỡ cửa miếu, cuồng phong tựa như tìm được chỗ tháo nước, gào thét lên điên cuồng xuyên qua, phát ra như quỷ khóc sói tru tiếng nghẹn ngào âm. Thật cường hãn thể phách, ngươi là người phương nào? Tùy tiện liền diệt linh quan quỷ dị, không phải hạng người vô danh. Một đạo thanh âm khàn khàn từ người áo đen kia trong miệng truyền ra, tại cái này chống trải miếu thờ bên trong quanh quẩn, lộ ra là như thế chói tai, như là giấy giáp ma sát đồng dạng. Người lấy tính mạng ngươi. Cố Tu hừ lạnh một tiếng, tiếng như hồng trung, tay phải đột nhiên lắc một cái, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, vẫn linh đao vững vàng rơi vào trong tay. Dưới chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình như điện, trong nháy mắt liền vượt qua cửa miếu cùng đối phương ở giữa khoảng cách, mang theo một trận kinh phong. Đây là tinh thần chi lực. Người áo đen tại Cố Tu công kích trong nháy mắt, người nhẹ nhàng mà lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh chóng mau né đến. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, lại còn có dư lực phát giác Cố Tu vẫn linh trên đao cái kia ẩn chứa phi phàm lực lượng, trong lời nói tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Người là tinh các người? Không có khả năng, tinh các không có khả năng có người tại Thanh Vân hành động. Người áo đen lời nói ở giữa lộ ra cực kỳ chấn kinh, hai mắt chăm chú nhìn Cố Tu, tựa như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì đến. Đao thức chứa mà không phát, Cố Tu quanh thân khí tức chăm chú truy tìm lấy đối phương, mấy chiêu ở giữa, hai phe địch ta liền có trực tiếp tiếp xúc. Phanh một tiếng vang trầm, Cố Tu một đao rơi xuống, thế đại lực trầm. Đối phương đột nhiên tay giơ lên, bàn tay kia phía trên lại nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang, chống đỡ được một đao kia. Cương đại lực trùng kích làm cho đối phương cả người ầm vang bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Người áo đen cả người rơi trên mặt đất về sau, liền lùi lại ba bước, chân phải thậm chí dẫm tại cạnh đống lửa duyên. Xoạt xoạt một tiếng, có củi lửa bị trực tiếp đập gãy, hỏa tinh lập tức văng khắp nơi. Thực lực của ngươi căn bản vốn không đủ để khống chế linh quan quỷ dị, ngươi rốt cuộc là ai? Cố Tu cau mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc. Mấy chiêu ở giữa, thực lực của đối phương hắn liền nhất thanh nhị sở, tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác cao hơn hắn, chỉ sợ đã xây phủ, lượng chân khí vượt xa hắn. Nhưng là giữa hai bên chất chênh lệch rất lớn, cho nên cho dù Cố Tu bất quá mới vào con sơn, ý nguyên nhẹ nhõm áp chế đối phương. Lấy võ đạo luận, phần lớn cương khí cảnh võ giả hắn đều đánh không lại, nhưng là một khi thi triển tinh hà ngự hư thần pháp cùng linh su toái tinh đao thức, hắn đủ để vượt cấp tác chiến. Đối phương chân khí cảnh tu vi, ngay cả linh quan quỷ dị đều khó có khả năng đánh thắng được, lại là như thế nào làm đến thúc đẩy? Hắn minh sắc cảm ứng được cái kia đầu hổ quỷ dị gửi phẩm liền ở đây trên thân người. Hừ, người áo đen cả khuôn mặt đều trốn ở đấu đồng màu đen dưới, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt, là nam hay là nữ cũng không thể phân biệt. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh người bắt đầu lặng yên biến hóa. Đi ra. Đột nhiên, Cố Tu liền phát giác miếu thở bên trong bầu không khí lập tức âm lãnh xuống dưới, nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất trong nháy mắt tiến nhập hầm băng. Có ba đạo linh quan khí tức đột ngột hiện hiện, khí tức kia băng lãnh mà tà ác, để cho người ta không rét mà run. Không, cũng không phải là ba đạo, mà là bốn đạo. Đạo thứ tư khí tức viễn siêu linh quan.
Cố Tu cầm trong tay vẫn linh đao, vững vàng đứng trên mặt đất, không có vận động, quanh thân tinh khí thần độ cao tập trung, tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích của địch nhân. Chỉ gặp người áo đen kia ngay phía trước rất nhanh liền có bốn bóng người hiện hiện, ba nam một nữ, thân hình khác nhau. Thiếu chủ, lần này lại là ai? Đợi hiện ra thân hình, bên trong một cái tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử nhìn thoáng qua xa xa Cố Tu, thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi: Lưu Hàm, ngươi mẹ nó là cái mù loà sao? Địch nhân chẳng phải đang phía trước? Thanh niên bên cạnh một tên mập, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Cố Tu mắng, thanh âm của hắn thô cuồng mà táo bạo, phá vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh. Lưu Hàm không phải mù loà, hắn chỉ là tương đối chứa mà thôi. Thanh niên một bên khác chính là cái nhìn lên đến thiếu niên bộ dáng nam hải, thân cao bất quá thường nhân eo, một thân bạch y, đi thanh âm của hắn thanh thúy, mang theo một tiếng non nớt. Mà tại bên trái nhất liền là cái kia viễn siêu linh quan cấp độ quỷ dị, đây là một cái xấu vô cùng nữ tử, Cố Tu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xấu xí nữ tính, trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt. Trên mặt của nàng hiện đầy lít nha lít nhít cái hố, con mắt hăm sâu, bờ môi khô nước, một đầu tạp nhạt tóc tùy ý địa bay múa. Thiếu chủ, giết hắn. Nữ tử thanh âm ngược lại cực kỳ tốt nghe, khen làm hoàn bội, thanh thúy êm hay. Cùng nàng bề ngoài tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người áo đen hừ lạnh nói, đánh gãy tứ chi của hắn. Không, năm chi. Hắc hắc, tiểu tử này xem ra chọc giận thiếu chủ. Mập mạp cười, tiếng cười của hắn bên trong mang theo một tia dữ tợn. Tay trái nhoáng một cái, đúng là hóa thành một thanh đao mổ heo, trên thân đao hàn quang lấp lóe, tản ra một cỗ mùi máu tanh. Còn cần ngươi nói? Tuấn lãng thanh niên đột nhiên cổ rối ra, tựa như rắn kéo dài ra, cũng chỉ có một đầu đeo trên cổ, đung đưa. Thiếu niên kia lang phốc một cái, cả người hóa thành một đoàn khói nhẹ, trong nháy mắt giảm đi. Thân hình của hắn biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có cái kia xấu vô cùng nữ tử một thân diễm lệ phục sức dưới, nhìn như thường nhân, lóe lên ở giữa liền sông Cố Tu mà đến. Tốc độ của nàng cực nhanh, mang theo một trận tình phong, thổi đến Cố Tu góc áo bay phất phới. Chương 230, tháng U 2, chương 230, tháng U 2, linh quân sao? Cố Tu suy đoán, đem vẫn linh đao nằm ngang ở trước ngực, toàn thân khí huyết bỗng nhiên bạo khởi, như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt đồng dạng nóng rực. Hắn quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đó là tinh thần chi lực đang cuộn trào. Hô, cái kia xấu vô cùng nữ tử vọt tới Cố Tu trước mặt trong nháy mắt, đột nhiên tựa như một trận gió thổi qua, cả người bỗng nhiên xoay tròn, vây quanh Cố Tu hậu phương, rũa ra trắng non nu để, đặt tại Cố Tu phía sau lưng. Trên bàn tay của nàng tản ra một cỗ băng lanh khí tức, phản phất muốn đem Cố Tu linh hồn đều đông kết. Ân. Nữ tử sững sờ, xúc cảm lại có dị dạng. Lại nhìn, ở đâu là phía sau lưng, lại là đối phương tay cầm. Một phát bắt được tay của đối phương tay cầm, Cố Tu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, tại bóng tối này bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Tay phải vẫn linh đao đã thu hồi, nắm tay phải đại khai đại hợp, sao băng phá hư trong nháy mắt kích hoạt, tinh thần chi lực lưu chuyển phía dưới, lấy vô cùng tốc độ rơi vào trên mặt của đối phương. Liền làm cho ngươi chỉ dung. Cố Tu vừa cười vừa nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Vâng, chỉ một quyền, cái này linh quân quỷ dị toàn bộ đầu lâu đều trực tiếp nổ ra, trên người che áo trong nháy mắt chữa trị, đầu lâu cũng bắt đầu hối hạ sinh trưởng. Nàng năng lực khôi phục kinh người, nhưng là Cố Tu nơi nào sẽ cho nàng thời gian, một quyền không đủ liền lại một quyền, chứ hàng nhiều ngày tinh thần chi lực giờ phút này thi triển bắt đầu không có áp lực chút nào. Vâng, 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 một quyền tiếp lấy một quyền, nện ở đầu của đối phương bên trên, đánh cho sau lưng mập mạp thanh niên nhao nhao dừng bước, cái kia giấu tại chỗ tối nam hải cũng mất lá gan này tiến lên. Mỗi một quyền rơi xuống đều nương theo lấy không khí chấn động, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đây con mẹ nó chính là người nào? Đến cùng ai mới là quỷ dị? Mập mạp mắng, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh. Cố Tu tay phải nắm cổ tay của đối phương, tay phải một bên nện một bên hô, xấu coi như xong, còn ra đến dọa người, nhìn ta cho ngươi toàn bộ cho. Trong giọng nói của hắn mang theo tràn đầy ác ý a, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, Cố Tu trong tay chợt nhẹ, cái này xấu vô cùng linh quân quỷ dị trực tiếp toàn bộ thân thể nổ ra, biến thành vô số như là giỏi bỏ đồng dạng đồ vật, bắn tung tóe lây các loại buồn nôn chất lỏng hướng phía Cố Tu đánh tới. Những cái kia giỏi bỏ lít nha lít nhít, tản ra một cỗ hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Hắn a, thứ quỷ gì? Cố Tu giật mình, không dám bị những vật này tới gần, trong nháy mắt lui lại. Thân hình của hắn như điện, nhanh chóng hướng về sau nhảy tới, tránh đi những này buồn nôn công kích. Phanh đầu vai tê dần, cái kia mập mạp tay phải chỗ vẽ đao mổ heo hung hăng chém vào bờ vai của hắn, lực lượng chi lớn, trực tiếp đem đao đính vào trên đầu vai của hắn, nếu không có hắn khống chế cơ bắp, sợ là máu tươi đều muốn chảy xuống. Đột nhiên, hắn trên lưng siết chặt, cái kia cổ cùng rắn đồng dạng thanh niên trực tiếp quấn chặt lấy phần eo của hắn, chỉ là đầu cách hắn xa xa, với lại bắt đầu hung hăng rút lại, như muốn bắt hắn cho trực tiếp bẻ gãy đồng dạng. Cổ của hắn như là một đầu cứng cỏi dây thừng, càng siết càng chặt, để Cố Tu đều cảm nhận được nội phủ đều co vào. Cái này chả không hết, có vô hình khí lưu xoay quanh mà lên, Cố Tu trong nháy mắt liền phát hiện mình cùng không khí thoát ly ra. Miệng mũi tiếp xúc địa phương đúng là một điểm không khí đều không có. Trước có vô số giỏi bỏ đồng dạng đồ vật, sau có ba cái linh quan quỷ dị công kích, trong lúc nhất thời Cố Tu trực tiếp lâm vào bầy đánh. Tình cảnh của hắn mười phần nguy hiểm. Hắn giết linh quan quỷ dị như mổ heo lợn, nhưng cũng không phải là có thể không nhìn linh quan quỷ dị công kích, bởi vậy đối mặt bất thình lình biến hóa, hắn trực tiếp liền đã rơi vào hạ phong. Tốt, tốt. Nơi xa người áo đen kia đắc ý cười, đợi cầm xuống ngươi, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, đốt ta quỷ sủng. Tiếng cười của hắn bên trong đầy đắc ý cùng tàn nhẫn, phản phất đã thấy Cố Tu kết quả bí thảm. Cố Tu nhướng mày, tay phải nhoáng một cái, vẫn linh đao hung hăng đâm vào trên lưng cổ,
trong đó tinh thần chi lực trong nháy mắt bộc phát, lấy linh xu toái tinh đao thức phương pháp vận hành, dễ như trở bàn tay đem mị sợi đồng dạng cổ cho cắt đứt. Sau đó xách đao mà lên, đón phô thiên cái địa vọt tới con rệp, khống chế tinh khí trong cơ thể thần, trong nháy mắt nhóm lửa, một đao vung ra. Bá tinh quang hiện hiện, hàn quang lóe lên, tất cả con rệp giờ phút này đều rất giống gặp thiên địch, dưới một đao, toàn bộ rơi xuống. Đao quang kia phảng phất một đạo thiểm điện, phá vỡ hắc ám, mang theo lực lượng cường đại. A! Một tiếng này kêu thảm là như thế thê lương, chỉ gặp cái kia xấu vô cùng nữ tử một lần nữa hội tụ thân người, cũng chỉ có nửa bên thân thể, có nửa bên bị Cố Tu trực tiếp hủy đi. Trên mặt của nàng tràn đầy thống khổ cùng oán hận, phát ra tiếng kêu thống khổ. Cũng may thực lực đối phương đủ mạnh, bất quá mấy hơi thở công phu, nửa bên thân thể cũng rất nhanh chữa trị hoàn thành. Linh quân năng lực khôi phục lần nữa để Cố Tu sợ hãi thán phục. Thật mẹ hắn có giết. Cố Tu trong lòng âm thầm nghĩ tới, loại địa phương này, hắn cũng không dám toàn lực bộc phát, một khi không có giết chết, mình lâm vào suy yếu, há không xong đời. Cho nên dưới một đao, không có kiến công, Cố Tu trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Một chỉ điểm tại mập mạp trên tay, khiến cho hắn tay phải nổ tung, Cố Tu khống chế trong cơ thể văn đạo chi lực dung nhập khí huyết, chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt chấn khai đoàn kia khí lưu vô hình, một lần nữa có thể hô hấp đến không khí. Lập tức, cả người trên mặt đất lăn một vòng, hướng phía người áo đen kia vọt tới. Người áo đen thấy thế, lập tức kêu to, ngươi dám đả thương ta? Cố Tu cười lạnh một tiếng, ngươi đều phải chém đứt ta năm chi, chẳng lẽ lại ta còn buông tha ngươi? Bá Cố Tu tới gần đối phương, một đao vung lên, đao quang bổ trúng đối phương trong nháy mắt, một cỗ to lớn lực phòng hộ liền bạo phát ra. Phanh một tiếng, người áo đen cả người đều bị đánh sau này còn đi, hung hăng đập vào trên hương án, trực tiếp đem hương án đập cái vỡ nát. Cố Tu nhíu nhíu mày, một đao kia không có chút nào tiếp xúc thân thể của đối phương, liền bị một cỗ lực lượng ngăn cản xuống dưới. Quay đầu nhìn thoáng qua hướng phía quanh hắn công mà đến bốn tôn quỷ dị, Cố Tu hừ lạnh một tiếng, không do dự, lập tức lần nữa hướng phía người áo đen bỏ tới. Lúc này người áo đen một cái xoay người, từ dưới đất bò lên bắt đầu, trên đầu áo choàng rơi vào trên mặt đất, phân làm hai nửa, lộ ra chân dung. Rõ ràng là một cái nhìn xem có chút nhí nha nhí nhảnh nữ tử, nhìn bộ dáng bất quá 14-15-6 dáng vẻ. Chỉ là vốn nên tiểu tiếu tiểu nữ hải, giờ phút này lại là đầy mắt vẻ hoán độc, nhìn xem Cố Tu đánh tới, lập tức không chút do dự bóp nát ở trong tay một vật. Phốc trong nháy mắt, một vòng khí xoáy từ không sinh có, bọc lại nữ hải, cả người lập tức phủ diêu mà lên, bất quá một hơi công phu liền phá vỡ miếu hoang nóc nhà. Thừ, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi thằng Bù, lần sau gặp mặt, bản cô nương sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem biến mất tại trên trời cao thân ảnh, Cố Tu trong lòng chấn kinh. Cái này bay mất. Mấy cái quỷ dị thấy thế, không chút do dự ngừng đối Cố Tu công kích, sau đó đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chỉ là chẳng được bao lâu, chỉ thấy bọn hắn chậm rãi hóa thành vô hình, tiêu tán tại không trung. Nhìn xem một màn này, Cố Tu cũng lập tức xuống núi, hướng phía doanh địa chỗ chạy đi. Chương 231, vào thành chương 231, vào thành thiên hạ đại biến, giang hồ tiên tri. Nhắc tới thiên hạ tin tức truyền lại, quán rượu, thanh lâu, sòng bạc bực này nơi trốn thường thường liền là tiên phong chi địa, phàm là muốn nghe ngóng một chút tin tức, có lẽ ngươi chỉ cần ngồi tại quán rượu ăn mấy ngày cơm, hết thảy liền đều rõ ràng. Huyền hư minh vụ phun trào, bực này thường ngày chuyện cực kỳ bí ẩn, theo thời gian tới gần cũng chậm chậm bị truyền khắp thiên hạ. Thư viện tồn tại cũng dần dần làm người biết, Phục Hổ Sơn, Thượng Thanh Tông, Lục Dương môn các loại thế ngoại tông môn trở lại thế gian. Từng cái tin tức, tựa như truyền thuyết chiếu vào hiện thực. Làm quỷ dị tồn tại, một truyền 10, 10 truyền trăm, chậm rãi cũng tại giang hồ, tại bách tính trong thai lưu truyền thời điểm, trên cơ bản thiên hạ sắp đại biến tin tức cũng liền không còn là bí mật. Không hơn trăm họ đồ chính là sinh hoạt an ổn, đồ chính là lao có chỗ theo, có chút nuôi, đồ chính là một cái hạnh phúc. Những tin tức này ngoại trừ ban đầu sau khi khiếp sợ, càng nhiều cũng chỉ là trở thành mọi người trà dư tiểu hậu một loại đề tài nói chuyện. Có nói nào đó tông môn đệ tử ở nơi nào trấn sát cái gì, có nói nào đó người nào đó đệ tử bước vào cảnh giới gì, trở thành đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thiên tiêu. Các loại tin tức, các loại tin đồn thú vị lưu truyền trên phố, để phố lớn ngõ nhỏ đều trở nên náo nhiệt rất nhiều. Sông trừ đường phố, khi xuân lâu. Giữa trưa thời gian, đại đường phi thường náo nhiệt, có thể bày đầy 50, 60 tấm cái bàn đại đường giờ phút này tràn đầy làm ngồi người. Thượng cửu lưu, hạ cửu lưu, lờ mờ đều có thể nhìn thấy. Tại quầy hàng bên trái một chỗ, một trương tứ phương trước bàn, hai nam tử ngồi đối diện nhau, lặng lặng địa ăn uống. Võ lão, ngài có mấy chục năm chưa có trở về kinh a? Bên trái nam tử, một mặt râu quai nón, nhìn xem có chút thô hào, hơn 40 niên kỷ, vóc người cũng có chút cao lớn, khớp xương trắng kiện, lộ ra khổng vũ hữu lực. Cái bàn bên phải nam tử, thân thể cân xứng, tướng mạo phổ thông, nhìn lên đến trái ngược với một người bình thường. Chỉ bất quá hắn xa xăm dưới ánh mắt, lộ ra một cỗ tăng thương, thái dương tóc bạc càng là lộ ra có chút trạng thái khí bất phàm. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt liền 25 năm qua đi. Năm đó cục thị tử, hiện tại cũng là trong triều có danh tiếng quan viên. Râu quai nón nam tử cười hắc hắc, lộ ra ngây thơ thần sắc, tại ngài trong mắt ta không phải là cái kia năm đó cục thị tử, chỉ là ngài càng thêm trẻ, mà ta lại thay đổi một cái dạng. Lắc đầu, bên phải nam tử hỏi, để ngươi hỏi thăm sự tình thế nào. Dâu quay nón nam tử thu hồi tiểu dung, nghiêm nghị nói, đều hỏi thăm rõ ràng. Nói xong, móc từ trong ngực ra một trang giấy đến, để lên bàn, đem tìm tới. Nam tử tóc bạc nhìn thoáng qua, liền đem nó đặt ở trong ngực. Võ lão. Dâu quay nón nam tử thần sắc có chút trinh trọng, chần chờ khuyên đủ nói, ngài đi con đường này thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn trôi đầu này vũng nước đủ. Kinh thành hiện nay phong vân nổi lên bốn phía, lại là trấn ma vệ tổng bộ chỗ, ngài như vậy, sợ là có chút không ổn. Nam tử tóc bạc nghe vậy, vui vẻ tiếp nhận đối phương khuyên nhủ, chỉ là lắc đầu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ta đi con đường này, nhất định phải tiếp nhận một ít chức trách. Sống hay chết, ta cũng đã nhìn thấu, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi bây giờ trên có già dưới có trẻ, còn để ngươi giúp ta làm những này, thật sự là khó khăn cho ngươi. Các loại ra cái cửa này, liền triệt để quên ta, quên chuyện này a. Võ lão, dâu quay nón nam tử thấy đối phương nói có chút đáng sợ, lập tức kinh hồn táng đảm bắt đầu. Yên tâm, lão phu quát tháo nhiều năm, cho dù là cắm té ngã, cái mạng này lão phu vẫn có niềm tin. Hồi lâu qua đi, dâu quay nón nam tử một thân một mình ngồi tại bên bàn ăn uống, trầm mặc không nói. Nam tử tóc bạc kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời lặn hoàng hôn, tịch dương ngã về tây. Ngoài cửa nam, cách đó không xa dãy núi tựa như phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài, hình dáng trở nên rõ ràng mà nhu hòa. Nơi xa, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên quan đạo, một đoàn xe chậm rãi lai tới. Đường Chính Minh khuôn mặt tiểu thụy, nằm tại trong xe, nô ra địa vị đi, nhìn thấy cái kia hùng vĩ thành trì, mênh mông tường thành, trong đầu lập tức rơi xuống một tảng đá lớn. Cuối cùng đã tới. Đường Chính Minh lần này cũng không có đem Đường ra tất cả nhà khi cùng nhân thủ mang tới, mà là chỉ dẫn theo hắn chủ mạch cái này một chi cùng phân mạch mấy người, đều là bằng tự nguyện nguyên tắc. Mà đại đa số người không nguyện ý cứ như vậy lâu dài rời quê hương, đi hướng chưa quen cuộc sống nơi đây kinh thành, liền vì cái kia có lẽ có lý do thoái thác. Đối với cái này, Đường Chính Minh cũng không từng làm giải thích thêm, yên lặng tiếp nhận. Mà Cố gia bên này, thì cả nhà lão tiểu toàn bộ tới. Thậm chí trong thôn mấy hộ nhân gia, Cố gia cũng đều đề điểm bài câu, đối với nguyện ý rời đi Cố gia thôn cùng nhau đi tới thuật tình, đều nguyện ý cho làm việc cùng trên sinh hoạt chiếu cố. Nhưng dù cho như thế, cũng liền ba gia đình, trong đó có Cố Tiên một nhà. Chỉ là cái này nửa đường, sắp đến kinh thành thời điểm lại phát sinh chuyện như vậy. Đường Chính Minh gãy mất cánh tay, Cố phủ đầu một nơi thân một nẻo, Dương thị Tư nuốt độc dược đi theo, Thư Lãng cũng đồng dạng chết đi, có thể nói tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt. Chính là bởi vì đây, toàn bộ đội ngũ nhìn xem phía trước nhất cái kia đạo thân ảnh cao lớn, liền càng phát kính sợ. Gia gia, mãi mãi, cha, nương, kinh thành đến. Cố Vân Phong eo tại trị liệu về sau, hai ngày này đã khôi phục lại, bất quá bởi vì đại nhi tử chết, để cả người hắn tinh thần không phân chấn, vẻ mặt rất. Vương thị so với Cố Vân Phong, càng thêm không chịu nổi, nằm tại trong xe, hưu khí vô lực, khí tức yếu ớt. Nếu không có Cố Tu có thể cảm nhận được mãi mãi sinh mệnh lực tràn đầy, còn tưởng rằng mãi mãi đây là tinh khí thần bị hao tổn, sắp quyết đi qua. Không ngừng ra ra mãi mãi, Cố gia những người khác phần lớn như vậy, đả kích chi sâu ba ngày qua này đều không có triệt để khôi phục. Bất quá, Cố Tu lo lắng nhất vẫn là tỷ tỷ của mình. Cho nên sự chú ý của hắn cơ bản một mực đặt ở Cố Tư Linh trên thân, sợ đối phương lên cùng Dương thị đồng dạng tâm tư, vậy liền nguy rồi. Cuối cùng đã tới sao? Cố Trần cảm thán một câu. Đội xe đi vào gửi thắng đỉnh, tại bên ngoài đỉnh thấy được Đường Giác Liêm thân ảnh. Khi hắn nhìn thấy tay áo trống không Đường Chính Minh, cùng vô cùng chật vật đám người lúc, trong lòng giật mình, lập tức chạy tới. "Cha, đại ca, đây là thế nào? Cố Tu, ngươi làm sao cũng tại đội xe? Trở về rồi hay nói?" Đường Chính Minh lắc đầu, không nguyện ý ở chỗ này nhiều lời. "Cố Tu." Lý Hiên Tử trong đình đi ra. Cố Tu gật gật đầu, quay người đối Vương thị mấy người nói ra, "Mãi mãi, các ngươi chờ ta một hồi." Nói xong, cùng Lý Hiên đi tới một bên. "Thế nào?" Lý Hiên gật gật đầu nói, "Ta cửa đối diện tòa nhà đã thanh lý đi ra, người nhà ngươi có thể trực tiếp vào ở đi. Ban ngày có thẩm chân tại, yên tâm, không có quỷ dị có thể tới gần năm giảm phạm vi. Mỗi ngày ta cũng sẽ an bài trấn ma vệ ngày đêm chờ đợi, quả quyết sẽ không để cho hạng giá áo túi cơm đã quấy rầy bọn hắn. Thật sự là rất cảm tạ." Cố Tu phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Lý Hiên khoát khoát tay, "Cái khác ta cũng không nói, xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên tao ngộ không tốt lắm sự tình, đi về nghỉ ngơi trước đi." Xe ngựa vừa tiến vào thuật kinh, Sở Thiên Tầm cùng Mộ Dung Yên Nhiên thuận thế cáo từ rời đi, Cố Tu lần nữa hướng các nàng biểu thị ra cảm tạ. Đãi nàng nhóm rời đi, Cố Tu có thể rõ ràng cảm ứng được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những trong ánh mắt này, không có hảo ý có không thiếu. Đè xuống sát ý trong lòng, Cố Tu không có quay đầu đi xem những người này, mang theo đội xe đi trước Tuệ Mục đường đi Nhân Hòa đường, để người đường ra đi đầu trở về trụ sở, sau đó mới mang theo người nhà hướng bắc mà đi. Một đầu hẻm nhỏ, nam tử tóc bạc bình tĩnh nhìn chăm chú lên, hắn có thể từ đối phương cái kia khôi ngô thân hình bên trong cảm nhận được một cỗ bạo liệt khí huyết cùng một loại làm người sợ run lực lượng. Đây là hắn dung hợp quỷ dị năng lực, người sớm giác ngộ. Bằng vào năng lực này, hắn nhiều lần từ quỷ dị trong tay sống sót. Lần này mục tiêu trên người cỗ lực lượng này, hắn đồng dạng có loại cảm giác mình một khi chạm đến sẽ chết. Chương 232, hợp tác chương 232, hợp tác. Thượng quan Thanh nhìn từ xa lấy đưa tới tin tức, ánh mắt lạnh lẽo. "Hừ." Hải Sâm cúi đầu nói ra, "Điện hạ, cái kia Lệ Thương Nguyệt còn tại bốn phía tìm hiểu, ngài nhìn có phải hay không?" Thượng quan Thanh xa do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, "Không cần, chỉ là một người bình thường, lại như thế nào làm sao đối phương? Chẳng lẽ cứ tính như thế sao?" Hải Sâm không hiểu, chủ tử mình cái gì tính tình, hắn nhất biết. Lắc đầu, Thượng quan Thanh xa thần sắc có chút khó coi, gần nhất không cần nhiều sự tình, phụ hoàng cảnh cáo chúng ta. Hải Sâm hơi sững sờ, chợt đầu trầm thấp hơn. Đi tới lui hai bước, Thượng quan Thanh Sa suy tư một lát, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến ngoài cửa có hạ nhân bẩm báo. "Điện hạ, bên ngoài phủ có người cầu kiến." Thượng quan Thanh Sa nhíu mày, "Là ai?" "Người kia nói là Hải Công Công 25 năm trước cố nhân, hắn nói hắn họ Vũ." Hải Sâm nghe vậy sững sờ, lập tức liền lông mày dựng lên, đối đầu quan thanh viên nói ra, "Điện hạ, ta biết là ai, ngài có nghe nói qua Võ Cực cái tên này?" Thượng quan Thanh Sa nghĩ nghĩ, liền cau mày lắc đầu nói, "Giống như ở nơi nào đã nghe qua, lại là không nhớ nổi."
Hải Sâm giải thích nói, 25 năm trước, kinh thành có một nhà võ quán, tên là Cực Đạo Võ Quán, hắn quán chủ liền là Võ Cực. Người này võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, không đến 30 liền bước vào cương khí cảnh, còn nhớ kỹ 25 năm trước hắn giải tán võ quán, rời đi kinh thành thời điểm, đã là cương khí lục trọng thiên cảnh giới, ta cho là hắn đã chết tại bên ngoài, không nghĩ tới lại còn sống. Gặp được Quan Thanh Viễn nghi hoặc, Hải Sâm bổ sung một câu, người này tại 25 năm trước liền đã bước qua trăm tuổi, thọ nguyên tiếp cận cực hạn. Vậy cái này là? Hải Sâm trong mắt lóe lên suy tư, chỉ có một khả năng, lúc trước truyền ngôn cũng không phải là hư ảo. Không chờ thêm Quan Thanh Viễn đặt câu hỏi, hắn lập tức nói ra, lúc trước có truyền ngôn, Hắc Diệu Minh tìm tới vị này Cực Đạo Võ Quán quán chủ, chỉ bất quá bị hắn giận dữ mắng mỏ đuổi. Nhưng có nghe đồn, hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận Hắc Diệu Minh, rời đi kinh thành cũng cùng Hắc Diệu Minh có quan hệ. Thượng Quan Thanh Sa cao mày, cái này, dung hợp quỷ dị, sợ là tâm tính cũng sẽ đại biến. Hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng đối phương có chỗ liên quan, bất quá Hải Sâm lại quên đủ, điện hạ, bây giờ trong cung tình huống ngài cũng hiểu biết, hoàng hậu nương nương thức tỉnh như thế quỷ dị năng lực, bệ hạ có thể tiếp nhận, cả triều văn võ có thể tiếp nhận, chúng ta tiếp nhận một cái dung hợp quỷ dị võ giả, lại có cái gì không thể tiếp nhận. Nghe hắn nói lên hoàng hậu, Thượng Quan Thanh Sa không khỏi lắc đầu. Vấn đề này, bây giờ tại Thuận Kinh thượng lưu bên trong, có thể nói là nhất làm cho người liễu lưới một việc. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương lại có hướng một ngày đã thức tỉnh quỷ dị năng lực, nhưng lại còn bảo lưu lấy thân người, cũng không có trở thành quỷ dị, thật sự là có đủ hoang đường. Cả triều văn võ nhiều lần triều hội thảo luận đều là liên quan tới hoàng hậu nương nương sự tình, cuối cùng đều tiếp nhận sự thật này, thậm chí vì cam đoan không nhận thư viện mở ra sau ảnh hưởng, từ hoàng đế đến quan viên cơ bản đều đặt thành chung nhận thức. Trước hết để cho hắn vào đi, nhìn xem tới làm cái gì. Là điện hạ. Hải Sâm quay người đi xuống, dự định tự mình đi nên một cái vị này 25 năm trước lão hưu. Nam tử tóc bạc võ cực chắp tay đứng tại cửa vương phủ, phổ thông hình dạng dáng người, cùng một cái dân chúng tầm thường không khác nhiều. Nhìn đối phương bóng lưng, Hải Sâm trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Tựa như thấy được 25 năm cái kia đạo rời đi Thuận Kinh bóng lưng. Hải công công, đã lâu không gặp. Nghe được động tĩnh, võ cực xoay người lại, nhìn thấy Hải Sâm, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tiêu dung. Hải Sâm hít sâu một hơi, nhìn qua đối phương càng thêm gương mặt trẻ tuổi, liền đã xác định trong lòng suy đoán. Võ quán chủ, đã lâu không gặp, ngài đã hoàn hảo. Có mấy chục năm không có nghe được xưng hô thế này. Võ cực trong mắt lóe lên hồi ức, cười ha ha nói, ta vẫn được. Hải công công thể cốt nhìn lên đến cũng là cứng rắn. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Hải Sâm làm bộ mở dẫn, võ quán chủ, mời. Điện hạ đã đang chờ ngươi. Võ cực nhẹ gật đầu, cùng Hải Sâm một trước một sau đi vào phía trong. Không bao lâu liền đến chính sảnh. Hắc Diệu Minh võ cực, bái kiến lục hoàng tử điện hạ. Võ cực nhìn thấy Thượng Quan Thanh Sa, ôn quyền nói ra. Thượng Quan Thanh Sa được nghe đối phương chi ngôn, ánh mắt siết chặt, đưa tay đem đỡ dậy. Ta từng nghe Hải Sâm nói qua võ quán chủ sự tích, để bản vương rất là bội phục. Nghĩ không ra hôm nay có thể tận mắt nhìn đến võ quán chủ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Điện hạ khách khí. Võ cực thuận thế mà lên, cười nói, hạng người ham sống sợ chết mà thôi, không đáng điện hạ như thế. Thượng Quan Thanh Sa khoát khoát tay, ta biết võ quán chủ cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là muốn truy tìm võ đạo cực hạn, lúc này mới có võ cực cái tên này. Võ cực trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, điện hạ thật là chi âm cũng. Hải Sâm ở một bên nhìn xem, mặt không biểu tình, không nói một lời. Võ quán chủ là vừa tới kinh thành sao? Không bằng ở tại trong vương phủ, cũng tốt để bản vương lần cận tình giáo. Võ cực một tiếng cự tuyệt, một mặt tiếc nuối, không dối gạt điện hạ, ngài cũng hiểu biết thân phận của ta bây giờ không nên ở kinh thành ở lâu, một khi bị trấn ma vệ phát hiện, thế tất sẽ dẫn tới vây công. Cho nên làm xong sự tình, liền định lập tức rời đi. A, cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Thượng Quan Thanh Sa thở dài một cái. Thấy đối phương không tiếp lời đầu, võ cực âm thầm cười lạnh một tiếng, nói thẳng ra đến đây mục đích. Điện hạ, ta nghe nói ngài thủ hạ thế lực Hắc Giao hội bị người tiêu diệt, lại là không biết phải chăng là làm thật. Thu hồi tiêu dung, Thượng Quan Thanh Sa hỏi, không biết võ quán chủ nghe ngóng cái này làm cái gì. Võ cực ha ha cười nói, để cho điện hạ biết, ta lần này tới kinh mục đích chính là vì một người. Bất quá thăm dò được người này gần đây còn làm một kiện đại sự, lúc này mới đến điện hạ nơi đây một tuần. Cái kia võ quán chủ lại là phải thật tốt hỏi một chút nghe ngóng tin tức người, cái kia Hắc Giáo hội cùng bản vương cũng không quan hệ. Chẳng qua là một ít người muốn nhờ bao che tại bản vương dưới trướng mà thôi. Thấy đối phương phủ nhận, võ cực cũng không thèm để ý, điện hạ, không dối gạt ngài nói, ta chỉ có một cái mục đích, liền là chém giết người này. Nếu như điện hạ có thể cho ta một chút trợ giúp, vô cùng cảm kích. Thượng Quan Thanh Sa ha ha cười nói, còn là lần đầu tiên có người đến bản vương trước mặt nói muốn giết người. Nói xong, hắn ngữ khí lạnh xuống, võ cực, bản vương niệm tình ngươi tuổi tác đã cao, liền không so đo, hy vọng không có lần sau. Hải Sâm, tiễn khách. Võ quán chủ, mời. Võ cực gật gật đầu, xông lên Quan Thanh Viễn ôm quyền thi lễ, cáo tử. Vương phủ bên ngoài, Hải Sâm thấp giọng nói ra, võ quán chủ, ngài trước cần nấp lấy, miễn cho bị trấn ma vệ phát hiện, vừa có tin tức ta sẽ ở bên này thả một khối đá. Hải Sâm chỉ vào cửa vương phủ bên trái một nơi. Võ cực nói tiếng cảm ơn, quay người rời đi. Hải Sâm trở lại chính sảnh, Thượng Quan Thanh Sa nói ra, ngươi nhưng nhìn đạt được người này thực lực bây giờ. Lắc đầu, Hải Sâm cười khổ một tiếng, nhìn không ra, nhưng có thể sống đến hiện tại, với lại càng ngày càng tuổi trẻ. Tất nhiên là dung nhập quỷ dị, thực lực làm sao cũng không có khả năng thấp hơn vài thập niên trước thiên cương lục trọng, đại khái suất là tại thiên cương thất trọng thiên đằng sau. Chậc chậc, thực lực như vậy sợ là chỉ có ta mấy vị kia sư bá có thể so sánh đi, dù sao chấn thiên tông, tế thế đường những này ẩn thế tông môn, mặc dù đều có thiên cương hậu kỳ võ giả tọa chấn, nhưng quả quyết là không có thiên cương cựu trọng thiên võ giả,
cả hai khả năng không kém bao nhiêu đâu. Thượng quan Thanh Sa một chút gật đầu, có thực lực như vậy, vì sao không trực tiếp tìm tới cửa, giết Cố Tu, ngược lại muốn tới tìm bản vương? Chẳng lẽ lại Cố Tu bên người trấn ma vệ để hắn kiêng kỵ như vậy? Hải Sâm nghĩ nghĩ nói ra, khả năng hắn muốn nhất kích tất sát đi, vạn nhất xuất thủ bị trấn ma vệ cản lại, vậy hắn nhất định phải rời đi kinh thành, nếu không một khi các loại trấn ma vệ người để trấn Tiên Tông những người kia xuất thủ, hắn sợ là không thể rời bỏ. Suy tư một lát, Thượng quan Thanh Sa trong mắt tràn đầy lạnh ý, cái này Cố Tu mục vô tôn ti, thật là đáng chết. Đã vô cực mình đưa tới cửa, không dùng tỉ phí, đi chuẩn bị một chút. Là, điện hạ. Chương 233, cầu viện chương 233, cầu viện Khải Phong huyện, kinh thành 6 huyện thứ nhất, hạt lý ngoại trừ Khải Phong huyện thành bên ngoài, còn có Thuận Kinh bên trong một bộ phận khu vực. Mặc dù cũng là huyện thành, thế nhưng là bởi vì vị trí địa lý quan hệ, tự nhiên không phải huyện thành quy chế. Cùng là huyện lệnh thất phẩm quan, địa phương huyện lệnh cùng kinh thành 6 huyện thất phẩm quan, đó là hoàn toàn khác biệt hai cái chức quan. Dù sao nơi này là hoàng thành dưới chân, quyền hạn hoàn toàn không phải địa phương huyện thành có thể so với. Vẹn vẹn hàng năm thu thuế, cũng đủ làm cho huyện khác thành sợ hãi vô cùng. Có thể bị phân đến Khải Phong huyện đến, La Tông hoàn toàn là nắm hắn cái kia đã bị người giết chết lão nhạc phụ công lao, lại kéo dài một cái, nắm quan hệ không thể nghi ngờ liền là lục hoàng tử con đường. Bất quá lão nhạc phụ đều đã chết, hắn muốn bay bến tàu đều không phương pháp. Cũng may cũng xuôi gió xuôi nước nhậm chức. Chỉ là thê tử không cam tâm nhạc phụ cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi mặc cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, một mực chạy đến lục hoàng tử vương phủ bên ngoài cầu kiến. Cho dù minh bạch lục hoàng tử căn bản muốn không để ý tới nàng về sau, ý nguyên bốn phía nghe ngóng tương quan tin tức. Mà La Tông ngay từ đầu biết nhạc phụ bị giết, cùng thê tử đồng dạng thương tâm cùng lòng đầy căm phẫn, nhưng hết thảy tại biết nhạc phụ thân phận về sau, liền tan thành mây khói. Bất quá hắn không có khuyên lệ Thương Nguyệt tiến tĩnh, mà là tùy ý đối phương giày vò. Đem sự tình liên tưởng một cái, La Tông liền minh bạch hắc giáo hội không có gì bất ngờ xảy ra liền là lục hoàng tử, mà người kia ngay cả lục hoàng tử đều không để ý, chẳng lẽ lại còn biết quan tâm bọn hắn. Hắc giáo hội làm sự tình, người người đoán trách đều là nhẹ. Cho nên, La Tông cảm xúc rất phức tạp, chỉ có thể là không để ý tới, đem mình dấn thân vào tại Khải Phong huyện tạp vụ bên trong. Thân là một huyện chi tôn, sự vụ nhiều là La Tông trước kia không hề tưởng tượng qua, ngoại trừ quân sự bên ngoài, từ trên xuống dưới mọi chuyện cần thiết đều cần hắn quyết định. Vất vả cũng là thật vất vả, nhưng nếu là trong mắt chỉ có tiền tài, đó cũng là thật kiếm tiền. Nhất là cái này kinh thành khu vực, càng là như vậy. Bất quá mới vừa lên đảm nhiệm La Tông, cũng không dám tùy tiện thu ngân tử, không nói cẩn trọng, nhưng cũng là mỗi ngày bình thường lên trực, bình thường xử lý sự tình. Cha, cha, nương cùng người đánh nhau. La Tông nhắm mắt, tay nâng chắn đầu, người không có sao chứ? Không có việc gì, cái kia thúc thúc cái mũi chảy máu, đã đi. Nương một chút sự tình đều không có. Trừng nha đầu này một chút, La Tông tức giận nói, đi tìm ngươi nãi nãi đi, ta sẽ trở đi xem một chút mẹ ngươi. A, biết. La Vân thẻ lưỡi, lanh lợi rời đi. La Tông ngồi một hồi, liền ra thư phòng, hướng tiền tính đi đến. Lệ Thương Nguyệt một mặt trầm ngưng, uống vào rượu buồn, trên mặt bàn để đó mấy món ăn sáng, đều không làm sao động đậy. Nghe được động tĩnh, Lệ Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn tự mình phu quân một chút, vỗ bàn một cái, cùng ta uống hai chén. La Tông lắc đầu, đem rượu ấm từ đối phương trong tay túm lấy, đừng uống, giữa trưa uống gì rượu? Ngươi hà tất phải như vậy? Lệ Thương Nguyệt mắt đỏ, ngươi có phải hay không xem thường ta? La Tông im lặng, tiến lên ngồi ở trước người đối phương, đưa tay kéo qua tay của nàng. Nếu như đã biết là trấn ma vệ chủ đạo, ngay cả lục hoàng tử cũng không dám hỏi đến, ngươi còn cố chấp như vậy làm gì? Muốn bị nhạc phụ báo thù? Lệ Thương Nguyệt lắc đầu, báo mối thù gì, ta mới sẽ không báo thù cho hắn. Tự gây nghiệt mà thôi, ta chỉ là muốn biết đến cùng là ai đỉnh lấy mặt của ngươi làm chuyện như vậy. Gặp nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, La Tông cũng không ngừng xuyên. Bất quá nói thật ra, hắn cũng vì cái này cảm thấy yếu kỳ, có người đỉnh lấy mặt của hắn giết hắn nhạc phụ, loại này ác thú vị đơn giản. Cũng không biết tự mình nhạc phụ trước khi chết là cái gì tâm lý. Lệ Thương Nguyệt trở tay nắm La Tông tay cầm, tức giận nói, mấy tên khốn kiếp này, từng cái trước kia nhiều diếu võ dương oai, hiện tại để bọn hắn hỏi thăm một chút trấn ma vệ một chút tin tức, liền đẩy đẩy kéo kéo, tức chết ta rồi. Xin khí cũng đừng động thủ ai, những ngày này ngươi đều đánh nhiều thiếu cái. Ngươi của ta. Lệ Thương Nguyệt có chút ngang ngược vô lý, một thanh chép qua bầu rượu hung hăng ngược một hớp, sau đó trực tiếp đem La Tông cho giật tới, trực tiếp hôn lên. Ta cái. La Tông võ nghệ nông cạn, ở đâu là Lệ Thương Nguyệt đối thủ, trực tiếp bị độ một ngụm rượu dịch, kém chút sắp chết. Phu quân, ta muốn. La Tông lập tức giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi. Đang Lệ Thương Nguyệt đột nhiên đứng lên đến, một trưởng vỗ tại La Tông đầu vai, đem gánh tại trên vai, đi vào phía trong. Lệ Thương Nguyệt, thả ta xuống. Ngươi cái này bắt phụ. Hắc hắc, ta sẽ trở dội cho ngươi xem. Một trận đơn phương ước hiếp kết thúc, La Tông run lẩy bẩy, Lệ Thương Nguyệt thì vớt vớt trong tay một khối ngọc châu, thần thanh khí sảng rất nhiều. Phu quân, hôm nay biểu hiện không tệ. La Tông khóc không ra nước mắt, cái này bắt phụ, rõ ràng ngày tuyên dâm đơn giản có nhục nhã nhặn. Ngươi có phải hay không đang nói ta Bạch Nhật tuyên dâm có nhục nhã nhặn? La Tông trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thốt ra, làm sao ngươi biết? Tốt. Lệ Thương Nguyệt không để ý chút nào thân thể trần truồng, một cái xoay người ngồi ở La Tông trên thân, hai tay chống tại lồng ngực của hắn, đem gắt gao đè ở phía dưới. Thật đúng là dám mắng ta. Nương tử, ta không dám, tha ta, ta vẫn phải xử lý công văn. Hừ. Lệ Thương Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, thuận tay liền đem cái kia ngọc châu tử nạp lại trở về ngực túi trong túi, vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Một cỗ mắt thường không thể phát giác được phấn hồng mờ mịt đột nhiên từ túi bên trên chấn đi ra, sau đó không giữ lại chút nào địa bị Lệ Thương Nguyệt cho hút vào tị khẩu lỗ mũi bên trong. Trong nháy mắt,
một dòng nước nóng từ nhỏ bụng bay thẳng mà lên, Lệ Thương Nguyệt hai tay không tự giác lại leo lên La Tông ngực, sau đó, "Lệ Thương Tháng, ngươi đây là tới cùng ta khoe khoang sao?"
Tây Hà lâu lầu 2, Cố Tu nghe xong La Tông lời nói, lập tức triệt để im lặng.
La Tông đội la lên, "Cố huynh, cái này xem xét liền không bình thường à, nhà ta nương tử trước kia từ trước tới giờ không dạng này."
Nói xong, hắn cấp tốc hạ giọng, "Nào có một ngày 2-3 lần, còn không phân trường hợp. Ta là con trâu cũng chịu không được a."
Nhìn La Tông một mặt táo bón biểu lộ, cũng là làm khó hắn có thể đem loại chuyện này nói ra miệng.
Cố Tu lắc đầu, nhíu nhíu mày, "Vậy cũng tại bình thường phạm vi, không tính không hợp thói thường.
Có lẽ là nhà ngươi nương tử, gần đây ăn cái gì vật đại bổ?"
"Không có khả năng, ta ăn cái gì, nhà ta nương tử liền ăn cái gì.
Cái kia có lẽ là trong nữ nhân bài tiết dị thường."
"Cái gì bên trong phân?"
"Ta nói là, nhà ngươi nương tử bởi vì một ít sự tình tâm tình xuất hiện biến hóa, dẫn đến thân thể cũng phát sinh một ít biến hóa."
"Có loại khả năng này sao?"
"Đương nhiên là có. Nhưng tiếp tục như vậy, ta không chịu nổi a, dù sao loại chuyện này làm nhiều rồi, thân thể ta không chịu được nổi."
Nhìn xem La Tông lo hốc mắt, cùng hoàn toàn chính xác có chút gầy gò gương mặt, Cố Tu muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được.
"Vậy là ngươi nghĩ như thế nào?"
La Tông nhìn chung quanh một chút, cẩn thận từng ly từng tí đoán sai, "Ngươi nói có khả năng hay không là nhà ta nương tử bị quỷ dị cho có lên?
Ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi đó tham gia văn hội thời điểm, Lưu Văn Ngạn không phải liền là dạng này bị quỷ dị cuốn lên chết?
Nương tử của ta có phải hay không bị sắc quỷ cho phụ thể, cho nên một mực muốn không ngừng?"
Cố Tu.
Chương 234, Sư Minh chương 234, Sư Minh sợ sư muội, Mộ Dung sư muội, mấy năm không thấy, Sư Minh rất tưởng niệm gấp.
Đem Mộ Dung Yên Nhiên cùng Sở Thiên Tâm đón vào phủ đệ, Thượng Quan Thanh Xà tâm tình cực dai.
"Thanh Viễn sư minh, ngươi thế nhưng là càng phát có uy nghiêm. Ta nghe ta cha nói, ngươi đã được lập làm hoàng chữ, chúng ta còn không có chúc mừng ngươi đây."
Sở Thiên Tầm che miệng cười cười.
"Chính là, sư minh, ngươi về sau nhưng chính là làm hoàng đế người. Chúng ta Chấn Thiên Tông muốn phát triển lớn mạnh, đều muốn nhìn ngươi."
Mộ Dung Yên Nhiên cũng ở một bên cười nói.
Thượng Quan Thanh Xa lắc đầu, chỉ hai người, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, "Hai người các ngươi, vẫn là cùng sơn môn thời điểm một dạng, đều không biến hóa gì."
Đi vào chính sảnh, hắn chỉ vào Hải Sâm, "Đây là ta phủ đại quản sự, Hải Sâm. Các ngươi ở chỗ này, nếu là ta không tại, sự tình gì đều có thể hỏi hắn."
Hải Sâm bái kiến hai vị tiểu thư.
Hải Sâm làm một lễ thật sâu, cho hai người giật nảy mình.
Thượng Quan Thanh Sa cười ha ha, "Hai vị sư muội tại ta chỗ này, coi như là chỗ của mình, không cần để ý những này lễ nghi phiền phức."
Sở Thiên Tầm thẻ lưỡi, "Ta không thể không có dám, cái này nếu là bị đại sư thì biết, không phải đánh chúng ta không thể."
"Các ngươi a."
Chủ khách ngồi xuống, Thượng Quan Thanh Sa nói ra, "Các ngươi là vừa tới kinh thành, vẫn là tới một hồi, cũng là dự định bắt đầu tiếp trấn ma vệ nhiệm vụ sao?"
Mộ Dung Yên Nhiên gật gật đầu, "Ân, tới mấy ngày. Ta cùng Thiên Tầm đều đã bắt đầu biết điều, chính cần tài nguyên thời điểm. Trong môn trưởng đối đều đề nghị chúng ta tới kinh thành, chấp hành nhiệm vụ. Với lại, kinh thành tông môn sư thúc, sư minh, sư tỷ đều tại, còn có Thanh Viễn sư minh người cũng tại."
Sở Thiên Tầm cũng nói, "Đây cũng là thái độ bình thường, tất cả mọi người là như thế tới, chúng ta xem như tới chậm."
"Ân, hiện nay Huyền Hư Minh vụ phun trào thời khắc, các nơi sự kiện quỷ dị tầng tầng lớp lớp, chính là trấn ma vệ cần nhân thủ thời điểm.
Bất quá chính vì vậy, tính nguy hiểm cũng gia tăng thật lớn. Các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ, vẫn là muốn cẩn thận là hơn.
Một khi gặp được không thể địch nổi, đào tẩu cũng không đáng xấu hổ."
"Ân, sư minh, chúng ta minh bạch.
Hai ngày nữa, ta cũng an bài trong phủ mở tiệc chiêu đãi trưởng bối cùng các sư minh đệ tụ họp một chút.
Trưởng bối bên này ta đã thông chi, cùng thế hệ mấy vị ở kinh thành, vẫn phải làm phiền các ngươi thông báo một chút."
"Tốt, sư minh, giao cho chúng ta liền là."
"Đúng, đoạn đường này đến kinh, nhưng có gặp được sự tình gì?"
"Ta nghe nói Thuận Kinh bên ngoài, hiện nay ngoại trừ nội thành coi như an toàn, ngoài thành rất nhiều nơi sự kiện quỷ dị phát sinh nhiều lần lần càng phát ra cao."
"Nghe vậy, Sở Thiên Tầm không khỏi nhẹ gật đầu, "Đúng là như thế. Cơ hồ mỗi một cái địa phương đều có sự kiện quỷ dị phát sinh, nếu không có các nơi trấn ma vệ tồn tại, sợ là muốn sai lầm.
Lúc chúng ta tới trên đường, lại đụng phải nhiều lần, cứ may gặp phải đều là linh binh cấp quỷ dị."
Nói xong, nàng nói một lần trên đường gặp phải tình huống.
"Những sơn tặc kia cướp đường, đến bây giờ bực này cục diện, y nguyên phóng ngựa cướp bóc, làm sằng làm bậy, thật là khiến người ta phẫn nộ."
Thượng Quan Thanh Sa con mắt có chút híp bắt đầu, "Ngươi nói người kia gọi là Cố Tu,
là cái mệnh quan triều đình?"
Sở Thiên Tầm nhẹ gật đầu, "Ân, sư minh ngươi biết."
Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn nhẹ gật đầu, "Ân, hồi trước còn xin hắn đến trong phủ ăn cơm xong, dẫn theo lễ vật tới cửa." Cố Tu là lần thứ hai gặp Lệ Thương Nguyệt, lần đầu tiên là đỉnh lấy La Tông mặt xử lý người ta phụ thân, vội vàng thoát đi. Đương nhiên ý nguyên giả bộ như lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá liền một chút, Cố Tu liền phát hiện không thích hợp. Lệ Thương Nguyệt cả người cũng không quá thích hợp, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra vọng khí thuật, lập tức phát hiện Lệ Thương Nguyệt bản thân trung tâm chỗ, thình lình có một đoàn khí lưu màu đen đang tại xoay tròn lấy.
Cái này đoàn hắc khí ẩn mà không phát, tiềm ẩn tại thể nội, chính là ở vào huyệt hội âm vị trí.
Nhưng là hắc khí kia cũng không phải là từ bên ngoài đến vật, mà là thuộc về Lệ Thương Nguyệt bản thân, có thể nhìn ra hắc khí cùng Lệ Thương Nguyệt bản thân cái khắc khí lưu căn bản là hoàn toàn dung hợp.
Tình huống như thế nào?
Trong lòng có nghi hoặc, mặt ngoài như không có việc gì cùng người chào hỏi.
"Phu quân, ta có một số việc nói cho ngươi, chúng ta đi ngươi thư phòng."
Lệ Thương Nguyệt ngồi một hồi, đột nhiên liền nói với La Tông.
La Tông lập tức sắc mặt có chút khó coi, "Quá, Thương Nguyệt, ngươi đi xem một chút Vân Nhi, tại sao vẫn chưa ra?"
Lệ Thương Nguyệt hai mắt mê ly, "Phu quân,
nhanh đi."
La Tông thanh âm để bắt đầu, Lệ Thương Nguyệt lúc này mới bất đắc dĩ sau này phòng đi đến. Đãi nàng rời đi, La Tông lập tức chạy đến Cố Tu bên người, làm sao bây giờ? Đều như vậy ngươi thấy không có. Đây tuyệt đối có vấn đề a. Cố Tu nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tư duy người bình thường, mặc dù có phương diện này nhu cầu, cũng quả quyết sẽ không ngay trước bằng hữu đều mặt, đột nhiên dạng này. Điều này nói rõ Lệ Thương Nguyệt thần trí đều có thể đã bị ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? La Tông gấp vô cùng lo lắng. Cố Tu nhỏ giọng hỏi, mấy ngày nay, tẩu tử có cái gì chỗ đặc thù sao? Sự tình gì đều có thể. La Tông có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, có, mỗi lần cái kia qua đi, Thương Nguyệt đều sẽ thưởng thức một viên ngọc châu tử, ngươi nói có phải hay không là cùng cái quả hạt châu này có quan hệ? Cố Tu lúc trước vọng khí thuật hạ cũng không có phát giác bất kỳ khác thường gì, cho nên không cách nào phán đoán. Nhưng bây giờ đã có đối tượng hoài nghi. Đã như vậy, ngươi đem hạt châu cho lấy thử nhìn một chút. Đi, ta hiện tại liền đi. Nói xong không đợi Cố Tu đáp lại, liền vội vàng sau này phòng đi đến. Cố Tu cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, sau đó liền thấy thần sắc tiểu thụy, quần áo xốc xếp La Tông trở về, cầm trong tay một viên túi thơm đồng dạng đồ vật. Cố Tu hướng La Tông sau lưng nhìn một chút, đằng sau theo một cái đuôi nhỏ, chính là La Tông nữ nhi, La Vân. Giờ phút này, chính nắm lấy La Tông ống quần, nhút nhát thăm dò nhìn xem Cố Tu. Cố Tu nhếch miệng cười một tiếng, lập tức dọa đến La Vân né bắt đầu. Chính là cái này, ngươi xem một chút có vấn đề hay không? Có vấn đề hay không, ta làm sao biết? Ta để cho người ta đi kiểm tra một chút. Nói xong, hắn nhận lấy, nhét vào trong ngực. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hệ thống đột nhiên có phản ứng. Keng, phát hiện đạo khí mảnh vỡ muốn linh châu, 1, 6 nữ tử hấp thu muốn linh khí có thể tăng lên dục vọng, nam tử có thể tăng lên khí huyết, T. Cố Tu âm thầm hít một hơi linh khí, khá lắm, còn tưởng rằng cùng vị dị cái gì có quan hệ, lại có phát hiện mới. Còn có cái này cái gì đạo khí, lại là cái gì đồ vật? Liên tiếp nghi hoặc dưới đáy lòng hiện hiện. Bất quá hệ thống đều xuất hiện, cái đồ chơi này trả lại cho La Tông cũng có chút không thích hợp, coi như dạng này cầm cũng không quá phù hợp. Nghĩ nghĩ, hắn ngáp, Vân Nhi, tới. La Vân nuốt ở phụ thân sau lưng, có chút không dám, nhưng là lại có chút hiếu kỳ. La Tông vô vô La Vân đầu, đây là cha hảo bằng hữu, mau gọi Cố Thúc Thúc. Cố Thúc Thúc tốt. Ai, Vân Nhi ngoan. Để Thúc Thúc ôm một cái. Cố Tu không nói lời gì thò tay đem La Vân ôm vào trong lòng, đùa dưới nàng, một lát sau La Vân liền triệt để bùng ra, chơi đến quên cả trời đất. Ngươi tạm thời quan sát một chút tẩu tử tình huống, nếu thật là thứ này nguyên nhân, không cần mấy ngày hẳn là có thể khôi phục lại. Ân, hy vọng như thế đi. Đúng, Vân Nhi lớn bao nhiêu? 6 tuổi. Gật gật đầu, Cố Tu có quyết định, ta thu Vân Nhi làm đồ đệ ngươi có ý kiến gì không? La Tông sững sờ, ngươi thu Vân Nhi làm đồ đệ làm gì? Dạy nàng luyện võ sao? Mẹ nàng liền là tẩy tủy cảnh võ giả. Không phải, ta dự định dạy nàng đọc sách. Niệm sách gì? Ngũ Đức Tám Tiên. Chương 235, Điệu Hổ Ly Sơn chương 235, Điệu Hổ Ly Sơn Ngũ Đức Tám Tiên là cái gì? La Tông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Cố Tu thuận miệng nói xong, một bên tại La Vân trên đầu nắm lấy, chọc cho tiểu gia hỏa khanh khách trực nhạc, là thư viện khóa học bắt buộc. Há to miệng, La Tông cảm thấy mình hẳn là nghe lầm, ngươi nói thư viện, sách gì viện? Nhà ai thư viện chương trình học để ngươi cái này Cố Thám Hoa đều tôn sùng đầy đủ. Thư viện? Còn có thể có nào cái thư viện? Cố Tu nhìn về phía hắn. Cái kia thư viện? Cái kia thư viện? Thật. Ngươi gạt ta a? La Tông căn bản không tin tưởng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Cố Tu im lặng, đem La Vân để xuống, Vân Nhi, đi theo Thúc Thúc đọc sách có được hay không? Giống học viết chữ như thế không thú vị sự tình sao? La Vân ngẩng đầu, có chút cảnh giác hỏi. Cái kia so viết chữ nhưng có thú nhiều. Cố Thúc Thúc ngươi không gạt người. Thúc Thúc từ trước tới giờ không gạt người. Vậy ta muốn đọc sách. La Tông nhìn xem nữ nhi cứ như vậy bị gạt, đông cảm giác tâm mệt mỏi. Nhưng là Cố Tu nói đến cùng là thật giả. Cố Tu lắc đầu, được hay không còn chưa nhất định đâu, thư viện tu hành nhất xem thiên phú, ta chỉ là muốn để La Vân thử một chút mà thôi, cũng không phải nhất định có thể thành. Một mực đưa Cố Tu đến cổng, La Tông vẫn như cũ có chút không tin. Mọi người đều tốt khảo thí, làm quan, dựa vào cái gì ngươi liền tiến thư viện? Chỉ bằng ngươi cao trung thám hoa sao? Cho nên, trừ phi ngươi xuất ra chứng cứ đến, nếu không mơ tưởng thuyết phục ta. Đáng tiếc, Cố Tu không để ý đến hắn, méo méo La Vân khuôn mặt nhỏ nhắn, Vân Nhi, thúc thúc đi, lần sau trở lại thăm ngươi, mang cho ngươi đồ chơi. Ân, Cố Thúc Thúc gặp lại. Nhìn xem Cố Tu rời đi, La Tông chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo nữ nhi trở về phòng, chỉ là hắn đi bảo, liền nghe đến Lệ Thương Nguyệt thanh âm xa xa truyền đến. Vân Nhi, bà ngươi chính tìm ngươi đây. Đợi La Vân lanh lợi rời đi, Lệ Thương Nguyệt đã thướt tha đi tới. Mặt mày chứa xuân, hai tay từ phía sau lưng ôm La Tông, hô hấp tiến tới thai của hắn bên cạnh, phu quân, có thể nghỉ ngơi tốt. La Tông cả người đều run một cái. Còn tới. Đi đến xe ngựa trong nháy mắt, Cố Tu thân hình dung mạo biến thành một cái không lắm lạ thường nam tử bình thường. Trong xe ngựa vừa vặn không ai, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia túi, đem bên trong ngọc châu tự đổ ra. Từ bên ngoài nhìn bảo, nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ, cảm giác hoàn toàn liền là phổ thông ngọc khí. Đạo khí? Đây cũng là cái gì? Lẩm bẩm một câu, vừa dự định đem thả lại túi, đột nhiên tị khẩu lỗ mũi ở giữa như có thứ gì tràn vào. Chỉ ngây người một lúc công phu, bụng dưới trong nháy mắt như có thứ gì nổ ra, trong cơ thể khí huyết như là đốt lên đồng dạng, nhưng lại cùng linh su toái tinh đao thức cái chủng loại kia nhóm lửa hoàn toàn khác biệt. Loại này nhóm lửa cũng không phải là tiêu hao. Đây là
Cố Tu kinh hãi, lập tức nghĩ đến hệ thống bảng bên trên thuật liên quan tới Ngọc Châu tự nội dung. Nam tử hấp thu có thể tăng lên khí huyết, vừa rồi cái kia đột nhiên bị hút vào miệng mũi, hẳn là liền là cái kia muốn linh khí. Trừ cái đó ra, cũng không loại thứ hai giải thích. Cảm ứng đến trong cơ thể khí huyết biến hóa, bất quá mấy hơi thở công phu, loại này nhóm lửa thiêu đốt cảm giác liền biến mất không còn tâm tích. A, làm sao cảm giác biến mất một bộ phận khí huyết? Cái này một cảm ứng, Cố Tu liền phát hiện, theo thiêu đốt cảm giác biến mất, trong cơ thể khí huyết tổng lượng đem so với trước ít một chút, mặc dù rất là ít ỏi, nhưng đích thật là thiếu đi. Dựa vào, không phải nói tăng lên khí huyết sao? Làm sao còn thiếu đi? Địa điểm cũng không cho phép, Cố Tu chỉ có thể cau mày, tạm thời từ bỏ thí nghiệm. Bất quá vừa về tới trấn Ma Vệ, hắn lập tức tìm cái địa phương bắt đầu khảo thí bắt đầu. Một đêm trôi qua, trong lúc đó lại có 3-4 lần hấp thu muốn linh khí thời điểm, mà sau cùng kết quả khảo nghiệm lại làm cho Cố Tu mừng rỡ không thôi. Cái này cái gọi là tăng lên khí huyết chi lực, cũng không phải là tăng lên khí huyết lượng, mà là thông qua muốn linh khí nhóm lửa khí huyết, thiêu đốt tạp chất. Như vậy khí huyết tổng lượng giảm bớt, nhưng là chất tăng lên. Lúc đầu tràn đầy một cái bình khí huyết bên trong có 20 tạp chất, hiện tại đốt rủi 10, nhưng cái này tiêu hủy chính là tạp chất, mà không phải khí huyết. Cho nên chỉnh thể đến xem, cũng không có biến hóa gì. Nhưng là một khi Cố Tu bổ sung trở về, thì tương đương với biến tướng tăng lên khí huyết lượng, đối lại sẽ càng thêm thuật ý. Ngay qua ngày, tháng phục một tháng phía dưới, đồng dạng cấp độ dưới, Cố Tu khí huyết cũng sẽ so người khác càng thêm tinh thuần. Đồ tốt, Cố Tu mừng rỡ không thôi. Từ hôm qua cầm tới Ngọc Châu tự cho tới bây giờ, trọn vẹn qua 6 canh giờ còn nhiều. Trong thời gian này, hắn hấp thu 4 lần muốn linh khí, mà mỗi một lần muốn linh khí ở giữa khoảng cách là khoảng 1 canh giờ rưỡi. Nếu là dựa theo dạng này khoảng cách đoán chừng, một ngày 12 canh giờ, liền đại khái có thể hấp thu 8 lần. Tuy nói mỗi một lần muốn linh khí nhóm lửa khí huyết thời gian phi thường ngắn, một ngày cho dù là 8 lần, cũng mắt thường khó gặp. Nhưng góc gió thành bão, lâu ngày gặp sâu phía dưới, hiệu dụng sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng. Mang vui sướng tâm tình, Cố Tu biến đổi thân hình dung mạo tiến đến đại lý tự lên trực. Cùng lúc đó Nam Tuệ đường phố, Lý phủ. Thẩm Chân trước kia đem hai đứa bé mang đến phụ cận thuộc đường, mình thì lại về đến trong nhà đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, nàng nhìn thoáng qua cửa đối diện, hơi do dự một cái. Cái này giữa ban ngày, chắc là không có chuyện gì đâu. Lắc đầu, nàng hướng phía đứng miệng đi đến. Hôm nay là hắn nhìn chúng một cái học sinh lễ thành nhân, vì vậy mấy ngày trước đây liền đưa lên tiếp mời, mời nàng hôm nay nhất định phải đi. Thân là lão sư, điểm ấy thỉnh cầu Thẩm Chân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên lúc này mới có hôm nay chi hành. Tại nàng sau khi rời đi, đầu ngọ bán mì hoành thánh một cái lao nhân ra, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lập tức liền thu thập sạp hàng, hướng phía nơi xa đi đến. Không bao lâu, hắn đi vào một cái quán rượu cổng, một lần nữa đem quầy hàng mở ra. Chẳng được bao lâu, liền có một vị phụ nhân ngồi ở quầy hàng bên cạnh trên ghế. "Chủ quán, cho ta một bát mì hoành thánh." "Được, ngài chờ một lát." Lão nhân đem mì hoành thánh đã bưng lên, sau đó trên bàn nhẹ nhàng chụp ba lần, liền lại đi chào hỏi khách nhân khác. Phụ nhân kia không nhanh không chậm ăn xong mì hoành thánh, cùng lão nhân kia chào hỏi một tiếng, liền rời đi. Hết thảy đều lộ ra rất là bình thường. Mà tại phụ nhân rời đi không bao lâu, một cái nam tử tóc bạc từ quán rượu đi ra, nhìn thấy quán rượu cổng có một nhà mì hoành thánh quầy hàng, cũng là khơi gợi lên trong bụng thèm trùng. "Đến một bát mì hoành thánh, phân lượng nhiều một chút." "Được, khách quan chờ một lát." Võ Cực xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chỗ bên cạnh bên trên, không khỏi nhướng mày. Làm sao có cố khí tức quen thuộc? "Khách quan, ngài mì hoành thánh đến rồi." Xông vào mũi mùi thơm trong nháy mắt đem Võ Cực lực chú ý kéo lại. Không kịp chờ đợi ăn một miếng, hơi nóng miệng cảm giác để hắn tìm được đã từng cái mùi kia. Lao trưởng tay nghề không tệ, làm đã bao nhiêu năm. Bán mì hoành thánh trên tay lão nhân động tác không ngừng, cười ha hả nói ra, đây chính là nhiều năm rồi, lúc ấy tiếp nhận cái này gồng gánh thời điểm, ta 52, hiện tại 80 rồi. Võ Cực tán thán nói, chắc không được cái mùi này như thế chính tông. Đem đồng tiền để lên bàn, hắn đứng dậy rời đi, hướng phía Nam Tuệ đường phố chậm rãi đi đến. Chương 236, liên hợp chương 236, liên hợp người đi. Đúng vậy, nương nương, cái kia Thẩm Chân đã tiến về Tống gia phủ đệ, trước buổi trưa sẽ không trở về. Ngồi có trong hồ sơ mấy trước đó Diệp Ngọc Như, bình trà trong tay có chút dừng lại, chợt trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. "Hừ, lần này xem ngươi như thế nào cầu sống." Vừa dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ gặp bên ngoài viện thượng quan Khải đạt đến cất bước đi đến, đi theo phía sau mấy cái cung nữ thái giám, trong tay mang theo hộp cơm. "Ngươi không phải tại Tương Giật cung đưa qua đêm sao? Sao còn tới ta chỗ này ăn bữa sáng?" Diệp Ngọc Như đứng dậy đón lấy. "Khi Nguyệt làm ở Mỹ, ta liền đến ngươi cái này." Thượng quan Khải đạt đến nắm Diệp Ngọc Như tay, hai người có trong hồ sơ mấy bên cạnh ngồi xuống, tự có cung nữ thái giám đem hộp cơm từng cái mang lên. Hắn nhìn thấy Diệp Ngọc Như sau lưng trung niên phụ nhân, vẻ mặt cứng lại, tiếp theo hơi khát thượng. "Cam Đường, ngươi đi xuống trước đi." Thấy thế, Diệp Ngọc Như phất phất tay. "Là, nương nương." Đợi phụ nhân kia xuống dưới, cung nữ thái giám né tránh về sau, thượng quan Khải đạt đến sắc mặt là lạ nói ra, mỗi lần gặp được đều để người không lạ tự tại. Diệp Ngọc Như vỗ vỗ tay của đối phương, "Chỉ cần ta có thể thúc đẩy, có thể khống chế là đủ rồi." Nói xong, nhìn về phía trên bàn trà bữa sáng. "Hôm nay tổ yến gà tơ cháo, cho Nguyên Phi bồi bổ không phải bởi bạn, làm gì còn lấy tới. Lưu lại một phần." Võ Cực hướng phía Nam Tuệ đường phố đi đến. Tốc độ không nhanh không chậm, một trương phổ thông tướng mạo hạ nổi lên nồng đậm sắc cơ. Chốc lát, hắn đứng ở Lý phủ cổng, ánh mắt nhìn đối diện tòa nhà. Hắn có thể cảm ứng được trong chỗ ở người sống khí tức tương đương nồng đậm, hiển nhiên người không phải số ít. Lập tức, hắn chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, dưới chân lập tức hiện hiện hơn 10 đạo màu đen đường cong, trong chốc lát sẽ xuyên qua đường đi, từ tòa nhà khe hở chui vào. Khoe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, võ cực xoay người rời đi, nhưng là vừa đi một bước, thần sắc liền đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy phía trước một bóng người chính diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn. Đây là một cái trung niên phụ nhân, đồng dạng là một cái quỷ dị, hơn nữa còn là linh quan quỷ dị. Trong lúc nhất thời, võ cực trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Cái này trước mặt mọi người, đường đường thuận kinh trong thành, này quỷ dị cớ gì dám xuất hiện? Quỷ võ giả, ngươi tới nơi này làm cái gì? Võ cực có thể cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào sát ý, tất nhiên là phòng bị vô cùng. Linh quan quỷ dị hắn không sợ, cũng không phải chưa từng giết, nhưng là có can đảm tại thuận kinh dạng này công khai xuất hiện, muốn nói không có kỳ quặc, ai mà tin? Chẳng lẽ lại cái này thuận kinh bị quỷ dị xâm chiếm, một đầu linh quan quỷ dị vậy mà liền dạng này xuất hiện tại trên đường phố? Võ cực lạnh lùng nói ra, trong tay nhoáng một cái, một thanh dao găm xuất hiện tại hắn trong tay. Trung niên phụ nhân không phải người khác, chính là Cam Đường. Nàng mắt lạnh nhìn võ cực, lập tức hướng bên cạnh nhường lối, cung kính cúi đầu. Nương nương, muốn giết hắn sao? Tiếng nói vừa ra, không đợi võ cực biến nhan biến sắc, bên trong hư không đi ra một đạo cung trang nữ tử thân ảnh, trên thân lộ ra một cỗ khiến cho vô cùng chán ghét khí tức. Loại khí tức này nhằm vào là hắn dung hợp bộ phận. Nhưng là điểm ấy chán ghét hắn đã không dành bận tâm, khi hắn cảm nhận được đối phương truyền đến áp lực, cả người không chút do dự sau này nhảy tới. Trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng. Đáng chết, làm sao có thể? Đây là thần cảnh quỷ dị. Huyền hư minh vụ cũng không phun trào, nay quỷ là như thế nào tấn thăng đến thần cảnh? Lấy thực lực của hắn, hắn tự tin có thể chém giết linh quan, có thể cùng linh quân đối kháng một hai, có thể bảo vệ tính mệnh. Nhưng là thần cảnh. Tại Hắc Diệu Minh ghi chép bên trong, thần cảnh quỷ dị đó là không thể đối kháng tồn tại, cùng linh cảnh quỷ dị hoàn toàn là hai cái sinh linh. Cơ bản nhất một cái biểu hiện chính là, thần cảnh quỷ dị có một loại lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, đối phương có thể xưng vô địch. Nếu là không đánh tan được lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, vượt qua từng tòa dinh thự, khi hắn đứng bước chân nhìn trước mắt chẳng cảnh, sắc mặt của hắn chưa bao giờ có khó coi. Mình vậy mà nửa bước không động, còn đứng ở vừa rồi vị trí. Võ cực một trái tim lúc này chìm xuống dưới. Diệp Ngọc Như khoát tay, võ cực liền phát hiện mình cùng đối phương khoảng cách tại rút ngắn, một cái hô hấp công phu, cả hai liền trong nháy mắt chỉ có hơn một mét khoảng cách. Hắn không dám động thủ, trong lòng nặng nề vô cùng, ngươi là ai? Trước khi chết, hắn cũng muốn biết đối phương đến cùng là người phương nào. Diệp Ngọc Như nhìn thoáng qua bên trên tòa nhà, sau đó vẫy tay một cái kia mười mấy đầu màu đen dây nhỏ lập tức không bị khống chế trôi ra, rơi vào nàng trong tay, không được cuộn cuộn. Ngươi cùng Cố Tu có thủ. Nhẹ gật đầu, võ cực nhìn đối phương trong tay hắc tuyến, bất lực đến cực điểm. Hắn giết ta Hắc Diệu Minh nhiều vị thành viên, bị Minh Trung hạ tất sát lệnh. Diệp Ngọc Như cười cười, khoát tay, tất cả hắc tuyến một lần nữa về tới võ cực trên thân. Rất tốt, đã như vậy, ngươi liền cùng một chỗ a, nếu là làm tốt, bản cung thả ngươi một con đường sống, nếu không, thử. Gặp có cơ hội giữ được tính mạng, võ cực từ không gì không thể, lúc này ứng thừa xuống tới. Đi thôi, vào nhà. Nói xong, Diệp Ngọc Như quay người tiến nhập cửa đối diện vào nhà, võ cực theo sau lưng, chỉ thấy trong phòng đám người hai mắt vô thần, cơ giới làm lấy chính mình sự tỉnh. Đối bọn hắn đến, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Mà tại bọn hắn vào nhà nháy mắt, tại phía xa ngoài hoàng thành đại lý tự chủ bộ phòng. Cố Tu Thông suốt ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cơn lửa giận mãnh liệt mà lên. Lâm Trạch Khoan toàn thân run lên, thật giống như bị kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Cố Tu đi ra ngoài cửa. "Cố Minh, ngươi đây là đi nơi nào?" "Lâm Minh, nếu là tự thừa hỏi, liền nói ta về một chuyến nhà." "Ách, tốt." Cố Tu đi ra đại lý tự, không có chút nào do dự, hướng thẳng đến Lâm An đường cái chạy tới. Không bao lâu liền đi tới Lâm An trên đường cái trấn ma vệ cửa vào phụ sinh thợ may trải. Sau đó từ phụ sinh thợ may trải tiến vào trấn ma vệ về sau, lại lập tức chạy hướng Lý Hiên thư phòng. Cố Tu tại sớm đã quen thuộc, tất nhiên là không người ngăn cản. Tiến vào thư phòng, hắn trực tiếp thông qua đường hành lang, xuất hiện ở Lý Hiên phủ đệ trong sương phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Lập tức mở ra vọng khí thuật, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa đối diện tòa nhà là phóng lên tận trời hai đạo màu đen khí tức cùng một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực. Cỗ này khí huyết chi lực bàng bạc vô cùng, chính là Cố Tu thủ gặp. Sợ là thiên cương hậu kỳ khả năng vô cùng lớn. Đương nhiên trọng yếu không phải người này, mà là Diệp Ngọc Như. Đối phương không che giấu chút nào khí tức, để tâm hắn phát lạnh ý quay đầu nhìn lướt qua, trong lý phủ cũng không người tại, theo lý thuyết Thẩm Chân sẽ không rời đi mới đúng. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra Long Châu nhẹ giọng kêu gọi, "Nguyên Ly, Chi, Tiền Bối, ngài nhưng tại?" Ngay cả gọi ba tiếng, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái này khiến trong lòng hắn càng là nặng nề. Lúc này, cũng dung không được hắn lùi bước, hít sâu một hơi, đẩy ra lý phủ đại môn, trực tiếp hướng phía đối diện đi đến. Chỉ là hắn không biết là, tại phía xa Long Ngâm dưới hồ, tại Cố Tu kêu gọi thời điểm, Nguyên Ly, Chi, dâu rồng nhẹ nhàng giật giật, chỉ là không có cho ra bất kỳ đáp lại. Bên cạnh nằm sấp Nguyên Ly ngẩng đầu hỏi, "Phụ thân, ngài không cứu một chút không?" "Nguyên Ly, Chi," thanh âm vang lên, "nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, lần này bị cái kia Diệp Ngọc Như tìm được cơ hội, ta cũng không có biện pháp gì. Thế nhưng là, không cần lo lắng, hắn sẽ không chết." Đơn giản đối thoại cũng không khác thường, nhưng nếu là Cố Tu ở chỗ này, chắc chắn ngạc nhiên phát hiện, nhị long thanh âm vậy mà giống như lúc. Cùng lúc đó, Tống phủ bên ngoài, Thẩm Chân vội vàng mà đi vừa xách chỉ tại mi tâm một điểm. Hạo nhiên chi khí trong nháy mắt hao tổn một sợi, nàng dương mắt hướng nơi xa nhìn lại. Lập tức, sắc mặt đột biến. Đáng chết. Chương 237, chiến thi tử chương 237, Chiến thi tử Thẩm Chân trong lòng cả giận nói một tiếng đáng chết, lại là móc từ trong ngực ra một tờ giấy vàng đến. Lấy giấy viết hay, lấy khí thay mặt mực, xoát xoát điểm điểm, chỉ thấy quang mang lóe lên, giấy vàng chớp mắt biến mất. Tùng Nam Phường, Bảo Thông trong tiệm cầm đồ, chính định giá dù là Lý Hiên dừng lại trong miệng chi ngôn, đưa tay chụp tới, có giấy vàng rơi vào hắn tay. Cái kia điện đường chi người gặp một màn này, chợt cảm thấy mới lạ. Lý Triều Phụng đây là ảo thuật sao? Lý Hiên xem hết giấy vàng phía trên văn tự, đối cái kia điện đường chi người nói một tiếng thật có lỗi, nói liền lấy lúc trước giá trị làm. Người kia vui vô cùng, liên tục gật đầu. Lý Hiên từ Bảo Thông hiệu cầm đồ đi ra, vội vàng chạy tới Vĩnh Khánh Phường. Hai người trước sau đương nhiên không cần phải nói, Cố Tu bên này đang kêu gọi không được Nguyên Ly, chi, đáp lại về sau, tâm lo người nhà an nguy, đã bất chấp gì khác. Đẩy ra môn liền hướng phía người nhà chỗ ở tòa nhà đi đến. Mỗi đi một bước, Cố Tu trong lòng liền nặng nề một điểm. Dĩ vãng Diệp Ngọc Như nắm lấy cơ hội, sớm bày ra lĩnh vực, miễn cho hắn thoát đi, nhưng là bây giờ đối phương hoàn toàn không có làm những này, chỉ là ngồi ở trong sân, yên lặng chờ hắn tới cửa đến. Hiển nhiên là đã tính trước. Kẹt kẹt đẩy ra chưa khóa đại môn, Cố Tu chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, liếc mắt liền thấy được bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp trong viện trước bàn đá, dưới cây lê, Diệp Ngọc Như dù bận bận đung dung ngồi ở nơi đó, một trái một phải là một nam một nữ. Nam tướng mạo phổ thông, dáng người trung đẳng, lại khí huyết kinh người, cũng có quỷ dị chi tướng, quỷ võ giả không thể nghi ngờ, không có linh su toái tinh đao thức, đối mặt người này Cố Tu cũng không nắm chắc. Bên trái phụ nhân kia, nhìn xem vô hại, lại sát khí tràn ngập, vọng khí thuật hạ hắc khí trùng thiên. Trong ba người, duy nhất cùng bình thường đồng dạng liền là Diệp Ngọc Như, thậm chí còn có tử khí đi theo, khí vận tương hợp. Ba người bên ngoài, Cố gia đám người còn tại làm lấy chính mình sự tình, ra ra vào vào, hoàn toàn không có hai gây nên, nếu không có hai mắt ngốc trệ, giống như thường nhân đồng dạng. Nhìn thấy người nhà không việc gì, Cố Tu trong lòng hơi định. Diệp Ngọc Như, ngươi muốn như nào? Nhìn đối phương dù bận bận ung dung bộ dáng, Cố Tu trong lòng nặng nề. Diệp Ngọc Như cười nhạt một tiếng, Cố Tu, bản cung tới đây cần làm chuyện gì, chẳng lẽ còn dùng một lần nữa nói rõ sao? Nói xong, nàng ngẩng đầu ra hiệu dưới, chỉ thấy phụ nhân kia đem từ nàng bên cạnh đi qua Cố Tư Linh trực tiếp bóp lấy cổ, xách trong tay. Phúc nhìn thấy một màn này, Cố Tu cấu kết hai tay ngũ khiếu, trong nháy mắt kích phát ngự tinh linh tê chỉ, trực chỉ đối phương đầu lâu. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy nam tử tóc bạc kia xuất hiện ở phụ nhân trước mặt. Chỉ nghe bịch một tiếng, võ cực cảm giác trong cơ thể dung hợp bộ phận tựa như nhận lấy trọng kích, lại xuất hiện bất ổn chi tướng, nếu không có khí huyết hùng hậu, sợ là khó mà ngăn cản. Võ cực trong lòng cảnh giác vô cùng, hắn có thể cảm nhận được, đối phương có thể làm cho hắn bỏ mình lực lượng cũng không có thi triển. Cố Tu, ngươi là không để ý chút nào cùng người nhà tính mạng sao? Diệp Ngọc Như lạnh lùng nói xong, một chỉ Cố Tu đối nam tử tóc bạc kia nói ra, đi, đem hắn đang điền phế bỏ. Võ cực nghe vậy, chần chờ một chút, ý nguyên hướng Cố Tu đi tới. Thấy thế, Cố Tu tay phải đột nhiên hiện một cây tiểu đao, chính là Vẫn Linh đao. Võ cực bước chân trì trệ, lập tức ngừng lại. Chính là cái này. Nội tâm của hắn cuồng hống, có loại sau một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu cảm giác. Diệp Ngọc Như nhìn thoáng qua Cố Tu trong tay Vẫn Linh đao, đột nhiên đứng lên đến, đi tới Cố Tư Linh bên người, tay phải lướt qua bụng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Có muốn xem một chút hay không tỷ tỷ ngươi hải tử là nam hay là nữ? Ngươi dám? Cố Tu muốn rách cả mí mắt, nhưng sau một khắc, phúc. Cố Tu trong nháy mắt từ đáng sợ trong dự đoán giật mình tỉnh lại, hắn đứng tại cửa sương phòng miệng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Không được, không thể cứ như vậy đưa đi lên cửa, nếu là bắt bọn hắn áp chế, ta hẳn phải chết không nghi ngờ không nói, người nhà cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Cố Tu đung đưa không ngừng. Mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Cố Tu, Lý Hiên cùng Thẩm Chân hai người từ đường hành lang bên trong xuất hiện, hai người sắc mặt đều rất khó coi. Diệp Ngọc Như, Cố Tu gật gật đầu, là nàng, còn có một cái linh quan quỷ dị cùng một cái quỷ võ giả, nhìn người này khí huyết chi đáng sợ, đoán chừng liền là như lời ngươi nói cái kia võ cực. Võ cực cũng tại. Lý Hiên sững sờ. Sau đó hắn nói ra, ngươi trước chia ra đến, ta cùng Thẩm Chân đến xử lý. Hiện tại nàng bắt ngươi người nhà làm áp chế, ngươi một khi xuất hiện sợ có tai họa. Ta biết, cho nên mới chần chờ không chừng. Cố Tu, thật có lỗi. Việc này đều tại ta, nếu không có ta rời đi, tất nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lắc đầu, Cố Tu thở dài, trách không được ngươi, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không có hôm nay, cũng sẽ có cái khác khả năng. Đưa tay tại Cố Tu đầu vai vỗ vỗ, Lý Hiên hít sâu một hơi nói với Thẩm Chân, Tiểu Chân, đi thôi. Hôm nay sợ là muốn động động gân cốt. Thẩm Chân mặt hàm sắc khí, không nói một lời. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, hướng phía Cố gia chỗ ở tòa nhà nhanh chân mà đi. Trong trạch tử, Diệp Ngọc Như thần sắc khẽ biến, hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy Lý Hiên cùng Thẩm Chân hai người trực tiếp đẩy cửa đi đến. Diệp Ngọc Như, ngươi đã nguy cơ sớm tối còn không tự biết, vẫn còn khoái gió nổi mưa, là sợ chết đến còn chưa đủ nhanh sao? Lý Hiên lạnh lùng nói ra. Diệp Ngọc Như không nhúc nhích chút nào, cái kia Cố Tu đâu? Cố Tu tự nhiên tại đại lý tự bên trong. Thẩm Chân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Ngọc Như, đem người thả, bằng không đợi thư viện sơn môn mở ra, là tử kỷ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Ngọc Như lập tức cười lạnh liên tục. Ngươi cười cái gì? Diệp Ngọc Như lắc đầu, ta là cười các ngươi vô tri. Nói xong, hắn vây tay, sân bên cạnh đang tại thanh lý vệ sinh Cố Thanh Sơn trực tiếp không bị khống chế, bay đến Diệp Ngọc Như trong tay. Trong nháy mắt, móng tay của hắn kéo dài, chăm chú khẽ chụp, đem đâm vào Cố Thanh Sơn đầu vai. Trong nháy mắt công phu, hắn đầu vai chỗ liền máu tươi tràn ngập. Để Cố Tu tới, lập tức. Diệp Ngọc Như mặt trong nháy mắt biến thành kinh khủng bộ dáng, gào thét, nếu không, cách mỗi nửa canh giờ, ta liền giết một người. Vừa dứt lời, đột nhiên, Lý Hiên đột nhiên tiến lên một bước, cao giọng hét vang, ám dạ nặng nề quỷ mị dấu, âm phong thơ phất tấu sử mát. Nho đạo uy nghiêm như thần tại, một bút vung ra chân tứ phương. Tối nay ta lấy thơ làm kiếm, chém hết tiên hạ quỷ cùng xương. Theo Lý Hiên ngâm thơ, hắn trong cơ thể hạo nhiên chi khí trong nháy mắt phun trào, ở không trung hiện hiện từng thanh thức dài thành cương kiếm, nhắm ngay Diệp Ngọc Như ba người, phá không mà đi. Dường như không quan tâm Cố Thanh Sơn chết sống. Cùng lúc đó, Thẩm Chân lấy mình, đồng dạng có thi tử tại trong miệng đọc lên. Không trung như có cảnh liễu hiện hiện, từng cái đem người Cố ra quấn quanh, liền muốn tối lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Ngọc Như mặt lạnh ám sát, cả giận nói, muốn chết. Nàng cả người đột nhiên bạo khởi, thân hình như ác mộng giáng lâm, sương mù màu đen cuồn cuộn, trong nháy mắt thanh cương kiếm cùng Diệp Ngọc Như chính diện va nhau. Âm vang ở giữa, có kịch liệt ăn mòn thanh âm vang lên, bất quá nháy mắt, tất cả thanh cương kiếm đều bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Lập tức hướng về phía Lý Hiên trực tiếp nào tới. Cùng lúc đó, trong trạch tử hoàn cảnh đột biến, lĩnh vực trải rộng ra. Gặp một màn này, vô luận là Thẩm Chân vẫn là Lý Hiên, đều sớm có sở liệu. Hai người đồng thời thì thầm, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành kiếp quỷ thần. Phá trận như trẻ tre, quân địch tận thành bụi. Văn đạo uy nghiêm tại, chiến ý trùng tiêu mây. Hôm nay chạm địch thủ, minh nhật định càn khôn. Âm âm thơ thành, thiên địa kinh, lôi điện lấp lóe, chém thẳng vào xuống. Lôi điện rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Ngọc Như liền gầm thét mà lên, không biết tự lượng sức mình. Phụ nhân Cam Đường cùng võ cực một trái một phải, cũng là xuống tới. Không biết tự lượng sức mình, muốn đem người mang đi, hỏi qua bản cùng không có. Chỉ là hai cái văn gan thư sinh, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Ngọc Như mặc dù giận bất loạn, nếu không có bận tâm giết hai người mang tới hậu quả, giờ phút này nàng sớm đã vận dụng toàn lực. Lôi đình đánh xuống, có khe hở hiện hiện, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này lệnh Lý Hiên cùng Thẩm Chân cau mày, liên tiếp hai bài chiến thơ, trong cơ thể hạo nhiên chi khí tổn thất ba thành, để vốn cũng không nhiều hạo nhiên chi khí, càng phát ra giật gấu ba bay. Văn gan mà thôi, giống như Diệp Ngọc Như nói, thực lực của bọn hắn cũng liền cùng Linh Quân không sai biệt lắm, đối thượng thần cảnh Diệp Ngọc Như, hoàn toàn là ỷ vào đối phương không dám giết duyên cớ của bọn họ. Với lại, Diệp Ngọc Như thân là thuận kinh hoàng hậu, có khí vận che chở, cho dù bọn hắn viễn siêu nàng, cũng không dám thật hạ sát thủ. Huống chi, hai người thực lực cùng Diệp Ngọc Như còn chênh lệch rất xa. Mắt thấy dạng này không được, Thẩm Chân trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kiên định. Phu quân, cản bọn họ lại. Ngươi. Lý Hiên biến sắc, gặp Thẩm Chân đặt quyết tâm, không nói gì nữa. Văn đạo lăng tiêu bên trên, chiến ý sâu trường không. Thi tử hóa vũ cánh, mang ta bay thương cùng. Quân địch như sâu kiến, dẫm tại túc hạ bên trong. Hôm nay chiến tất thắng, văn đạo vĩnh viễn không nghèo. Mỗi chữ mỗi câu, như chân ngôn, như chí lý. Cành liêu phía dưới, Cố gia đám người phía sau như có cánh chim hiện hiện, bay vút lên, chốc lát ở giữa liền đến tại trên không trung. Gặp đây, lại là một bài thi từ chỗ thủng mà ra, có lực lượng cường đại điểm tại hư không, chớp mắt lĩnh vực có nước điểm hiện hiện, trong ngoài chi cảnh có thể thấy rõ ràng. Đi. Người Cố gia phía sau cánh chim bay múa, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Lấp lóe ở giữa, liền từ cái kia nước điểm chỗ thoát ly lĩnh vực. Bất quá, Diệp Ngọc Như tức giận phía dưới, trong nháy mắt liền muốn chữa trị lĩnh vực, nhưng lại tại bên trong một cái người mang lục giáp nữ tử xuyên qua thời điểm, Diệp Ngọc Như cảm nhận được một cỗ lĩnh vực trì trệ cảm giác. Thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi. Phanh Cố Trần, Cố Vân Phong, Cố Huy vợ chồng bốn người đều mặc qua hư vô, lại là không có tử lĩnh vực rời đi. Lại thêm trên đất Cố Thanh Sơn, Cố gia có 5 người đều như cũ lưu tại nơi đây. Tiểu Chân, Lý Hiên đối mặt Cam Đường cùng võ cực công kích, đau khổ chèo chống, bất quá một lát ngay tại Diệp Ngọc Như công kích đến bay ngược ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Chỉ là nhìn xem so với hắn còn sớm nằm dưới đất Tiểu Chân, mặt có háo sắc. Ta không sao, hết sạch hạo nhiên chi khí mà thôi, không sao. Chương 238, không quan tâm chương 238. Không quan tâm lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình, Cố Tu căn bản là không có cách cảm giác. Hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi tại trong lý phủ, vẫn phải triệt để thu liễm quanh thân khí tức, không lộ nửa phần, miễn cho bị Diệp Ngọc Như phát giác. Mà liền tại tâm hắn gấp như lửa đốt địa thời điểm, đột nhiên bầu trời có ba động kỳ dị hiện hiện, lập tức liền có từng đạo thân ảnh xuyên qua một cái cửa hang. Cố Tu thấy thế, không lo được bị người phát giác cái gì, lập tức phóng lên tận trời, đem tất cả mọi người từng cái đó lấy, lập tức liền muốn đem người đưa vào sư phòng, mang đến trấn ma vệ. Nhưng vào lúc này, một bóng người phóng lên tận trời, ầm vang ở giữa xuất hiện ở lý phủ trong sân. Cố Tu. Diệp Ngọc Như lợi trảo đội lên Cố Thanh Sơn đầu vai, giữ tận vô cùng nhìn xem Cố Tu, phía sau là ngã trên đất Cố Vân Phong mấy người. Thanh Sơn. Cố Tu kinh hãi, cứ như vậy một chỉ trệ, có lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm, thiên địa lần nữa lại biến, một mảnh hư vô trực tiếp bao phủ bốn phía. Ha 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 ha. Diệp Ngọc Như cười lớn, hơi vung tay, đem Cố Thanh Sơn ném xuống đất, lập tức nhẹ nhàng vây tay một cái, nguyên bản tại trong sương phòng đám người lần nữa bị từng cái vô hình tay bắt lại đi ra. Bản cung liền biết ngươi tại bốn phía. Nói xong, không trung đột nhiên rớt xuống hai người, hung hăng ném xuống đất. Người là cố ý. Lý Hiên miệng phun máu tươi, tay trái tay phải cánh tay đều vằn mèo. Một bên Thẩm Chân tuy nói tốt một chút, nhưng sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn. Không phải đâu, các ngươi chỉ là hai cái văn gan, thật đúng là cho là mình bao nhiêu lợi hại không thành. Lạnh lùng lườm hai người một chút, Diệp Ngọc Như vung tay lên, chỉ gặp hai bóng người từ trong lĩnh vực nổi lên. Chính là cái kia Cam Đường cùng võ cực hai người. Cố Tu thần sắc khó coi vô cùng, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay đối phương, lại dựng vào Lý Hiên vợ chồng. Ba Diệp Ngọc Như búng tay một cái, trong lĩnh vực người Cố gia lập tức đều hồi phục thần trí. Bọn hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó là sợ hãi.
nhìn xem cái kia dữ tợn đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm, mỗi người đều rất giống cho là mình đang tại giống như nằm mơ. Nhị hoa tử. Vương thị nhìn xem cái này trên không chạm trời, dưới không chạm đất địa phương, triệt để mơ hồ, thẳng đến nhìn thấy cô tu thân ảnh, mới thoáng chấn định. Mãi mãi. Diệp Ngọc Như lợi như mũi dao ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, Vương thị đột nhiên cảm giác mình cổ họng siết chặt, liền không thể thở nổi. Sau đó cả người trực tiếp nhẹ nhàng bắt đầu tứ chi luận vũ. Không cần. Cố tu luôn uống, trong cơ thể tinh thần chi lực phun trào, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác, sợ Diệp Ngọc Như động niệm ở giữa, liền đem Vương thị địa cổ cho bẻ gãy. Diệp Ngọc Như, ngươi muốn như nào? Ha 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 ha. Diệp Ngọc Như cười ha ha, nhìn xem rõ ràng hốt hoảng Cố tu, khóe miệng nàng giơ lên, hơi buông tay, một cây chủy thủ rơi vào Cố tu bên chân. Trước phế đi đan điền. Cố tu toàn thân run lên, hô hấp cũng vì đó dừng một chút. Hắn chậm rãi ngồi xuống, từ dưới đất nhặt lên chủy thủ, lại là có chút chần chờ không chừng. Nhưng là, ô, ách, Diệp Ngọc Như lại có chút buông lỏng ra Vương thị trên cổ lực đạo, khiến cho phát ra nghẹn ngào dễ dụ âm thanh. Thanh âm này rơi vào Cố tu trong tai, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Hắn không tiếp tục do dự, phốc một đao rơi xuống, thẳng tắp cắm vào dưới bụng Vương, đan điền vị trí. Lập tức trong cơ thể một thân chân khí liền tựa như phá động bằng nước, chậm rãi di chuyển. Cho dù là cường hãn khí huyết, tại đan điền tổn thương ngay mắt, cũng giống như khô héo xuống dưới. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, chân khí tan hết, khí huyết khô héo. Thật vất vả quan tưởng lên Thái Sơn hư ảnh hình dáng, giờ phút này cũng ầm vang sụp đổ. Thấy cảnh này, Lý Hiên cùng Thẩm Chân sắc mặt đại biến. Tiết khí đồng thời, Cố tu nửa quỳ trên mặt đất, cả người như cái kia rút khô khí lực. Võ cực cười lạnh, nhiệm vụ lần này không tưởng tượng được nhẹ nhõm. Đem chủy thủ cắm ở phổi. Diệp Ngọc Như sao lại dễ dàng như thế buông tha Cố tu, còn nói thêm. Nói chuyện đồng thời, mấy đạo lực vô hình nắm lấy Liêu thị, Cố Tư Linh hai người cũng bay tới không trung, lệnh hai người chỉ có thể bất lực dãy rủa, lại dãy rủa không thoát. A. Cố tu cười thảm một tiếng, đem chủy thủ rút ra đan điền, không chút do dự cắm vào ngực phổi bên trên. Trong nháy mắt, hô hấp chỉ trệ, ho kịch liệt vang lên. Thả, thả bọn hắn xuống. Khu khu cụ. Diệp Ngọc Như cười nói, lại còn có sức lực nói chuyện, vậy liền lại đem chủy thủ cắm ở cái khác bốn bẩn. Nói xong, trên mặt đất đinh đinh len ken lại tăng thêm bốn thanh chủy thủ. Nhìn xem một màn này, Lý Hiên gầm thét, Diệp Ngọc Như, ngươi liền không có nghĩ tới đại nho xuống núi hậu quả sao? Diệp Ngọc Như xoay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, đại nho, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nguyện ý vì một cái thế tục quốc độ, liền tổn thương một tên đại nho đại giới sao? Ta nghĩ, ngươi so ta hiểu rõ. Lý Hiên nghẹn lời. Diệp Ngọc Như lại nói, Cố tu, ngươi đang chờ cái gì? Phanh một tiếng, nàng giơ chân lên giẫm tại Cố Thanh Sơn ngực, lúc này Cố Thanh Sơn phun ra một miệng lớn máu tươi, ói không ngừng. Cố tu cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, xoay người nhặt lên trên đất chủy thủ. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình đan điền cùng phổi vết thương, máu tươi chính chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục hỗn loạn khí tức, nhưng mỗi một lần hô hấp đều giống như dao cắt đau đớn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem hô hấp tần suất ép đến thấp nhất, tận lực chậm lại vết dịch sói mòn. Nhưng mà, theo một thanh lại một cây chủy thủ bị hắn cắm vào ngũ tạng bên trong, thân thể lại phảng phất có ý chí của mình, hô hấp tần suất lại trong bất chi bất giác cùng hô hấp pháp bắt đầu phù hợp, như là bản năng đồng dạng vận chuyển lên đến. Theo hô hấp pháp vận chuyển, đau đớn, huyết dịch đều có chỗ làm dịu, nhưng là thương thế cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Tiếp tục như vậy, không cần Diệp Ngọc Như lập thủ, hắn liền trực tiếp tàn phế. Không, hiện tại liền đã phế đi. Ngũ tạng tổn thương, chỉ cần không chết đều có thể nuôi trở về, nhưng là đan điền tổn thương liền khó khăn. Phanh, phanh, phanh. Từng cái thân ảnh rơi xuống từ trên không, ném xuống đất, như Cố Tư Linh như vậy còn tốt, nhưng ông thị tay chân lầm cầm, cái này vừa rơi xuống đất trực tiếp liền quẳng gãy xương cốt. Ngươi, Cố tu đối Diệp Ngọc Như trợn mắt nhìn, nhưng lại không thể làm gì. Thử. Diệp Ngọc Như phất tay, lần nữa khôi phục nguyên bản cung trang hoa phục bộ dáng, ta đã nói rồi, bản cung nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Một bên nói, nàng một bên hướng phía Cố tu đi đến. Bất quá đúng lúc này, Cố tu ngực Long Châu hiện hiện, Nguyên Ly, Chi, thanh âm truyền ra. Diệp Ngọc Như, tối lui a. Diệp Ngọc Như tựa như sớm có đoán trước, lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Cố tu, bản cung đáp ứng ngươi, ngươi chết ngươi người nhà thì sống, ngươi sống người nhà ngươi liền chết. Chính ngươi lựa chọn a. Diệp Ngọc Như, Nguyên Ly, Chi, thanh âm nghe tới tức giận vô cùng. Cố tu ha to miệng, đưa tay bắt lấy Long Châu, sau đó dùng sức hất lên, trực tiếp đem Long Châu vứt ra ngoài. Bất quá Long Châu rất nhanh liền bay trở về. Cố tu, ngươi sẽ không tin nàng lời nói đi, để cho ta phụ thể một lát, xua đuổi này quỷ liền có thể. Không. Khu khu. Không cần. Nguyên Ly, Chi, tiền bối, xin ngươi rời đi thôi. Cố tu. Diệp Ngọc Như hơi không kiên nhẫn, đột nhiên Cố Thanh Sơn dưới thân như có ác thú há mồm, xoạt xoạt một ngụm, trực tiếp đem Cố Thanh Sơn phần eo cho gặm ướt. Cố Thanh Sơn ngay cả kêu thảm cũng chưa từng tới kịp phát ra, một chỗ ngũ tạng lục phủ chảy ra, lập tức liền há to miệng đã mất đi âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Liêu thị, Cố Trần mấy người mắt tối sầm lại, ngất đi. Cố tu chậm rãi nhắm mắt lại, có nước mắt chói mắt xuống. Trong đầu hiện hiện khi còn bé, Thanh Sơn đi theo phía sau cái mông đủ loại cảnh tượng. Chương 239, thi chó minh triều chương 239, thi chó minh triều Cố tu trong cổ quần quần lấy một cỗ nồng đậm dị sắc nhanh ái, mùi vị đó như là bị nghiền nát cổ xưa đồng tiền, hôn tạp mặn chát chát huyết thủy, từ khóe môi chậm rãi chảy xuống. Lửa giận trong lòng, bi thương cùng sát ý, như là mãnh liệt thủy triều, như muốn xông phá cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy vỡ vụn tạng khí không ngừng chấn động cùng xé rách, đau đớn kịch liệt cùng thiêu đốt cảm giác, để hắn phảng phất đưa thân vào hỗn độn luyện ngục bên trong, bên trên không thấy ánh mặt trời, hạ không đến kiên cố đại địa, chỉ còn vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngay tại cái này vô tận bi thương sắp đem hắn thôn vệ thời điểm, đột nhiên một đạo lưu ly vỡ vụn tiếng vang tại tinh thần của hắn chỗ sâu quanh quẩn ra. Thanh âm này thanh thúy nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị. Ngay sau đó, một loại kỳ diệu hiểu ra tự nhiên sinh ra. Trên cơ thể người cái kia nhất sâu thẳm, thần bí nhất thâm viên chỗ, nơi này không có thời gian, không có không gian. Từ nơi sâu xa, hình như có thứ gì đang chậm rãi thức tỉnh. Chanh. Một tiếng vang nhỏ, có hồn phách thức tỉnh, chính là thi chó. Thi chó mới tỉnh, chưa triệt để khôi phục, cũng đã mang theo một loại không thể khinh thường khí thế. Nương theo lấy cố tu một hít một thở cái kia quái dị tần suất, cái kia u ám thâm thúy chi địa, cũng như hô hấp đồng dạng, khi thì chậm rãi mở rộng, khi thì dần dần thu nhỏ. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng xa xăm hót vang từ thâm viên vang lên, mới đầu rất nhỏ đến cơ hồ không thể nghe thấy, có thể thoáng qua ở giữa, cái này hót vang liền lớn mạnh. Lập tức có một đạo u quang từ trong vực sâu phủ diêu mà lên, thoáng qua ở giữa liền xông phá hắc ám, vượt qua hư vô, cuối cùng triệt để quý vị. Thi chó phách một quý vị, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, thương khung bỗng nhiên nứt ra, một đạo tinh thần tái nhận phát sáng như thủy ngân bạc đồng dạng, trong chốc lát vượt qua vô tận khoảng cách, xuất hiện tại cố tu xương sống chỗ, tiếp theo ngưng tụ thành một cái nghịch vòng xoáy lưu. Cái này nghịch vòng xoáy lưu bên trong, liên tục không ngừng tinh thần chi lực điên cuồng nổ tung, bộc phát, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, tràn vào cố tu thân thể. Tại cỗ này lực lượng cường đại tầm bộ dưới, cố tu trên thân ngũ tạng thương thế, đan điền tổn hại, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cấu kết hồn phách cùng tinh thần phản hồi, càng là một lần vượt qua thức thực lực tăng lên. Cố tu liền như là biển rộng mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, thừa nhận tinh thần chi sóng mãnh liệt trùng kích, sóng sau cao hơn sóng trước. Thân thể của hắn cường độ, tinh thần cường độ, thậm chí cường độ chân khí, vào giờ phút này, theo thi chó phách cấu kết tinh thần trong nháy mắt, cũng bắt đầu kinh người bay vọt. Nguyên bản hắn cho rằng đã đạt tới cực hạn, tiến không thể tiến ra gần cốt thủy, lần này không ngờ bắt đầu không ngừng nghỉ mà tăng lên bắt đầu. Đầu tiên là kinh mạch dựng lại, trong cơ thể hai đầu kinh mạch tại nghịch vòng xoáy lưu tinh huy phía dưới, như là ngày xuân bên trong kiên băng gặp được nắng ấm, trong chốc lát hóa đi, lập tức lại bị tinh huy một lần nữa phát hỏa mà ra, hóa thành hai đầu thương bạc đồng dạng cầu long. Tiếp theo xương tướng thay đổi, xương ngực thượng bộ phân có thi chó thôn nguyệt đồ chậm rãi hiện hiện, mỗi cái xương cốt tựa như dắt lên một tầng vẫn thạch lanh quang, cứng rắn vô cùng. Cuối cùng, nương theo lấy tim đập tần suất cùng tinh mang lấp lóe đồng bộ, thủy dịch bên trong bơm ra ẩn chứa nhỏ không thể thấy tinh mảnh, những này tinh mảnh cấp tốc tan trong máu, để máu của hắn đều phản phất thiêu đốt bắt đầu. Kinh người như thế biến hóa, ngay tiếp theo hắn khí huyết cũng bắt đầu gấp đôi địa gia tăng. Bất quá mấy hơi thở công phu, cố tu nhục thân cường độ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng những này so với thi chó phách quý vị, cũng đã trở thành thứ yếu. Nịch vòng xoáy lưu thời khắc xoay tròn, tinh thần chi lực vô cùng vô tận. Cố tu trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, nguyên lai mình một mực tu luyện tinh hà ngự hư thần pháp cũng tốt, linh su toái tinh đao thức cũng được, trong đó cái gọi là dẫn động tinh thần chi lực, kỳ thực lại là tam hồn thất phách cấu kết tinh thần. Lần này thi chó quý vị, tinh thần neo định, tinh thần chi lực tựa như cùng lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng mặc cho từ hắn thúc đẩy. Nói rất dài dòng, có thể tại ngoại nhân mà nói, cố tu từ nhắm mắt đến mở mắt, bất quá là mấy tức công phu. Cố tu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang lóe lên, sát cơ trong nháy mắt đâm thủng bầu trời. Tay phải hắn nắm chặt vẫn linh đao, trên thân đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên một đao bổ tới, đồng thời gầm thét, chết đi. Diệp Ngọc Như nguyên bản mặt mày lạnh thấu xương, đang định vất tay đem cô gia tộc người toàn bộ giết chết, nhưng chưa từng nghĩ cô tu một đao kia nhanh chóng, nhanh đến hào điên, tựa như vượt qua không gian trói buộc, trong nháy mắt liền tới đến nàng trước mặt. Với lại đao thức bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, càng là vượt quá dự liệu của nàng, cái kia lực lượng cường đại để trong lòng của nàng dâng lên một cỗ rung động. Bá đao thức lướt qua, tinh quang hiện hiện, Diệp Ngọc Như vô ý thức nghiêng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng đưa tay sờ sờ cổ của mình, nơi đó một đạo tinh tế vết rạn xuất hiện. Làm sao? Khả năng, nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Phanh cố tu chân đạp đất mặt, cương mạnh không đúc lực lượng thấu thể mà qua, cả người tựa như một vệt ánh sáng ảnh nhất, trong chốc lát lướt qua, đao trong tay nâng lên, lại tiếp tục rơi xuống. Âm vang ở giữa, hắn tinh khí thần lần nữa bị nhen lửa, thôi động đao thức lấy thế lôi đỉnh vạn quân quấn về phía Diệp Ngọc Như. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cuồng bạo vô cùng khí huyết tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, so lúc trước nhiều mười mấy lần khí huyết chi lực, tại cố tu không có bất kỳ cái gì chỗ chống buộc phát dưới, chỗ bày biện ra tới lực lượng, lại không thua tinh thần chi lực. Giờ khắc này, tựa như hắn khí huyết từ lượng biến phát sinh chất biến, trở nên càng thêm hùng hồn, càng khủng bố hơn. Bất quá lúc này, hắn vô tâm truy đến cùng lực lượng này biến hóa, hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là muốn Diệp Ngọc Như chết. Cái gì chân khí cảnh, cương khí cảnh, giờ phút này cảnh giới với hắn mà nói, không còn là khó mà vượt qua hàng rào. Hắn một quyền rơi xuống, liền nương theo lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, khí huyết chi lực quanh quẩn trên đó, tinh mảnh lấp lóe. Văn đạo chi lực cũng trong cơ thể hắn cuộn cuộn, cùng khí huyết hoàn mỹ dung hợp, để công kích của hắn càng có uy lực. Ngoanh đối mặt cố tu một đao kia cùng một quyền này, Diệp Ngọc Như tâm thần đều chấn, tại cái này sống chết trước mắt, nàng đỗng nhiên hóa thành giữ tận chân thân, quanh thân cuốn lên vô biên mạch nước ngầm, ngăn cản phía trước. Nhưng mà, cái này nhìn như cường đại phòng ngự tại cố tu công kích trước mặt, lại như là giấy đồng dạng yếu ớt. Một quyền này phía dưới, tất cả mạch nước ngầm toàn bộ cuốn ngược mà quay về, lao qua eo, quyền lạc náo thủ. Phanh âm thanh lớn vang lên, Diệp Ngọc Như đầu như là chín mồi dưa hấu đồng dạng, trực tiếp nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Lập tức trên đao tinh quang lấp lóe, xẹt qua đối phương eo, trực tiếp đưa nàng thân thể cắt thành trên dưới hai đoạn. Đối mặt một tôn quỷ dị như vậy thần bình,
Cố Tu tình nguyện tin tưởng đối phương có không có gì sánh kịp năng lực hồi phục, cũng muốn tiếp tục trấn sát đối phương, chấm dứt hậu họa.
Nương nương,
Cam Đường hét lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, lại như cũ liều lĩnh đánh tới.
Lan,
Cố Tu gào thét một tiếng, con ngón đúng ra, tinh thần chi lực như là một viên đạn tháo, xuyên qua Cam Đường thân thể, trong đó bộ ẩm vang nổ tung, khiến cho trực tiếp thân tử đạo tiêu. Sao băng phá hư? Quát to một tiếng dưới, Cố Tu trong tay vẫn linh đao biến mất không còn tăm tích, song quyền giao thoa, đột nhiên tinh quang bộc phát.
Vành, vành, vành,
liên tiếp ba quyền, Cố Tu toàn lực hành động, lực lượng kinh khủng quét sạch mở đi ra, thiên địa biến sắc. Nguyên bản đủ ám lĩnh vực tại thời khắc này vậy mà trực tiếp tán đi, phản phất bị luồng sức mạnh mẽ này chôn xua tan. Lại nhìn Diệp Ngọc Như, nơi nào còn có bóng người tồn tại, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi loạn thất bát tao tanh hôi chất lỏng cùng phá thành mảnh nhỏ thể xác mảnh vỡ. Võ Cực thấy cảnh này, lúc này dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, sau một khắc, trên cổ có đao quang xẹt qua, đầu lâu chậm rãi rơi xuống, không tiếng thở nữa. Mờ mịt Long Châu lấp lóe, tại phía xa Long Ngâm dưới hồ Nguyên Ly, chi thông suốt mở ra mắt rộng. Làm sao có thể? Chương 240, biến hóa chương 240, biến hóa lĩnh vực tán đi, ánh nắng rọi xuống. Nguyên bản mù mịt quét sạch xanh xanh, đám người tựa như thu được chủng sinh. Bất quá liên tiếp chấn sát Diệp Ngọc Như, Cam Đường cùng cái kia Võ Cực, Cố Tu trong cơ thể tinh khí thần hao tổn đã đạt đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là thi chó phách quý vị, neo định thi chó tinh, từ từ, trong cơ thể nghịch vòng xoáy lưu cuồng bạo tinh thần chi lực dần dần hướng tới ổn định. Cũng không lâu lắm, đầy người không gì làm không được lực lượng liền đều biến mất. Nhưng là, hắn không có để ý những này. Đi đến đã không một tiếng động Cố Thanh Sơn bên cạnh, nhìn xem đệ đệ cái kia thảm không nỡ nhìn thân thể tàn phế, Cố Tu biểu lộ đờ đẫn. Giờ này khắc này, đem người chém giết lại như thế nào, Thanh Sơn cuối cùng không về được. Nơi xa ngã trên mặt đất Thẩm Chân vợ chồng, Lý Hiên tương đối không may, quanh thân gân cốt đứt gãy, nhìn xem có chút thê thảm. Chỉ gặp Thẩm Chân từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy màu xanh, nàng ngưng tụ trong cơ thể sau cùng một điểm hạo nhiên chi khí, tại trên giấy viết: "Sông núi Hoàn Linh, chiết nhân kế ra." Từ nhận ba hiển, cũng khắc. Thơ thành là giấy, trong nháy mắt ngẫu hảo quang lóe lên. Thẩm Chân đem giấy hất lên, đập vào Lý Hiên trên thân. Giấy rơi vào Lý Hiên ngay mắt, hào quang hiện hiện, thần kỳ lực lượng như là có một đôi ôn nhu hai tay, êm ái đem Lý Hiên vặn vẹo thân thể khôi phục nguyên dạng, bất quá một lát, nguyên bản tay chân bị gãy Lý Hiên liền khôi phục bình thường. Nhưng là một tay một chân chỉ là nhìn xem khôi phục bình thường, ý nguyên khó mà dùng sức. Nhìn xem tái nhợt gương mặt thê tử, Lý Hiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đứng tại Cố Thanh Sơn bên cạnh thi thể Cố Tu đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lửa giận tại hội tụ, với lại lửa giận mục tiêu chính là hắn. Đây là cái gì? Lý Hiên biến sắc, hắn đồng dạng cảm nhận được. Cố Tu, nhanh, về trấn ma vệ, đây là khí vận phản vệ. Hắn lo lắng hô. Khí vận phản vệ. Trong miệng lẩm bẩm, Cố Tu lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, không đang nghi đầu cảm giác để hắn giữ vững lý trí. Cấp tốc đỡ dậy người Cố gia, mang theo tất cả mọi người bước vào sương phòng đường hành lang bên trong, một lát sau liền tiến vào trấn ma vệ bên trong. Tẩu tử đâu? Cố Tu gặp trong thư phòng cũng không có Thẩm Chân thân ảnh, không khỏi hỏi. Hai tử còn tại thuộc đường, nàng đi đón một cái. Thuận miệng nói một câu, Lý Hiên khập khiễng địa kéo qua Cố Tu. Sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi trấn sát Diệp Ngọc Như, tương đương với gây mất thuận linh khí vận một góc, nhất định lọt vào thuận linh khí vận phản vệ. Bất quá bởi vì ngươi là thuận linh nhân sĩ, lại là triều đình quan viên, bản thân liền hòa vào thuận linh khí vận. Cho nên mặc dù có phản vệ, cũng sẽ không quá lớn, tại trấn ma vệ bên trong tránh né một trận liền có thể. Hiện tại khẩn yếu chính là, Diệp Ngọc Như một chết, sợ là thượng quan khải đạt đến không dùng được ngươi. Diệp Ngọc Như không chết. Cố Tu lắc đầu, chết là nàng cố này thân người, hắn quỷ dị chân thân cũng chưa chết. Cố Tu trấn sát đối phương gửi thân thời điểm, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Không chết. Lý Hiên thần sắc càng thêm nghiêm trọng, không chết liền càng thêm đáng sợ. Nếu là ta đoán không sai, nàng cố này thân người mới là cam đoan nàng có thể tại Thuận Kinh tự do hoạt động mấu chốt. Một khi thân người hủy, chỉ sợ nàng tại Thuận Kinh hết thể ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì, đây đối với quỷ tử mà nói, không có khả năng tiếp thu được. Hiện tại Huyền Hư Minh vụ phun trào sắp đến, Diệp Ngọc Như cho dù không cách nào làm đến như trước đó như vậy, chỉ sợ cũng có thể tự do hành động. Cố Tu sắc mặt nghiêm trọng, hắn không quan tâm cái này quan thân, quan tâm chỉ có người nhà an nguy. Thân ở cái này Thuận Kinh chi địa, an nguy của mình hắn có thể cam đoan, nhưng là người nhà liền không nhất định. Khí vận phản phệ sẽ như thế nào? Cố Tu hỏi. Lý Hiên cau mày, sắc mặt nặng nề, tại Thuận Linh cương vực bên trong, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không thuận lợi. Nhỏ đến đi đường đấu vật, lớn đến nguy cơ sinh tử. Ta từng tại thư viện trong điện tịch thấy qua ghi chép, có người gặp khí vận phản phệ hậu quả. Như thế nào? Người kia nhỏ đến tài vật mất đi, đại trí thân người sinh bệnh, quan hệ nhân mạch cũng càng khẩn trương, hiểu lầm không ngừng, đã từng bằng hữu dần dần xa cách. Nguyên bản dễ như trở bàn tay cơ hội không hiểu chạy đi. Cho dù là thân nhân ở giữa, cũng cái lộn không ngừng, cùng thê tử ly hôn, cùng người nhà đoạn tuyệt lui tới. Như thế đủ loại, ở tại bị ném nhập đại lao, tùy ý chặt đầu mới hầu như không còn. Cố Tu nhíu nhíu mày, khí vận phản phệ còn biết tác động đến người nhà. Ân. Lý Hiên nhẹ gật đầu, đúng là như thế, tuy nói cái này khí vận phản phệ đối với ngươi mà nói, khả năng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nhưng là người nhà của ngươi đều là người bình thường, chỉ sợ nhận ảnh hưởng ngược lại sẽ càng lớn. Ngươi ý tứ? Rời đi. Rời đi Thuận Linh. Lý Hiên nói năng có khí phách, ngôn ngữ để Cố Tu hơi sững sờ. Cho dù Cố Tu không có cái gọi là lòng cảm mến, nhưng rời đi từ nhỏ sinh hoạt quốc độ, ý nguyên để hắn có chút hoảng hốt. Làm sao rời đi? Giết ra ngoài sao? Lý Hiên trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, yên tâm, đợi ta câu thông thư viện. Bất quá trước đó, trước được phòng bị một cái, trấn ma vệ bên trong tình huống. Nói xong, hắn quay người ra thư phòng. Cố Tu nhìn xem người nhà thần thương dáng vẻ, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngồi hồi lâu, Cố Trần trước tiên mở miệng, chỉ là hắn thanh âm khàn khàn vô cùng. Cố Tu, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về ngồi dựa vào trên đất thân ảnh. Cố Tu xoay đầu lại, nhìn xem hốt hoảng, tinh thần sợ hãi đám người. Gia gia, mãi mãi, phụ thân, mẫu thân, Cố Húc, Cố Tư Linh còn có Cố Thiên bọn hắn 8, 9 người, mỗi người thần sắc khẩn trương, sợ hãi cảm xúc biểu lộ không thể nghi ngờ. Cố Thiên, Cố Huy, Cố Lương, Cố Tu đột nhiên hô. Ba người toàn thân chấn động, trong mắt có sợ hãi lấp lóe. Ta dự định mang theo người nhà rời đi Thuận Linh, các ngươi muốn rời đi sao? Ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Cố Thiên nhút nhát hỏi, vì sao muốn? Muốn rời khỏi? Bởi vì bị ta đánh chết cái kia quỷ dị chính là đương triều hoàng hậu, với lại đối phương không có chân chính chết đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Cố Tu, ngươi nói cái gì? Nhìn xem đám người không thể tin bộ dáng, Cố Tu lại lặp lại một lần, ta nói, quái vật kia là đương triều hoàng hậu, ta mặc dù nhìn như giết nàng, nhưng nàng trên thực tế cũng chưa chết. Cho nên ta dự định rời đi Thuận Kinh, rời đi Thuận Linh, nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, ta cũng sẽ mang theo các ngươi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ đưa các ngươi rời đi Thuận Kinh. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Cố Thiên mấy người đều là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời người nhà đông, nơi nào có cái gì kiến thức. Lần này dám lấy dũng khí đi theo người Cố gia đến Thuận Kinh, cũng là bởi vì Cố Tu nguyện ý kéo bọn hắn một thành, thông qua thư nói một chút tương lai khả năng phát sinh tình huống. Lúc trước cái kia đột nhiên xuất hiện tình huống, đến bây giờ đều không có chân chính lấy lại tinh thần, thậm chí còn ở vào cực lớn hoảng sợ bên trong, hiện tại lại nghe được cái kia bị Cố Tu đánh chết quái vật, lại là hoàng hậu. Hoàng hậu, đối với bọn hắn mà nói liền là cao không thể chạm tồn tại, là ngay cả tới tư cách nói chuyện đều không có người. Thế, Cố Tu thở dài, có chút hối hận. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hắn chuyển hướng người nhà, cha, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá nhất thời bán hội cũng giải thích không rõ, chờ sau này ta lại giải thích với các ngươi. Cố Trần còn đợi nói cái gì, Vương Thị liền ngăn cản xuống dưới, nhị hoa tử, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi làm chủ là được. Ân, mãi mãi,